Chương 210, chúng ta chẳng lẽ là đến tiên cảnh a? 1. Chương 210, chúng ta chẳng lẽ là đến tiên cảnh a? 1. Văn đạo học cung sơn môn bên ngoài văn đạo khách sạn bên trong, Chu Thông cùng Nhiễm Tố Quyên hai người ngồi đối diện nhau. Nhiễm cô nương, cảm tạ ngươi hôm nay tương ngồi. Chu Thông nhìn trộm ngắm đi, gặp Nhiễm Tố Quyên cũng không chú ý tới mình tiểu động tác, tay phải giơ ly rượu lên, cất cao giọng nói, hôm nay từ biệt, cũng không biết phải chẳng còn sẽ gặp lại, Chu mô kính ngươi một chén. Chu học giả cớ gì nói ra lời ấy, Thất Tinh Các cùng Văn Đạo Học Cung cùng là thánh địa, cho dù không thể cùng Tiểu Khiết thành tựu nhân duyên, ngươi nếu là đến đây nghiên cứu thảo luận học vấn, học cung cũng ổn thỏa quét dọn giường chiếu đón lấy. Nhiễm Tố Quyên tố thủ nâng chén, cùng Chu Thông chén rượu trong tay nhẹ nhàng đụng một cái, lập tức uống một hơi cạn sạch. Trong chén ẩn ẩn bay ra không giống với mùi rượu một tia dị dạng khí tức, lại bị đã hơi say rượu Nhiễm Tố Quyên không để ý đến đi qua. Chu Thông đứng dậy, hết sức ân cần thay nàng đem chén rượu rót đầy, lại lần nữa mời rượu. Nhiễm Tố Quyên đối với Chu Thông người này tuy không hảo cảm, trong lúc thời khắc phân biệt, nhưng vẫn là biểu hiện được 10 phần khách khí hữu hảo. Hai người lại tiếp tục nâng ly cạn chén một hồi, nàng dần dần cảm thấy có chút chóng đầu. Rượu này làm sao cảm giác so bình thường lợi hại hơn được nhiều. Nàng chỉ nói tiểu kình lợi hại, không nghi ngờ gì. Dù sao có người ngoài ở đây, Nhiễm Tố Quyên không muốn lộ ra sau khi say rượu cho hề, đội vàng vận chuyển linh lực, y đồ xua tan men say. Không ngờ từ trước đến nay điều khiển như cánh tay thiên luân linh lực, tại thời khắc này lại phảng phất cho tới bây giờ chưa từng tồn tại qua bình thường, biến mất vô tung vô ảnh. Nhiễm Tố Quyên trong lòng giật mình, không lo được cùng Chu Thông chào hỏi, đột nhiên đứng dậy, muốn quay người rời đi. Nơi đây khoảng cách Văn Đạo Học Cung Sơn Môn cũng không xa, nàng tin tưởng chỉ cần tìm được trông coi Sơn Môn Lưu Lão Phu Tử, trên người mình dị trạng chắc chắn giải quyết dễ dàng. Nhưng mà vừa mới đứng dậy, liền có một cỗ mãnh liệt choáng váng cảm giác đánh tới, nàng thân thể nhoáng một cái, đường đường thiên luân tu luyện giả, vậy mà suýt nữa đứng không vững. Nhiễm cô nương, ngươi không sao chứ? Chu Thông đứng dậy, đưa tay đưa nàng một thanh đỡ lấy, lo lắng mà hỏi thăm, có phải hay không uống quá nhiều? Ta Nhiễm Tố Quyên môi anh đào khẽ nết, cần giải thích, lại cảm giác thân thể càng ngày càng nặng, tứ chi bủn rủn vô lực, chỉ là thổ tức như lan, cũng đã không cách nào ngôn ngữ. Xem ra là uống rượu quá độ, ta dịu ngươi đi lên nghỉ ngơi một hồi thôi. Chu Thông tay trái kéo lại Nhiễm Tố Quyên cánh tay, mười phần quan tâm bị nàng rời đi chỗ ngồi, hướng phía trên lầu chính mình phòng khách phương hướng đi chậm rãi. Nhiễm Tố Quyên biết rõ chính mình một cái khuê nữ nữ tử trẻ tuổi, chạy đến nam nhân trong phòng khách mười phần không ổn, lại ngay cả một chữ đều nói không ra, muốn tự tuyệt cũng là không cách nào làm đến, chỉ có thể mặc cho Chu Thông nửa đỡ nửa ôm tiến vào trong phòng. Dưới lầu trong hành lang cũng không phải là không có khách nhân trông thấy Chu Thông cử động, chỉ vì hai người trước một khắc còn tại nâng ly cạn chén, cho nên bị nhận làm là một đôi tình yêu cùng nhiệt tình nữ, cũng không làm cho người sinh nghi, thậm chí còn có khách lộ ra hiểu ý cười một tiếng, đối với Chu Thông diễm phúc vạn phần hâm mộ. Tiến vào phòng khách, Chu Thông đem Nhiễm Tố Quyên đỡ lên giường nằm xong, quay người đóng cửa phòng, quay đầu nhìn chằm chằm nàng tinh tế dò xét. Chỉ gặp vị này đến từ Văn Đạo Học Cung mỹ nữ áo trắng đổ vào trên giường, hai mắt nhắm chặt, gương mặt phiếm hồng, đã hoàn toàn đã mất đi ý thức, phảng phất một cái nhu nhược tiểu non, mặc người chém giết. Ánh mắt tại Nhiễm Tố Quyên trên thân vừa đi vừa về du tẩu, Chu Thông trong não không khỏi hiện ra Ninh Khiết nghiêng nước nghiêng thành dung nhan. Hai nữ trên người áo trắng tiểu dáng giống nhau, giờ khắc này, Ninh Khiết cùng Nhiễm Tố Quyên hình tượng tại Chu Thông trong não dần dần trùng hợp, một trận chiến choáng đánh tới, hắn chỉ cảm thấy trong lòng bốc cháy, huyết mạch phất trương, không thể kìm được, ba chân bốn cẳng đi vào bên giường ngồi xuống. Thiên tình đến như là một tấm giấy lam, mấy mảnh thật mỏng mây trắng giống như là bị hừng hực ánh nắng phơi hóa giống như, lười biếng theo gió trôi nổi. Nam cung thế gia trong viện trên đất trống, một đỏ một xanh hai tên thiếu nữ tuổi trẻ, chính đều cầm đao kiếm đấu cùng một chỗ. Trong không khí thỉnh thoảng hiện ra linh lực hóa hình tráng quan cảnh tượng, vậy mà đều là thiên luân cấp bậc cao giai người tu luyện. Cái này hai tên thiếu nữ, dĩ nhiên chính là từ Phiêu Hoa cung chạy đến Đế Đô Liêu Thất Thất cùng Trịnh Nguyệt Đình. Đánh nhau từ trước đến nay chuyên chú Trịnh Nguyệt Đình chẳng biết tại sao, có vẻ hơi không quan tâm, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn phía trên. Nơi xa trên nóc nhà, Trung Văn cùng Lãnh Vô Xương chính cũng xếp hàng ngồi, tay nắm tay xì xào bàn tán. Trung Văn mang trên mặt nụ cười xấu xa, không biết nói thứ gì, chọc cho Lãnh Vô Xương đầy mặt ánh nắng chiều đỏ, che miệng cười không ngừng, liên đối trước ngực bành trướng cũng đi theo run run không chỉ. Đốt. Hai người lăn lăn lộn lộn đấu hơn 10 chiêu, Trịnh Nguyệt Đình một cái sơ sẩy, Liễu Diệp đao rời tay bay ra, xa xa rơi trên mặt đất, Liêu Thất Thất trường kiếm trong tay lắc một cái, đứng tại cổ họng của nàng chỗ. Không luyện không luyện. Liêu Thất Thất quy kiếm vào vỏ, Chu Mỏ một cái bất mãn nói, ngươi hai ngày này không chút nào chuyên tâm, đánh nhau một chút ý tứ đều không có. Xin lỗi, ta hai ngày này thân thể có chút khó chịu. Trịnh Nguyệt Đình mang theo ngượng ngùng đạo, chỗ nào không thoải mái? Liêu Thất Thất ân cần nói, muốn không để Trung Văn giúp ngươi nhìn xem. Không, không cần. Nghe thấy Liêu Thất Thất nhấc lên Trung Văn, Trịnh Nguyệt Đình trên mặt bá đỏ lên, liên tục quát tay, nghỉ ngơi hai ngày hẳn là liền sẽ tốt, không cần làm phiền hắn. Vậy là tốt rồi, chính ngươi chú ý thân thể. Liêu Thất Thất trong giọng nói ẩn ẩn có chút hưng phấn, quyết chiến sắp đến, nếu là lúc này thân thể xảy ra vấn đề, bỏ qua cùng Tiêu gia chiến đấu, vậy thì thật là đáng tiếc. Ân, thỉnh ta đến. Trịnh Nguyệt Đình nhẹ gật đầu, ánh mắt nhưng lại không tự chủ được liếc nhìn nơi xa trên nóc nhà hai đạo thân ảnh kia, cau mày, tựa hồ bị thứ gì khó nhiễu. Cách đó không xa hành lang bên trong, Lâm Chi Bận, Nam Cung Linh, Diệp Thanh Liên, Thượng Quan Minh Nguyệt cùng Lý Ước Như năm vị mỹ nữ tuyệt sắc đang ngồi ở mái nhà cùng trên mặt ghế đá trò chuyện với nhau thật vui. Ước Như, vậy hạ biết chưa? Nam Cung Linh đổi một bộ màu hồng nhạt ngay cả áo váy dài, đảo đôi mắt đẹp, càng lộ vẻ vũ mị. Ta hôm qua chuyên vào cùng gặp phụ hoàng một mặt. Lý Ước Như khẽ cau mày nói, phụ hoàng nghe tỉ tỉ suy đoán của ngươi, chỉ là nhẹ gật đầu, nhưng không có khác đáp lại, cũng không biết tin không có. Ta một cái nho nhỏ nữ tử tùy ý phỏng đoán, bệ hạ không dám tin hết, cũng là chuyện đương nhiên. Nam Cung Linh mỉm cười, cũng không tức giận, chỉ cần để hắn có chỗ để phòng liền đầy đủ. Chương 210, chúng ta chẳng lẽ là đến tiên cảnh a? 2, chương 210, chúng ta chẳng lẽ là đến tiên cảnh a? 2, Linh Nhi, Tiêu Kình thật sẽ động thủ a? Lâm Chi vẫn khó hiểu nói, đã mất đi ám thần điện duy trì, Tiêu gia thực lực đại tổn, không phải nên giấu tài a? Sư phụ, có ám thần điện cùng Nam Cung thế gia duy trì, Tiêu gia thực lực tại phía xa hoàng tộc phía trên, chỉ cần từ từ từng bước xâm chiếm Lý thị, qua không được 1-2 năm, liền có thể không đánh mà thắng đem đại cản Giang Sơn bỏ vào trong túi. Nam Cung Linh lắc đầu nói, bây giờ ám thần điện rút lui đại cản, Nam Cung thế gia lại bị ta khống chế, Tiêu gia đã mất đi ưu thế tuyệt đối, làm như vậy rông dài, chính là chờ đến Tiêu Kình qua đời, đều chưa hẳn có thể phá vỡ Lý thị chính quyền. Nàng dừng một chút, lại tiếp lấy phân tích nói, mà lại Tiêu Kình có thể liên kết nhiều như vậy thế lực, hơn phân nửa là hứa hẹn sau khi lên ngôi sẽ dành cho bọn hắn các loại chỗ tốt, nếu là chậm chạp không có khả năng đoạt được hoàng vị, chỉ sợ liên minh này cũng vô pháp bền bỉ. Lấy Tiêu Kình ánh mắt cách cục, trừ phi từ bỏ cái kia cựu ngũ chí tôn bảo tọa, nếu không tất nhiên sẽ thừa dịp liên minh hãy còn chặt chẽ thời điểm, vận dụng lôi đỉnh thủ đoạn, vung tay đánh cược một lần. Tỷ tỷ ánh mắt, ước như từ trước đến nay tin phục. Lý ước như trong mắt mang theo nồng đậm thần sắc lo lắng, chỉ là như phụ hoàng bất vi sở động, vậy phải làm thế nào cho phải? Bệ hạ chấp chính nhiều năm, lịch duyệt phong phú, cho dù không có khả năng tin hoàn toàn, cũng sẽ không chút nào bố trí phòng vệ. Nam Cung Linh tựa hồ đối với hoàng đế tính cách biết sơ lược, chỉ là Tiêu Kình nắm giữ trong tay thực lực quá mức hùng hậu, thật đến lúc kia, ai thắng ai thua, khác biệt khó đoán trước, chúng ta cũng nên chuẩn bị sớm mới là, đây cũng là ta hôm nay đem các vị mời tới nguyên nhân. Nam Cung tỷ tỷ, cha hắn ngay tại bốn chỗ sưu tập tình báo, không thể phân thân, Thịnh Vũ Thương Hành bên này, tạm thời liền do ta phụ trách từ khi phủ Phong Thành đánh một trận xong, Thượng Quan Minh Nguyệt cùng Nam Cung Linh quên hết ân oán trước kia, bây giờ cũng thân mật xưng hô lên tỷ tỷ tới. Minh Nguyệt cô nương đến, cũng giống như nhau. Nam Cung Linh cười nói, trừ Thịnh Vũ Thương Hành cùng phụ công chúa, ta còn mời mấy vị khách nhân, chắc hẳn cũng sắp đến. Linh Nhi cô nương, không, hẳn là đổi giọng gọi Nam Cung gia chủ thôi. Một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi từ ngoài cửa bước đi thong thả vào, ước chừng 30 không đến niên kỷ, có được phong thần tuấn lãng, khí chất bất phàm, mang trên mặt nụ cười ấm áp, trường sam màu trắng và áo theo gió tung bay, bên hông treo một thanh đẹp đẽ bảo kiếm, chính là Võ Thân Vương Lý Thanh. Theo sát tại phía sau hắn, chính là vóc người nóng bỏng, xinh đẹp động lòng người nữ lang áo đỏ Chu Tước. Gặp qua Võ Thân Vương, Nam Cung Linh gặp Lý Thanh, đứng dậy quỳ gối thi cái lễ, mấy ngày trước đây đến Mông Vương gia tương trợ, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Bản vương ngược lại là chưa từng ngờ tới, cô nương lại có thể đoạt được vị trí gia chủ, quả nhiên là thật lớn một kinh hỉ. Lý Thanh chân tâm thật ý đạo. Nam Cung thế gia tại đế đô lực ảnh hưởng cực lớn, trước đảm nhiệm gia chủ Nam Cung Thiên Hành lại thân cận Tiêu gia, lúc này đỗng nhiên đổi Nam Cung Linh tới làm gia chủ, đối với Lý thị hoàng tộc mà nói, đâu chỉ là trời lớn việc vui. Hoàng huynh, lễ hoàng thúc có thể từng tìm được Phỉ Phỉ hạ lạc? Lý Ước Như nhịn không được hỏi, ngày đó tâm ta gấp hoàng huynh an nguy, đối với Phỉ Phỉ không khỏi quá mức lạnh nhạt, bây giờ nghĩ đến, nàng bất quá là bị người che đậy, kỳ thật mười phần đáng thương, nếu là bởi vậy có cái gì không hay xảy ra, ta thật không biết nên như thế nào đối mặt hoàng thúc. Hoàng thúc cùng người của ta đã đem toàn bộ đế đô lật ra mấy lần, vẫn là không có phát hiện tung tích của nàng. Lý Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, ta đã phái người đến đế đô trùng quanh tìm hiểu, hy vọng sẽ có tin tức tốt thôi. Lý Tuyết Phi mất tích, hắn cũng là mười phần lo nghĩ, đối với Tiêu Vô Tình hận ý, không khỏi lại sâu hơn mấy phần. Thanh ca, Hứa Cửu không thấy. Trung Văn lão đệ. Lý Thanh quay đầu, chỉ gặp Trung Văn Chính cười hì hì đứng ở trong sân, bên cạnh đi theo một vị thân mang màu quýt áo khoác tuổi trẻ mỹ nữ. Từ tên kia mỹ nữ trên thân, Lý Thanh ẩn ẩn cảm nhận được một tia uy hiếp, trong lòng biết thực lực của đối phương cũng không dưới mình, không khỏi âm thầm lấy làm kinh hãi. Hai người đang muốn hàn huyên vài câu, đã thấy một đạo màu trắng tịnh lệ thân ảnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, gót sen điểm nhẹ mặt đất, dáng người bồng bềnh như tiên, đẹp không sao tả xiết. Quân Di tỷ. Trung Văn thấy một lần thượng quan Quân Di, vội vàng một cái bước xa chui lên tiền đến, sớm đem Thanh ca quên mất không còn một mảnh. Tiểu phôi đàn, ngươi tại đế đô sống phong túng, lại làm cho tỷ tỷ chạy gãy chân. Thượng quan Quân Di giả vờ giận dữ, trong ánh mắt lại ngậm lấy vô tận nhu tình, nói đi, muốn làm sao bồi thường tỷ tỷ? Tỷ tỷ như vậy vất vả, tiểu đệ không thể báo đáp. Trung Văn không để ý chút nào đám người ánh mắt, tiến lên đưa nàng ôm chặt lấy, cười toe toét đạo, chỉ có lấy thân báo đáp, nhậm quân ngắt lấy, bởi vì cái gọi là xuân tàm đáo tử ti phương tẫn, lạp cự thành hôi lệ thủy cản, tiểu đệ vui vẻ chịu đựng, không oán không hối tới ngươi, ai muốn ngắt lấy ngươi? Thượng quan Quân Di khuôn mặt đỏ lên, vỗ nhẹ nhẹ hắn một chút, trên tay lại mềm nhũn không có chút nào khí lực. Trung Văn lão đệ, nguyên lai ngươi cũng tại nói chuyện chính là vừa mới bước vào cửa viện phủ tể tướng nhị công tử trưởng Tôn Vô Úy. Theo sát tại phía sau hắn, có Bình Tây tướng quân nhà trưởng Tử Đoạn Long Đao Tiết Bình Tây, nửa đêm tướng quân nhà Tam công tử Tằng Tiếu Hiển, cùng Lâm Triều Phong cùng Lâm Triều Ca hai huynh đệ. Trưởng Tôn Vô Úy nói đến một nửa, im bặt mà dừng, mấy cái công tử ca nhi nhìn một chút hành lang một bên Lâm Chi Vận, Nam Cung Linh, Thượng Quan Minh Nguyệt bọn người, lại nhìn trong viện Thượng Quan Quân gì, Lãnh Vô Xương cùng Liêu Thất Thất chư nữ, chỉ cảm thấy thế gian mỹ hảo đều tụ tập tại đại viện này bên trong. Trừ đã từng trải qua Thanh Phong Sơn Lâm Triều Phong, mấy người còn lại đều là trợn mắt hốt mồm, khoe miệng chảy nước bọt, trong lúc nhất thời đầu góc đều có chút chuyển không. Đến. Nhỏ. Tiểu Lâm, chúng ta chẳng lẽ là đến tiên cảnh a? Tàng Thiếu Hiền lắp bắp nói. Có lẽ đi, nếu không nơi nào đến nhiều như vậy tiên nữ. Lâm Triều Ca một đôi tặc nhãn quay tròn chuyển động, tại một đám mỹ nữ trên thân liếc tới liếc lui, trên mặt lộ ra biểu tình xí ngốc. Trung Văn đã từng nói, hắn đến từ một cái toàn bộ do nữ tử tạo thành một phái, hẳn là trưởng tôn vô ý trạng thái so hai người tốt hơn một chút, còn có năng lực suy tính, nói chuyện nhưng cũng kém xa bình thường lưu loát. Các vị quý khách mời đến trong phòng ăn vị. Nam Cung Linh cặp kia tuyệt thế đôi mắt đẹp tại mọi người trên thân từng cái đảo qua, nhỏ giọng mềm giọng đạo, người đã đến đông đủ, chúng ta bắt đầu thôi. Nam Cung tỷ tỷ, Thư Vân còn giống như không tới. Trung Văn nhìn một chút trưởng tôn vô ý bọn người, phát hiện còn thiếu một tốt anh em. Ta không có mời hắn. Nam Cung Linh cười thần bí, xê dịch chân ngọc, quay người bước vào lầu chính bên trong. Chương 211, một tấm to lớn lưới, một, chương 211, một tấm to lớn lưới, một, An Đài tỉnh Nghi Hồ Thành, chính là từ Nam mà đến, thông hướng đế đô con đường phải đi qua. Chỗ An Đài tỉnh biên giới đất liền khu vực, tòa thành thị này cũng không lớn, nhân khẩu thưa thớt, không phải là cái gì kinh tế trọng trấn, lại cũng không phải là giao thông đầu mối then chốt, tự xây thành đến nay, liền từ chưa nhận qua ngoại địch xâm nhập, cho nên phòng giữ lực lượng cũng là mười phần yếu kém. Dưới mặt trời chói chang, trên cổng thành vệ binh như là thường ngày bình thường áp, con mèo đứng đấy cương vị, không có chút nào một tia quân kỷ có thể nói. Hắn nhìn sang dưới cổng thành phương, đông nhiên sương mù tràn ngập nơi xa, ẩn ẩn hiện ra từng cái điểm đen. Điểm đen lít nha lít nhít bài bổ lấy, hướng về Nghi Hồ thành phương hướng phi tốc tới gần. Hảo giác. Binh sĩ đưa tay rủi rủi con mắt, lại lần nữa nhìn chăm chú phương xa. Điểm đen cũng không biến mất, ngược lại lộ ra càng lúc càng lớn, thời gian dần qua, hiện ra đạo đạo bóng người. Trải qua một lát, bóng đen lại tới gần một chút, binh sĩ rốt cục thấy rõ phía dưới động tĩnh. Quân đội. Binh sĩ ngẩn ra một chút, thế mà cũng không cần trường, suy tư một lát, lúc này mới nhớ tới phải hướng thủ vệ đội trưởng Vương Long Cường báo cáo. Rất nhanh, mặc một thân áo giáp màu bạc Vương Long Cường liền leo lên thành lâu, mà lúc này phía dưới quân đội rời đi cửa thành đã bất quá mấy chục trượng khoảng cách. Trông thấy phía dưới đen nghịt một mảnh, thủ vệ đội trưởng Vương Long Cường trong lòng không khỏi run lên. Hắn trước đây không lâu mới vừa bản tấn thăng thiên luân nhất tầng, cũng đã là cả tòa Nghi Hồ thành bên trong đệ nhất cao thủ, tự nhiên biết nội bộ thành trì phòng giữ lực lượng là cỡ nào yếu kém. Phía dưới chi quân đội này nói ít cũng có mấy ngàn người, nếu là thật sự mang địch ý mà đến, đối với giữ vững thành trì, hắn là một chút lòng tin cũng không. Đến đem người nào? Cuối cùng phía dưới quân đội mặc đại càn đế quốc quân phục, tâm hắn tồn may mắn, thiên luân cấp bậc linh lực từ đan điền mà phát, thanh âm to rõ, không trở ngại chút nào truyền vào phía dưới quân đội trong hai. Phía dưới tướng lĩnh đối với hắn cha hỏi ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ dẫn theo quân đội đi nhanh hướng về phía trước, rất nhanh đột tiến đến trước cửa thành phương mấy trượng khoảng cách. Đến đem nếu là lại không thông tính danh, liền đừng trách ta không khách khí, cùng tiễn thủ chuẩn bị. Vương Long Cường dù sao cũng là cái thiên luân cao thủ, thấy đối phương hoàn toàn không nhìn chính mình, trong lòng cũng không khỏi có chút hỏa khí. Không ngờ hắn còn chưa tới kịp hạ lệnh xạ kích, phía dưới trong quân đội bỗng nhiên nhảy lên ra mười mấy tên cung tiễn thủ, từng cái dương cung lắp tên, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, liền bắt đầu đối với phía trên tường thành mãnh liệt xạ kích. Xạ kích. Vương Long Cường quá sợ hãi, vội vàng chào hỏi trên lầu cung tiễn thủ phản kích, lại vì lúc đã muộn, phía dưới những cái kia cung thủ cũng không biết chịu qua như thế nào tàn khốc huấn luyện, bắn ra mũi tên đã chuẩn lại hung ác, trong chốc lát, trên cổng thành phương quân coi giữ liền số lượng liền hao tổn hơn một nửa. Còn thừa cái kia gần một nửa cũng bị phía dưới lít nha lít nhít mũi tên áp chế chỉ có thể co đầu rút cổ tại tường thành hậu phương, ngay cả đầu đều không dỗi ra được. Mượn viện trình nhiệm hộ, phía dưới trong quân đội nhảy lên ra một nhóm nhỏ người, cấp tốc đuổi tới trước cửa thành, lấy ra vác tại sau lưng từng cái viên cầu, bày ra đến dưới cửa thành phương. Linh Lôi. Vương Long Cường nhận ra những viên cầu này, sắc mặt kỳ biến, rốt cục ý thức được chi quân đội này là thật muốn đánh hạ Nghi Hồ thành, đội đội vàng vàng dẫn đầu một đội nhân mã xuống đến cửa thành, dự định liều mạng một lần. Oeng. Nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang, vốn là làm ẩu. Không lắm kiên cố cửa thành bị tùy tiện nổ nát vụn, một tên áo bào màu bạc tướng quân cầm trong tay trường thương, dùng ngựa đi đầu rết vào cửa thành, đại đội nhân mã theo sát phía sau chen chúc mà vào, bộ đội tinh nhuệ khí thế cường đại, làm cho kỷ luật tan rã Nghi Hồ thành quân coi giữ thua trị kém em. Vương Long Cường không còn trong lòng còn có may mắn, gầm thét một tiếng, toàn thân tản mát ra thiên luân cao thủ đặc hữu uy thế, hung hăng chụp vào chạm mặt tới quân mã. Nhưng mà, áo bào màu bạc tướng quân trên thân đồng dạng tản mát ra thiên luân uy thế, đem hắn khí thế triệt tiêu đến không còn một mảnh, trường thương trong tay bắn nhanh mà ra, nhanh chóng như bồ lôi, nhanh như thiểm điện. Uy vũ thân thể theo trường thương mà động, trong nháy mắt xuất hiện tại Vương Long Cường trước mặt. Thật nhanh, một thương này tốc độ khó mà hình dung, làm hắn hoàn toàn không kịp làm ra phản ứng. Ta tại sao phải cùng quân đội liều mạng đâu? Còn sống không tốt sao? Bị trường thương đâm xuyên lồng ngực trong nháy mắt, hắn đột nhiên có chút hối hận sự vọng động của mình cử chỉ. Ngã trên mặt đất, hắn còn không có nuốt xuống cuối cùng một hơi, trong tầm mắt địch quân quân đội tựa hồ cũng không có chiếm lĩnh thành trì, cướp bóc đốt giết suy nghĩ, ngược lại như là hành quân gấp bình thường, dọc theo thành thị đại lộ nhanh như tên bắn mà vượt qua, hướng về khác một bên cửa thành phi tốc di động tới. Bọn hắn đây là muốn đi tỉnh Vân Tân, chẳng lẽ là đế đô? Mang theo sau cùng nghi hoặc, Vương Long Cường chậm rãi nhắm mắt lại, đình chỉ hô hấp. Tỉnh Vân Tân trên quan đạo, một chi thương đội ngay tại chậm rãi đi tìm lấy. Dẫn đầu độc giác mã xa bên trên, dựng thẳng một cây cờ xí, phía trên bệnh lấy hai cái phương phương chính chính đại càn văn tự thiên mậu. Làm đại càn đế quốc lớn thứ tư tổ chức buôn bán, thiên mậu thương hội đội xe đương nhiên sẽ không thiếu khuyết bảo hộ. Đội xe bốn phía, mười mấy tên bảo tiêu ngồi trên lưng ngựa, cầm trong tay binh khí, trong mắt lộ ra sáng ngời thần thái, nhìn qua có thể biết ngay, đều là thực lực không kém người tu luyện. Ngừng. Đi đầu một người bỗng nhiên giơ tay đội xe, ánh mắt lộ ra vẻ đề phòng. Chỉ gặp con đường phía trước lặng lặng đứng vững một đạo thân ảnh thon dài, áo trắng như tuyết, người đeo trường kiếm, ngũ quan được cho đoan chính, trên mặt lại không mang theo một tia biểu lộ. Ở tên này người áo trắng sau lưng, hơn 10 người chỉnh chỉnh tề tề đứng thành một hàng, mỗi người đều người mặc áo trắng, thần sắc cứng ngắc, nhìn qua mười phần quỷ dị. Bằng hữu, nhường cái lập tức thương hội bảo tiêu cất cao giọng nói. Đây là tiến về đế đô đội xe à? Người áo trắng bỗng nhiên mở miệng hỏi, thanh âm băng lãnh, để cho người ta nghe có loại cảm giác không rét mà run. Bằng hữu, đây là Thiên Mậu Thương Hội đội xe, còn xin cho chút thể diện, nhường ra một con đường đường thương hội bảo tiêu đối với người áo trắng tra hỏi cũng không trả lời, mà là lộ ra ngay đế quốc lớn thứ tư thương hội tên tuổi, y đồ chấn nhiếp người tới. Chúng ta những người này đang muốn đi đế đâu, người áo trắng đồng dạng lờ đi lời của hắn, lẩm bẩm nói, không biết có thể xin mời quý thương hội chở chúng ta đoạn đường. Thật có lỗi, trên xe tràn đầy hàng hóa, chở không xuống các ngươi nhiều người như vậy, nói chuyện không còn là tên bảo tiêu kia, mà là từ trong một chiếc xe ngựa đi ra lão giả hoa phủ, tại Hạ Thiên Mậu Thương Hội sẽ trưởng tôn trách nghị, không biết các vị có thể bán tôn mỗ một cái chút tình mọn, để chúng ta xe ngựa đi qua, tôn mỗ nguyện ý dâng lên 300 linh tinh, lấy đó lòng biết ơn. Lúc trước làm cho Lâm Chi Vận suýt nữa vứt bỏ Thanh Phong Sơn linh tinh mức, lại bị tôn trách nghị thuận miệng đưa ra, có thể thấy được Thiên Mậu Thương Hội là bực nào tài đại khí thô. Đem hàng hóa tháo, chẳng phải có thể chứa rồi sao? Người áo trắng đối với 300 linh tinh dường như không có chút hứng thú nào, lạnh lùng nói ra. Các hạ thế nhưng là Bạch gia nhân. Tôn Tranh Nghị nhìn chằm chằm này một đám người áo trắng quan sát tỉ mỉ nửa ngày, chợt nhớ tới cái gì, nghe nói Bạch gia nhân có một quy củ, có thể cho đối phương một lựa chọn cơ hội. Không hổ là đại thương hội hội trưởng, tinh thông đủ loại sách, ngươi nói không sai, người áo trắng chậm rãi nói, điều kiện của ta, liền là của ngươi đầu người trên cổ, hoặc là chở chúng ta đi đế đô, hoặc là ngươi liền đi chết. Không có thương lượng. Tôn Tranh Nghị biến sắc, ngữ khí cũng không nhịn được lạnh xuống. Người áo trắng lắc đầu, không nói nữa. Chương 211, một tấm to lớn lưới, 2, chương 211, một tấm to lớn lưới, 2, ai, vậy thì thật là đáng tiếc. Tôn Tranh Nghị thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía dẫn đầu tên bảo tiêu kia, làm phiền Lục Minh. Hội trưởng nói gì vậy, lấy người tiền tài cùng người tiêu thai, đây là Lục Mỗ việc nằm trong phận sự. Nói lên tên này họ Lục bảo tiêu, cũng tịnh người phi thường. Hắn họ Lục tên Mỹ, ngoại hiệu mê điệp đao tại hai giới trước đại cản anh kiệt bảng bên trong, đã từng xếp tới thứ 18 vị trí, lúc đó cũng là một vị đầu ngọn gió cực thịnh thanh niên tuấn kiệt. Liên để Lục Mỗ mở mang kiến thức một chút, trong truyền thuyết Bạch gia nhân đến cùng có gì chỗ kỳ diệu. Lục Vi nói, trên tay đồng thời nắm chặt hai bên trái phải bên hông bội đao, bá cùng nhau rút ra, khép lại cùng một chỗ. Hai thanh đao này nhận thân uốn lượn đường con cực lớn, khép lại cùng một chỗ, vậy mà như là một cái dương cánh hồ điệp, mê điệp đao tên chính là bởi vậy mà đến. Người áo trắng trên mặt vẫn như cũ không chút biểu tình, cũng không có bất kỳ động tác gì, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, ánh mắt như cùng ở tại nhìn một bộ thi thể. Xin chỉ giáo. Lục Vi cũng là người tâm cao khí ngạo, như thế nào chịu được như vậy ánh mắt, phi thân bay xuống ngựa đến, trong tay song đao giang khắp nơi, trên không trung huyễn hóa ra một cái thất thải hồ điệp bóng dáng, lao thẳng tới người áo trắng mà đi, cánh hồ điệp run run tần suất cực nhanh, hình thành điệp ảnh cơ hồ không cách nào dùng mắt thường bắt, quả nhiên là mê người ánh mắt. Người áo trắng đưa tay nắm chặt phía sau chuôi kiếm, cũng không thấy hắn như thế nào bước chân di động, nhưng trong nháy mắt xuất hiện ở Lục Vĩ phía sau. Lục Vĩ mở to hai mắt nhìn, thân thể tính cả trong tay mê điệp song đao chặn ngang đứt hết, bốn đoạn nát lưới đao cùng thi thể cùng một chỗ triển triển miên miên nhẹ nhàng bay, đường đường một vị thiên luân cao thủ, đã từng trong bảng ánh tuyệt, mà ngay cả đối thủ góc áo cũng không đụng phải một chút, liền không có chút nào sức chống cự đi hướng bờ bên kia thế giới. Người áo trắng chậm rãi buông lỏng ra giữ tại trên chuôi kiếm tay phải, trường kiếm vẫn như cũ cắm ở phía sau, phản phất chưa bao giờ rút kiếm bình thường, ở đây thế mà không người thấy rõ bảo kiếm ra khỏi vỏ trong ngáy mắt. Người áo trắng quay đầu nhìn Tôn Tranh Nghị một chút, vị này Thiên Mậu Thương Hội hội trưởng trong lòng bỗng nhiên dâng lên bất an mãnh liệt cảm giác, còn chưa chờ hắn mở miệng, người áo trắng nhanh chóng đưa tay phải ra ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái. Bành! Chỉ gặp Tôn Tranh Nghị đầu bỗng nhiên vỡ ra, nao tương lưu vậy, máu tươi văng khắp nơi, thi thể không đầu chậm rãi từ độc giác mã bên trên rơi xuống, tràn diện khủng bố huyết tinh, làm cho người kinh hãi. Một đời giới kinh doanh truyền kỳ, Thiên Mậu Thương Hội hội trưởng, vậy mà liền như thế không minh bạch vẫn lạc nơi này. Ngay sau đó, một cỗ chấn thiên nhiếp địa vô tận uy áp tự bạch áo trên thân người phát ra, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ đội xe, mười mấy tên đội xe bảo tiêu chỉ cảm thấy thể nội linh lực trì trệ, cơ hồ đánh mất năng lực hành động. Linh Tôn, một tên tiên luân cảnh giới bảo tiêu sắc mặt đại biến, thanh âm khùng trô ở run rẩy. Hiện tại có thể chở chúng ta đoạn đường rồi sao? Người áo trắng ánh mắt lạnh lùng đảo qua đám người, trong miệng không nhanh không chậm nói. Cố chủ đã mất mạng, đối diện lại có một vị linh tôn đại lão, trong đội xe người lại không chống cự, thành thành thật thật đem xe quý báu hàng hóa khuynh đảo tại đại lộ hai bên, tùy ý từng đạo thân ảnh màu trắng biến mất tại trong xe vận tải, hướng phía đế đô phương hướng tiếp tục tiến lên. Một chi áp vận đồng bạc quân đội từ Tây Kỳ phương hướng trùng trùng điệp điệp mà đến. Xe trong dương, tràn đầy trưng bày Tây Kỳ tỉnh bách tính tiền thuế, đều biết linh tinh là cái thứ tốt, bách tính bình thường cũng rất khó có được, cho nên đại cản đế quốc thu thuế, chủ yếu vẫn là thông qua đồng bạc hình thức đến thu lấy. Đi tới Tây Kỳ tỉnh cùng An Đại tỉnh chỗ giao giới, dẫn đầu tướng linh nắm chặt trong tay đại đao cán dài, lộ ra đặc biệt cẩn thận. Chỉ vì vùng này, cách trong truyền thuyết Lương Sơn địa giới 10 phần tới gần, nghe nói Lương Sơn phỉ đồ thực lực cao cường, cùng hung cát, mỗi một cái đều có thể lấy một chọi 10, là ngay cả đế quốc quân chủ lực đội đều không muốn tùy tiện đụng vào tồn tại. Có lẽ là bởi vì Lương Sơn phỉ đồ cùng đại cản triều đình ở giữa bất thành văn ăn ý, đầu này vận chuyển tiền thuế con đường, hắn đi không xuống 10 bề, nhưng lại chưa tao nộ qua ngoài ý muốn. Phỉ đồ tính tình, lại có ai nói đến chuẩn đâu, hay là cẩn thận mới là tốt. Hắn vừa nghĩ, một bên không ngừng phân phó thủ hạ tướng sĩ đề cao cảnh giác. Từng có một vị trí giả nói qua, một người nội tâm kêu gọi sẽ có được đến từ vũ trụ đáp lại. Ước chừng là hắn ở trong lòng kêu quá nhiều lần Lương Sơn phỉ đồ, khi tiến vào An Đài tỉnh cái cuối cùng đường núi miệng, trước mắt xuất hiện lít nha lít nhít bóng người màu đen. Thật sự là muốn cái gì tới cái đó, ta vừa rồi vì sao không tại trong não kêu gọi mấy mỹ nữ, vài dương linh tinh đấy. Hắn có chút ít hề phải nghĩ đến, giơ lên trong tay đại đao. nếu đối phương đã quang minh chính đại hiện thần, hắn đương nhiên sẽ không lại ngây thơ cùng đạo tặc đi làm miệng lưỡi chi tranh, làm tiên luân cao thủ, sau lưng lại có một chi không kém quân đội, đối mặt đạo tặc, hắn cũng không phải là không có chút nào lực lượng. Người tên gì? Lương Sơn Phỉ Đồ thủ lĩnh, là một tên thân mang áo đen nam tử trung niên, khuôn mặt thon gầy, hai mắt có thần, trong lúc biểu lộ mang theo một tia tà khí. Quan Lâm nhìn trước mắt tên này nam tử tà mị, Quan Lâm bỗng nhiên có một tia dự cảm không tốt. Nguyên lai là quan tướng quân người áo đen ngự khí 10 phần cung kính, tướng quân có thể chấp trưởng áp giải tiền thuế quân đội, thân phận tất nhiên bất phàm, ven đường quân coi dự nghị đến không ai không hiểu. Đó là tự nhiên, quan mô áp giải tiền thuế hơn 10 năm, dọc theo con đường này thủ tướng cái nào không biết ta. Quan Lâm ưỡn ngực, có chút tự hào nói, các hạ nếu là muốn đánh tiền thuế chủ ý, còn phải cân nhắc một chút có hay không năng lực này. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, người áo đen trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, đang muốn mượn tướng quân mặt mũi dùng một lát. Cái gì? Quan Lâm nghe vậy sững sờ. Ngay sau đó, hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn xem người áo đen thân ảnh từ từ đi lên, vững vàng lơ lửng ở giữa không trung, trừ vị này quan tướng quân, những người khác hết thảy giết thôi. Một cỗ linh tôn đại lão đặc hữu khí thế bàng bạc từ hắn trên người phát ra, Quan Lâm chỉ cảm thấy thể nội linh lực trì trệ, toàn thân cứng ngắc, suýt nữa trên ngựa té xuống, sau lưng những cái kia tu vi hơi thấp binh sĩ càng là đứng không vững, hoặc quy hoặc đổ, truyền đến từng đợt phù 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 thanh âm. Phía dưới một đám áo đen nhao nhao phát ra nhẹ răng cười, cơ binh khí trong tay sát tướng tới, đại can tướng sĩ tại linh tôn dưới uy áp, cơ hồ không có sức chống cự, như là gà chó giống như bị tùy ý tàn sát lấy, tiếng kêu thảm thiết cùng huyết dịch bưu bắn thanh âm tràn ngập tại giữa thiên địa. Ở, dừng tay. Quan Lâm nghe sau lưng thảm liệt thanh âm, ngay tí mắt nước, muốn quát bảo ngưng lại, tiết hầu lại chỉ có thể phát ra tê tê tiếng vang, ngay cả câu đầy đủ đều nói không ra. Sau lưng không ngừng ngã xuống tướng sĩ, đều là hắn thân mật chiến hữu, huynh đệ tốt nhất. Trong mắt của hắn chảy xuống vô lực nước mắt, lại cứu vãn không được bất kỳ một người nào tính mệnh. Thật lâu, hậu phương tiếng la giết rốt cục ngừng, người áo đen chậm rãi rơi vào Quan Lâm trước mặt, quan tướng quân yên tâm, chỉ cần ngươi tốt nhất phối hợp, tuyệt đối không có lo lắng tính mạng. Quan Lâm trong mắt như muốn phun ra lửa, đối với người áo đen trợn mắt nhìn. Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt một hồi thôi, người áo đen tay phải chậm rãi vươn hướng Quan Lâm đầu, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trong nháy mắt đã mất đi trí giác. Thay đổi trang phục, người áo đen linh tôn trong miệng phát ra chỉ lệnh. Một đám đạo tặc cực nhanh thay đổi đại cản tướng sĩ trên người khôi giáp, đẩy vận chuyển tiền thuế xe cộ, hướng phía đế đô phương hướng chậm rãi xuất phát, xa xa nhìn lại, cùng Quan Lâm thống lĩnh đội ngũ cũng không có quá lớn khác nhau. Những chuyện tương tự, tại đại cản đế quốc các nơi lúc đó có phát sinh, liền phảng phất có người chống ra một tấm to lớn lưới, lấy đế đô là con mồi, đang chậm rãi thu nạp. Chương 212, ta muốn thành thân, 1, chương 212, ta muốn thành thân, 1, đại tỷ Lâm Triều ca ấp úng, muốn nói lại thôi. Thế nào, Triều ca? Lâm Chi Vận cùng nói vui mừng sắc đạo. Nàng thời điểm tuổi nhỏ liền rời nhà học nghệ, dẫn đến hai cái đệ đệ khuyết thiếu đến từ trưởng tỷ yêu mến, trong lòng dù sao cũng hơi ấy nấy, bây giờ trở lại đế đô, liền muốn lấy muốn đền bù tỷ đệ ở giữa thân tình tiêu thốn, đối với cái này nhỏ tuổi nhất đệ đệ, ngay cả lời nói nặng đều không nỡ nói một câu. Ta Lâm Triều ca đối với cái này dung mạo như thiên tiên linh tôn tỷ tỷ dù sao cũng hơi e ngại, lời đến quẹ miệng, ngập ngừng nửa ngày, hay là không dám nói lối ra. Triều ca, đại tỷ rời nhà hơi sớm, đối với ngươi khuyết thiếu chiếu cố. Lâm Chi Vận ôn nhu nói, bây giờ chúng ta tỷ đệ trùng phùng, phải nên gấp bội đền bù, có gì cần ta địa phương cứ việc nói chính là, tuyệt đối không nên khách khí. Là, đại tỷ. Lâm Triều ca bị nàng như thế phồng lên lệ, trong lòng chấn động, rốt cục quyết định mở miệng nói, ta muốn thành thân. A, đó là chuyện tốt ta. Lâm Chi Vận trong lòng vui mừng, nàng biết cái này hấu đệ trời sinh tính ham chơi, bây giờ nghĩ đến cưới vợ, chính là tính cách đi hướng thành thục tiêu chí, cười hỏi, là nhà nào cô nương? Đại tỷ, ta thích Trịnh cô nương. Lâm Triều ca lấy dũng khí nói, ngươi có thể hay không thay ta hướng nàng cầu hôn? Trịnh cô nương. Lâm Chi Vận nhất thời chưa kịp phản ứng, trong não còn tại suy tư đế đô có cái nào họ Trịnh gia đình giàu có, cái nào Trịnh cô nương. Liên lạc của ngươi đệ tử, Trịnh Nguyệt Đình Trịnh cô nương a. Lâm Triều ca trong mắt tràn đầy hy vọng, ta muốn cưới nàng làm vợ. Ngươi nói là Đình Đình? Lâm Chi Vận không khỏi lấy làm kinh hãi. Đúng vậy a, Trịnh cô nương vóc người xinh đẹp, tính tình lại tốt. Lâm Triều ca một khi bắt đầu thổ lộ, liền không cố kỵ nữa, từ khi nhìn thấy nàng một khắc kia trở đi, ta liền biết, đời này không phải nàng không cưới. Triều ca, ngươi bây giờ tu vi gì? Lâm Chi Vận mặc dù yêu thương đệ đệ, tư duy hay là mười phần rõ ràng, trong nháy mắt liên tưởng đến giữa hai người thực lực sai biệt, cho dù cảm giác được Lâm Triều ca còn dừng lại tại nhân luân tu vi, nàng vẫn là không nhịn được mở miệng xác nhận nói. Người, nhân luân tầng 5. Lâm Triều ca bị hỏi đến tu vi, lập tức mặt đỏ bừng lên, nói chuyện đều có chút không lưu loát. Hắn là cái ăn chơi thiếu gia tính tình, chơi sinh mê, ăn uống cá cược chơi gái sự tình loại nào cũng không thiếu làm sao có thể đủ ổn định lại tâm thần tu luyện. Cho dù cái này nhân luân tầng 5 tu vi, còn có không ít linh dược đắp lên thành phần ở bên trong. Ngươi cũng đã biết đỉnh đỉnh tu vi. Lâm Chi Vận đối với tiểu đệ điều thỉnh cầu này, cảm thấy đau đầu. Tốt, tựa như là thiên luân cảnh giới. Lâm Triều ca mười phần buồn bực phát hiện, phiêu hoa cung đi ra nữ tử không chỉ có từng cái tuổi trẻ mỹ mạo, mà lại vậy mà không có một cái nào tu vi tại thiên luân phía dưới, triệt để phá vỡ qua lại thiên luân cao thủ ở trong mắt hắn thần thánh hình tượng. Hắn từ 13 tuổi bắt đầu liền thường xuyên vào xem các đại thanh lâu, đối với cùng nữ tử vui cười trêu chọc kỹ xảo có thể nói xe nhẹ đường quen, nhưng mà gần nhất trong phủ anh nghiến, giai lệ như vân, thân là nhân luân tầng 5 thái điểu, hắn lại ngay cả mở miệng bắt chuyện dũng khí đều không có, thành một cái từ đầu đến đuôi người trong suốt. Không nói đến đỉnh đỉnh phải chăng để ý tu vi của ngươi. Lâm Chi Vận tận lực để cho mình ngữ khí lộ ra huyền chuyển, nếu là thê tử so trượng phu tu vi mạnh quá nhiều, ngươi ngày sau ở trong nhà sao là địa vị có thể nói. Tỷ, lúc trước là ta ham chơi, không hào hào tu luyện. Lâm Triều Ca cũng không từ bỏ, chỉ cần Trịnh cô nương nguyện ý gả cho ta, ngày sau ta ổn thỏa chuyên cần khổ luyện, cố gắng đuổi kịp nàng. Lâm Chi Vận nhìn xem ấu đệ thành khẩn mà ánh mắt kiên định, không khỏi cười khổ nói, ngươi coi thật muốn cưới nàng. Nàng cũng không ngu xuẩn, tự nhiên biết lấy Lâm Triều Ca tư chất cùng tính nết, coi như qua cái một vạn năm cũng đừng hòng muốn đang tu luyện một đường đuổi kịp Trịnh Nguyệt Đình, trên lệch sẽ chỉ càng kéo càng lớn, trong lòng cũng cảm giác hai người cũng không xứng, nhưng mà ấu đệ khó được mở miệng cầu nàng, lại không đành lòng trực tiếp cự tuyệt, quả nhiên là một cái đầu hai cái lớn. Thiên chân vạn sát. Lâm Triều Ca chém đinh chặt sắt nói, ánh mắt lộ ra quyết tuyệt quan mang. Đinh đinh phụ mẫu đều khỏe mạnh, ta người sư phụ này chỉ phụ trách tụ nghiệp, cũng không tốt can thiệp hôn nhân của nàng được tư. Lâm Chi vẫn bất đắc dĩ nói, đợi đến cùng Tiêu gia quyết chiến đằng sau, ta có thể tự hướng Trịnh gia cầu hôn, chỉ là được hay không được, nhưng cũng không dám bảo đảm. Đa tạ đại tỷ. Lâm Triều Ca vui mừng quá đỗi. Hắn đã tìm hiểu rõ ràng, Trịnh Nguyệt Đình trong nhà chỉ là một cái bất nhập lưu tu luyện môn phái. Tại Lâm Triều Ca nghĩ đến, đợi đến Tiêu gia sự tình qua đi, Lâm Chấn Nhạc tất nhiên sẽ vô tội phóng thích, quan phục nguyên trước, chính mình thân là thượng thư phủ công tử, lại có Lâm Chi vận thay cầu thân, Trịnh gia không có lý do gì không đáp ứng cửa hôn sự này. Trong miệng hừ phát điệu hát dân gian, dưới chân giẫm lên nhẹ nhàng bộ pháp, hắn tràn đầy phấn khởi bước ra cửa phòng. Vừa ra khỏi cửa, đi chưa được mấy bước đường, liền trông thấy đối diện đứng đấy áo xanh lục thủy váy, rực rỡ tuyệt diễm Trịnh Nguyệt Đình. Thiếu nữ huyền chuyển dáng người đình đình ngọc lập, mép váy theo gió đông đưa lấy, như là một tòa tinh mỹ tuyệt luân pho tượng, làm lòng người say. Trịnh cô nương, thật là đúng dịp a, vừa mới xin nhờ đại tỷ hướng Trịnh gia cầu hôn, đi ra ngoài liền gặp người trong lòng. Lâm Triều Ca cảm thấy đó là cái điểm tốt, trong thanh âm không khỏi mang tới một tia vui sướng. Trịnh Nguyệt Đình cũng không đáp lời, vẫn như cũng lặng lặng nhìn chăm chú phương xa, một bộ tâm sự nặng nề, suy nghĩ ngàn vạn bộ dáng. Thuần thiếu nữ ánh mắt, Lâm Triều Ca nhìn thấy nơi xa đang cùng thượng quan Minh Nguyệt cãi nhau chung văn. Thiếu niên áo trắng trên mặt hay là bộ kia vẻ bại dáng tươi cười, cũng không biết nói thứ gì, trêu đến thượng quan đại tiểu thư Phượng Mục biến trợn, mày liễu dựng thẳng, trước ngực màu vàng có ba lá không ngừng chập trùng bãi động, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Lâm Triều Ca nhìn hồi lâu, cũng không có phát hiện chỗ đặc biệt gì, lại quay đầu thưởng thức từ bản thân trong lòng nữ thần. Hắn đột nhiên phát giác, Trịnh Nguyệt Đình nhìn về phía Trung Văn ánh mắt có chút giống như đã từng quen biết. Vô số thiếu nữ tại đối mặt đa tình công tử Tiêu Vô Tình thời điểm, đều đã từng lộ ra qua vẻ mặt như thế. Chẳng lẽ? Trong lòng hắn siết chặt, ẩn ẩn có chút dự cảm không tốt. Các ngươi là ai? Bình Sơn thành trên đường cái, ba cái quần áo sáng rõ, tiểu tóc thanh niên cổ quái nam tử bị trong thành quân sĩ ngăn lại để ra nghi vấn. Vị tướng quân này, trên đường cái nhiều người như vậy, ngươi dùng cái gì chỉ là ngăn đón chúng ta ba người để ra nghi vấn? Người đầu lĩnh mặc xanh xanh đỏ đỏ áo khoác, đỉnh lấy cái bạo cả đầu, căm giận bất bình nói: "Các ngươi nhìn xem chính mình, tạo hình loạn người, quần áo thấp kém sốc nổi, ngay cả tư thế đi đều là dáng vẻ lưu manh, đơn giản có tổn thương phong hóa, không để ra nghi vấn các ngươi để ra nghi vấn ai đi, nói chuyện chính là một cái trưởng quân đội." Tướng quân mời, tại hạ họ Kép Sa Mã, tên một chữ một cái đặc biệt chữ, hai vị này chính là tại hạ sư đệ Đông Đại Mục cùng ông Tùng Lương, chúng ta đều là An Đài tỉnh Lạc Sơn phái đệ tử, đàng hoàng lương dân, còn xin tướng quân minh xét đứng ở chính giữa Sa Mã đặc cất cao giọng nói, chỉ là trong thanh âm bao nhiêu mang theo một tia phụ tả chi khí. Chương 212, ta muốn thành thân, 2, chương 212, ta muốn thành thân, 2, liền các ngươi bộ dáng này, cũng có thể bái nhập tu luyện môn phái, trưởng quân đội cười lạnh một tiếng, đối với Sa Mã đặc ngôn luận khịt mũi coi thường. Lời ấy sai rồi, bởi vì cái gọi là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Sa Mã đặc đại diêu kỳ đầu, tướng quân nếu là gặp qua chúng ta sư phụ Bạch Mi tôn giả tạo hình, liền sẽ không nói như thế. Cũng không biết như lời ngươi nói là thật là giả, trước tạm đi theo ta đi, các loại điều tra rõ ràng các ngươi thân phận, như quả thật là Lạc Sơn phái đệ tử, tự sẽ thả các ngươi trở về trưởng quân đội vẫn không tin. Khó mà làm được, sư phụ ngay tại đế đô chờ lấy sư minh đệ chúng ta tiến đến tụ hợp, nào có rảnh rỗi ở chỗ này lề mề. Sa Mã đặc quả quyết tự tuyệt. Cái này không phụ thuộc vào ngươi rồi, trưởng quân đội gặp hắn tự tuyệt, càng là trong lòng sinh nghi, chào hỏi sau lưng binh sĩ đạo, mang đi. Phúc, phúc. Tiến lên bắt Sa Mã đặc hai tên binh sĩ chỉ cảm thấy trước mắt hàn quang lóe lên, không có chút nào sức chống cự ngã trên mặt đất, bị mất mạng tại chỗ. Ai, tội gì khổ như thế chứ? Sa Mã đặc trên tay chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh trường kiếm, kiếm nhận tại ánh mặt trời chiếu xuống long lánh hào quang chói mắt. Ngươi giam tập kích quân binh, trưởng quân đội quá sợ hãi, đột nhiên rút ra bên hông trường đao, trực chỉ Sa Mã đặc, trong miệng giận dữ hét, bắt lấy hắn, sinh tử bất luận. Sau lưng mười mấy tên lính nhao lộ ra binh khí, cùng nhau tiến lên. Ai, đây chính là các ngươi bức ta đó. Sa Mã đặc giơ cao trường kiếm trong tay, trong miệng hét lớn một tiếng, trời. Bên dưới, thứ một đẹp trai. Một đạo kiếm quang bén nhọn từ trong đám người chợt lóe lên, thân ảnh của hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở các binh sĩ sau lưng. Bao quát trưởng quân đội ở bên trong mười mấy tên quan binh hành động đống nhiên đình chỉ, phản phất pho tượng bình thường ngây người tại chỗ. Thẳng đến Sa Mã đặc lấy một cái tao khí trùng thiên tư thế quy kiếm vào vỏ, các binh sĩ mới nhao ngã trên mặt đất, cho dù đình chỉ hô hấp, trên mặt nhưng như cũ bày biện trùng sắt thời điểm hung ác biểu lộ. Sa Mã sư minh, lấy ngươi chiêu này thiên hạ đệ nhất xoáy làm sao cũng có thể đứng vào đại càn anh kiệt bảng ba vị trí đầu. Đông Đại Mục định hót nói ra, cũng không biết sư phụ vì sao đưa ngươi tuyết tàng đến nay, bất quá lần này đi đế đô, ngươi là nhất định là muốn quang mang vạn trượng, nhất phi trùng thiên. Chỗ nào, không thể khinh thường anh hùng thiên hạ. Sa Mã đặc ra vẻ khiêm tốn nói, chỉ là sư minh, Những người này dù sao cũng là đại càn quân binh, cứ như vậy giết, không có vấn đề đi. Vương Tùng Lương có chút lo âu nói ra. Nếu là lúc trước, Vi huynh đương nhiên sẽ không lỗ mãng như thế. Sa Mã đặc tính trước kỹ càng đạo, bây giờ phong vân biến ảo, mấy ngày nữa, ngay cả đại càn hoàng đế đều muốn thay đổi dòng họ, những này hiệu trung lý thị quân binh, sớm đã không đáng để lo. Sư Minh nói cực phải. Đông Đại Một cùng ông Tùng Lương hai người cùng kêu lên phụ họa. Ai? Sa Mã đặc đống nhiên mắt nhìn phía trước, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Ngay tại phía trước cách đó không xa trên đường phố, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo mảnh mai bóng người. Nhìn kỹ xuống, chỉ thấy người này ước chừng 20 tuổi niên kỷ, có được mày kiếm mắt sáng, hình dạng đường đường, thân mang một bộ màu xám nhạt bình trang, bên hông buộc lấy một thanh trường kiếm. Tên nam tử trẻ tuổi này mặc dù có được anh tuấn, trên thân lại tản mát ra một cỗ khí chất đặc thù, làm cho người không dám nhìn thẳng. Nếu là nhất định phải là loại khí chất này tìm một cái hình dung tử, đó chính là sắc bén. Chỉ là nhìn chăm chú lên hắn, liền sẽ cho người ta một loại da thịt nhói nhói cảm giác. Người rất lợi hại, người tuổi trẻ thanh âm rất bình tĩnh, có tư cách làm đối thủ của ta. Người là ai? Sa Mã đặc cẩn ẩn từ người trẻ tuổi trên thân cảm nhận được một tia áp lực. Ta gọi kiếm tuyệt, người trẻ tuổi đáp, theo giúp ta đánh một trận. Tiểu tử đuối, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng cùng sư Minh Đông Đại Mục nói đến nửa đường, bị Sa Mã đặc phất tay ngăn lại. Ngươi suy nghĩ kỹ càng, ta cũng sẽ không bởi vì ngươi tuổi trẻ tiện tay bên dưới lưu tình. Sa Mã đặc thần sắc hiếm thấy nghiêm túc, ta thiên hạ đệ nhất soái vốn là kiếm pháp giết người. Tới đi. Kiếm tuyệt không nhiều rông dài, chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm. Một kiếm nơi tay, kiếm tuyệt trên thân sắc bén khí chất phảng phất bị làm lớn ra vô số lần, tản mát ra một cỗ trùng thiên kiếm ý. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền để Sa Mã Đặc ba người cảm thấy trên thân trận trận nhói nhói. Thật mạnh kiếm ý. Sa Mã Đặc nheo mắt lại, giơ cao trường kiếm trong tay, bày ra thiên hạ đệ nhất xoáy lên tay tư thế. Kiếm tuyệt cầm trong tay trường kiếm nghiêng trước người, chỉ là lặng lặng đứng vững, cũng không đặc công. Đã ngươi như vậy khinh thường, đừng trách ta. Sa Mã Đặc vận chuyển linh lực, dừng bước, thân hình chớp nhoáng, trời. Bên dưới. Thứ. Một. Đẹp trai. Kiếm tuyệt biểu lộ đờ đẫn, chỉ là cầm trong tay trường kiếm nhẹ nhàng hướng về phía trước đâm ra. Gặp hắn ứng đối thường thường không có gì lạ. Đông Đại Một cùng ông Tùng Lương hai người không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ nguyên lai chỉ là cái vô tri người ngông cuồng. Sa Mã Đặc thân hình chợt lóe lên, xuất hiện tại kiếm tuyệt sau lưng. Hai người động tác đồng thời đứng im, trải qua một lát, trong tưởng tượng kiếm tuyệt bị Sa Mã Đặc đánh chết hình ảnh cũng không xuất hiện, tên thanh niên áo xám này bình tĩnh quy kiếm vào vỏ, mặt lộ vẻ hơi thất vọng chi sắc. Bịch. Sa Mã Đặc sắc thái ngăn nắp hoa lệ thân ảnh chậm rãi hướng về phía trước ngã xuống, xóa tung bạo tạc đầu đâm vào trên mặt đất, lại tiếp tục có chút bắn lên. Sư Minh. Đông Đại Một cùng ông Tùng Lương cuống quýt tiến lên xem xét. Phát hiện sư Minh Sa Mã Đặc sớm đã không có hô hấp. Tiểu tử thúi, ngươi dám giết Cắt Mã sư Minh. Đông Đại Một bụt rút ra bên hông trường kiếm, trực chỉ kiếm tuyệt. Hai người các ngươi, không đáng ta xuất thủ. Kiếm tuyệt nhìn hắn một cái, lập tức quay người phiêu nhiên mà đi, đem hai người phơi tại sau lưng, trong miệng lẩm bẩm nói, thế tục này lịch luyện, cũng không biết có ý nghĩa gì. Đông Đại Một bị hắn nhìn thoáng qua, toàn thân tóc gáy dựng lên, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xông lên đầu, trong tay nắm trường kiếm, tiến cũng không được, thối cũng không xong, nhất thời lúng túng không thôi. Đừng đuổi theo, nghe hắn ngôn ngữ, cũng làm cho ta nhớ tới một cái tin đồn. Vương Tùng Lương thở dài, u nói ra, nghe nói Thiên Kiếm Sơn trang cách mỗi 10 năm, liền sẽ để một tên tư chất thượng giai tuổi trẻ đệ tử đến trong thế tục lịch luyện, bốn chỗ khiêu chiến cao thủ, ma luyện kiếm đạo. Người nói là, đám kia kiếm điên. Đông Đại Một mặt lộ kinh hãi, trong lòng bàn tay đưa ra mồ hôi lạnh. Hơn phân nửa là, Vương Tùng Lương lòng còn sợ hãi, may mắn hai người chúng ta thực lực không đủ, nếu không lúc này chết trên mặt đất, chính là hai người chúng ta. Sa Mã sư Minh đã chết, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Đông Đại Một tâm loạn như ma, có chút không biết làm sao. Vẫn là đi Đế Đô đi. Vương Tùng Lương mắt nhìn thi thể trên đất, hết thể chờ bẩm rõ sư phụ, lại làm kết luận. Nói cũng đúng. Hai người đơn giản xử lý Sa Mã Đặc thi thể, liền vội vàng hướng về Đế Đô phương hướng tiến đến. Chương 213, Thanh Quân Trắc, 1, chương 213, Thanh Quân Trắc, 1, hoàn thành bốn tòa ngắm cảnh lâu một trong Bạch Hạc lâu kim đỉnh trụ đỏ, cao vút trong mây. Lúc này, Đại Càn hoàng đế đang đứng ở lầu chót trên quan cảnh đài quan sát toàn bộ Đế Đô, trên bầu trời, gió lạnh hô hô, thổi đến long bào màu vàng không ngừng cổ động, phát ra hô hô thanh âm. Tại phía sau hắn, đứng đấy một thân hồng y tể tướng trưởng Tôn Kiện, mặc giáp mang trụ lao tướng quân Tiết Địch Tây, quần áo cũ nát cựu tôn giả, uy vũ bất phàm hoàng thành cấm vệ quân thống lĩnh Hiên Viên Vô Địch, cùng lễ thân vương Lý Trác, thái tử Lý Viêm, nhị hoàng tử Lý Vinh các loại một đám hoàng thất dòng họ. Mà tại Lý Cựu Dạ bên người, lại đứng đấy một vị quần áo hoa lệ, lao giả tóc trắng xóa. Hoàng thúc, hẳn là chấp thật không xứng có được hoàng vị này a. Lý Cựu Dạ thở dài một hơi, đối với bên cạnh lão giả nói ra. Từ khi đăng cơ đến nay, ngươi cũng không có phạm qua cái gì sai lầm lớn, lão giả hoa phục chậm rãi nói ra, nhất định phải nói lời nói. Chính là lúc trước đối với tu luyện môn phái chân ép có chút nóng nổi. Hoàng thúc nói chính là, bây giờ nghĩ đến, lúc đó còn tuổi còn rất trẻ, suy nghĩ không chu toàn, không hiểu được trước đem đối thủ phân mà hóa chi, lại tiêu diệt từng bộ phận đạo lý. Lý Cửu Dạ khẽ bước cằm, mà lại như là đã độc thủ, đến thời khắc mấu chốt, chấm lại lo trước lo sau, dẫn đến cả sự kiện đầu voi đuôi chuột, đã không có rơi vào chỗ tốt, lại dẫn tới đông đảo tu luyện môn phái ghi hận. Bây giờ nói những thứ này nữa, đã không có ý nghĩa. Lao giả hòa phục lời nói xoay chuyển, mặc dù ngươi có chút khuyết điểm, nhưng cũng không phải tiêu kình đại nghịch bất đạo, như quyền soán vị lý do. Phu hoàng, Tiêu Kình thật sẽ phản à? Thái tử Lý Viêm nhịn không được chen miệng nói, chẳng qua là một nữ nhân ngông cuồng suy đoán, chưa hẳn có thể tin. Nếu là chúng ta huy động nhân lực, cuối cùng lại cái gì đều không có phát sinh, chẳng lẽ không phải tăng thêm trò cười? Lý Cửu Dạ quay đầu lườm thái tử một chút, thần sắc thất vọng lóe lên một cái rồi biến mất, nếu chỉ là bởi vì Nam Cung Linh cá nhân phỏng đoán, chấm há lại sẽ như vậy dè chừng sợ hãi. Căn cứ tình báo, mấy ngày gần đây đến đã có mấy cái Tiêu gia minh hữu thế lực chui vào đế đô, nếu nói đơn thuần trùng hợp, đó là tuyệt đối không thể. Mặc dù bọn hắn trong bóng tối làm chút tay chân, chỉ cần có Tiểu Tôn giả cùng Hiên Viên thống lĩnh tại, hoàn thành an nguy vững như thành đồng nói chuyện chính là Lý Cửu Dạ nhị nhi tử, Di thân vương Lý Bình, hắn trời sinh đôi mắt nhỏ, luôn luôn làm cho người ta cảm thấy cười híp mắt cảm giác, lượng cái kia tiêu kình cũng không bay ra khỏi phụ hoàng lòng bàn tay. Lý Vinh nói chuyện từ trước đến nay lấy Lý Cửu Dạ niềm vui, vậy mà lúc này nghe nhi tử thổi phồng nói như vậy, hoàng đế nhưng không có một tia ý mừng rỡ, dưới áp lực lớn, hắn bỗng nhiên hơi nhớ nhung không có trình diện tam nhi tử Lý Thanh. Võ thân vương Lý Thanh cũng không biết được những này hoa ngôn xảo ngữ, lại luôn có thể mang đến cho hắn một loại không hiểu an tâm cảm giác. Xa xa cửa thành, quang ảnh lấp lóe, ẩn ẩn truyền đến bạo tạc tiếng oanh minh. Bắt đầu. Lý Cửu Dạ nhẹ nói một câu, lập tức quay đầu nhìn về phía Tiết Lao tướng quân, "Tiết Lao tướng quân, chấm hộ vệ quân, liền giao phó cho ngươi." "Lao thần lĩnh chỉ." Tiết Lao tướng quân có chút xoay người ôm quyền, trên người áo giáp chiếu lấp lánh, thể sống chết bảo vệ hoàn thành. Hắn muốn chiến, liền chiến thôi. Lý Cửu Dạ nhìn chăm chú chỗ cửa thành quang diễm, lẩm bẩm nói, cũng nên làm chấm dứt. Bắt đầu. Nam Cung Linh đồng dạng đứng tại một chỗ trên nhà cao tầng, nhìn xuống đế đô cảnh tượng. "Nam Cung tỷ tỷ, chúng ta là không phải cũng nên động thủ?" Trung Văn lười biếng nằm ở một bên trên ghế dài, trong miệng ngậm một cây thịt xiên. "Linh Nhi cô đương, còn xin hạ lệnh thôi." Võ thân vương Lý Thanh mỉm cười nói, "Ngươi chỉ chỗ nào, chúng ta liền đánh chỗ nào." Nam Cung Linh đôi mắt đẹp tứ phương, gặp Lâm Chi Vận, Thượng Quan Thông, Thẩm Đại Chủ Y mấy người cũng đang lặng lặng nhìn qua nàng, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. "Đã như vậy, tiểu nữ tử kia liền cả gan." Nam Cung Linh trong giọng nói tràn đầy tự tin, "Địch quân thế lực đông đảo, ta cũng chỉ có thể làm một thứ đại khái an bài, đến lúc đó lại lấy người mang tin tức đưa tin Lâm Tràng điều hành, còn xin sư phụ cưỡi Bạch Đầu Điêu ở cao phối hợp tác chiến, Thượng Quan thúc thúc, Ngân Hoàn tổng bộ bên kia, liền cực khổ ngài hao tổn nhiều tâm trí." "Đúng là nên như thế." Thượng Quan Thông cười ha ha một tiếng, đã sớm nhìn cái kia họ Diệp không vừa mắt. "Nếu như Thượng Quan thúc thúc bên này tin tức không sai, như vậy Thiên Mậu Thương hội tổng bộ cũng đã bị Bạch gia chiếm lĩnh, nhóm người này chui vào đế đô, có thể là hướng về phía hoàng thành đi. Thẩm lão, Phúc bá, ước như, chuyện bên kia trước hết giao cho các ngươi." "Yên tâm, Bạch gia mặc dù võ lực cường đại, lại không hiểu được chúng ta thương hội ở giữa thông tin bí pháp." Thượng Quan Thông lời thề son sắt đạo, "Thiên Mậu Thương hội phó hội trưởng Mã Vân truyền đến tin tức, nghĩ đến không có vấn đề. Cái gì Bạch gia đến nhà, gặp phải lão đầu tử, hết thảy để bọn hắn về nhà." Thẩm Đại Chủ Ý vô độ ngực hét lên, "Cửa Nam đã khai chiến, bệ hạ chắc hẳn sẽ phái người gấp rút tiếp viện, bằng vào ta suy đoán, Lương Sơn Phỉ Đồ chưa hẳn sẽ không tập kích Tây Thành môn, còn xin vương gia nhiều hơn chiếu ứng." Nam Cung Linh hướng phía Lý Thanh thi cái lễ đạo, "Vô luận như thế nào không thể để cho những này không có nhân tính cầm thú tiến vào đế đô, đông môn bên kia ta sẽ đích thân phụ trách, giao cho ta." Lý Thanh cười và nói, "Muốn phá vỡ Lý thị Giang Sơn, cũng phải hỏi một chút bản vương kiếm trong tay có đáp ứng hay không." Thượng Quan trưởng lão, Diệp trưởng lão, Nam Cung Linh đều đâu vào đấy hạ đạt chỉ lệnh, đem các mặt đều suy tính được 10 phần chu đáo. Không bao lâu, mọi người tại chỗ liền riêng phần mình lĩnh mệnh mà đi. Nam Cung tỷ tỷ đợi đến đám người nhao nhao rời đi, Trung Văn đột nhiên hỏi, "Ngày đó ngươi vì cái gì không có mời Thư Vân?" "Căn cứ tình báo của ta nơi phát ra, Tiết gia cùng Tằng gia tuyệt đối là Lý thị hoàng tộc người." Nam Cung Linh dừng lại một lát, lại chậm rãi nói ra, "Nhưng mà binh bộ thị lang thư thủ mặc dù biểu hiện được cho thượng thư Liên Tuyệt Thành cuối cùng, từ đủ loại dấu hiệu đến xem, nhưng lại không giống như là hoàn toàn đứng tại hoàng thất bên này, ta không dám mạo hiểm đem tin tức tiết lộ cho thư gia. Nói cách khác, Thư Vân có thể là địch nhân." Trung Văn biết rõ Nam Cung Linh sẽ không từ không sinh có, nhưng vẫn là không nguyện ý tin tưởng sẽ có cùng hảo hữu bất hòa ngày đó. "Ta cũng không xác định, chỉ mong không phải đâu." Nam Cung Linh thở dài, không nói thêm gì nữa. Đế đô cửa Nam ánh lửa và tiếng vang, chính là tới từ Nam Cương đại quân đang dùng linh lôi công thành. Nam Cương quân đội dẫn đầu đại tướng, chính là Trung Văn chỗ quen biết Ly Hồn Thương Vương Manh. Lúc này thương thế trên người hắn sớm đã khỏi hẳn, một thân áo giáp màu bạc tại dưới đáy mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, trường thương trong tay không ngừng gơ, lộ ra tinh thần vô cùng phấn chấn, uy vũ bất phàm. Mà trấn thủ cửa Nam chính là binh bộ thị lang thư thủ cùng đại tướng quân Tạ Thiên Minh. Chương 213, Thanh Quân Trắc 2, chương 213, Thanh Quân Trắc 2, Tạ tướng quân, đối phương có được phá linh tiễn tay nhìn xem trên tường thành bị quân địch hỏa lực ngăn chặn cung tiễn thủ, thư thủ có chút lo lắng, chúng ta cũng làm lấy phá linh tiễn phản kích, nếu không chỉ sợ khó mà ngăn cản. Hắn mặc dù là cao quý binh bộ thị lang, quản lý thiên hạ quân vụ, lại không phải mang binh tướng lĩnh, chỉ có thể đưa ra đề nghị, mà không cách nào trực tiếp chỉ huy quân đội. Thư đại nhân, nếu bàn về phá linh cung tay số lượng, chúng ta hộ vệ quân há lại sẽ bại bởi chỉ là một chi Nam Cương quân đội. Tạ Thiên Minh bất đắc dĩ nói ra, chỉ là hai ngày trước binh bộ thượng thư ngay cả đại nhân đem trong quân ta phá linh cung tay hết thể đều đi. Liên Tuyệt Thành sao dám như vậy? Thư thủ cả giận nói, trấn thủ đế đô cửa thành hộ vệ quân, thế mà liên tiếp phá linh cung tay đều không có, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Đại nhân xin chớ lo lắng, mặt tướng cẩn thận quan sát một chút, đối phương nhân số bất quá 5000 tả hữu, lại là hành quân gấp mà đến, cũng không có mang cái gì hạng nặng khí giới công thành, chỉ cần thủ vững một lát, đợi đến bọn hắn phá linh tiễn hao hết, liền không có cái gì thật là sợ. Tạ Thiên Minh lãnh binh nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, trong nháy mắt đã đoán được trên trận thế cục, chỉ hy vọng như thế thôi. Thư thủ ánh mắt lấp lóe, quan sát dưới thành quân địch, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này Vương Manh gặp trên cổng thành phương quân coi giữ bị phá linh tiễn áp chế, chính chỉ huy một chi đội ngũ nhanh chóng đột tiến đến trước cửa thành, ý đồ tại môn hạ sắp đặt linh lôi. Mà trên cổng thành Phương Quân coi giữ cũng không ngừng bỏ xuống linh lôi tiến hành chặn đánh, trong lúc nhất thời quang diễm lập lòe, rung động ầm ầm, Lý Cửu Dạ tại ngắm cảnh trên lầu nhìn thấy, chính là cảnh tượng như vậy. Thành như Tạ Thiên Minh sở liệu, phá linh tiễn không gì sánh được chân quý, vô luận chi nào trong quân đội cũng sẽ không dự trữ quá nhiều. Tại bắn ra hơn 20 vòng phá linh tiễn đằng sau, Vương Manh trong quân mũi tên liền số lượng khô kiệt, đối với trên cổng thành Phương áp chế cường độ, trong nháy mắt yếu đi xuống tới. Vương Manh, ngươi ăn lộc của vua, không nghĩ trung quân báo quốc, ngược lại dẫn người tiến công đế đô, là đạo lý gì? Tạ Thiên Minh rốt cục xuất hiện tại trên cổng thành, lấy thiên luân cấp bậc linh lực đem thanh âm xa xa đưa ra ngoài, còn không mau mau triển hồi quân đội, xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng, để tránh gây họa tới người nhà. Đương kim thánh thượng ngu ngốc, nhận gian thần trưởng tôn kiện che đậy. Vương Manh ở phía dưới hét lớn một tiếng, Vương Mộ thân là đại cản thần tử, phải nên vì nước phân ưu, thanh quân chắc lấy chính triều cương. Thanh quân chắc, thanh quân chắc. Dưới cổng thành Phương tiếng chống nổi lên bốn phía, la lên không ngớt. Nói bậy nói bạ. Thánh thượng cỡ nào anh minh, trưởng tôn đại nhân cũng là trị quốc có phương pháp, lấy ở đâu gian thần nói chuyện? Tả Thiên Minh còn chưa mở miệng, đã thấy binh bộ thị lang thư thủ chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện ở trên cổng thành, lớn tiếng kêu gọi, còn xin vương tướng quân mau mau rút quân, chớ có tin vào tiểu nhân sàng luôn, làm ra lầm quốc lầm dân mưu phản tiến hành. Xem ra các ngươi hai người cũng là gian thần trưởng tôn kiện một đám, vậy liền cùng nhau thanh trừ thôi. Vương Manh cười lạnh một tiếng nói, Vương Manh, ngươi bất quá chỉ là mấy ngàn người, phá linh tiễn cũng đã hao hết, ta nhìn ngươi như thế nào công được bên dưới đế đô cửa thành. Tả Thiên Minh tức giận trong lòng, tức giận nói, sạc kích. Trên lầu cung tiễn thủ nhao nhao đưa đầu ra ngoài, dương cung lắp tên, bắt đầu phản kích. Trong lúc nhất thời không trung gào thét trận trận, mũi tên như mưa xuống. Theo thủ thành hộ vệ quân phản kích dần dần kịch liệt, phía dưới Vương Manh quân đội chiến tổn nhanh chóng tăng lên, một đợt binh sĩ ngã xuống, lại có một cái khác đợt trên đỉnh, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, vốn là nhân số không nhiều Nam Cương quân đội lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt, không bao lâu, không ngờ giảm quân số 1/3 còn nhiều. Gặp phản quân bị áp chế, Tả Thiên Minh đang muốn buông lỏng một hơi, chợt nghe sau lưng truyền đến một trận rối loạn thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Hắn hơi nhướng mày, quay người lớn tiếng quát hỏi. Đã thấy từng đạo màu vàng sáng bóng người từ sau lưng đánh tới, cầm trong tay trường kiếm, gặp người liền chặt, tổng cộng chỉ có hơn 10 người, lại từng cái thân thủ bất phàm, trên không trung hiện hóa ra các loại linh lực, rõ ràng đều là thiên luân cảnh giới cao thủ. Cầm đầu một nam một nữ niên kỷ cũng không lớn, nhưng thực lực kinh người, hai thanh trường kiếm chỗ đến, không gây hợp lại chi địch. Đương Dương phái. Tả Thiên Minh mặc dù không biết Đương Dương phái đệ tử phục sức, lại nhận được đi đầu một nam một nữ kia bên trong thanh niên nam tử, người này mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, trên thân hơi mang theo một cỗ khí âm nhu, chính là đã từng đại càn anh kiệt bảng thứ 6. Bây giờ vị thứ 7 triều tịch kiếm lữ thừa tiên. Không đợi hắn mở miệng, một cỗ như sóng biển giống như mãnh liệt khí thế bàng bạc trong nháy mắt bao phủ tại đầu tường, nguyên bản còn tại đối với giới thành mãnh liệt xạ kích cùng tiến thủ bọn họ thân hình trì trệ, cũng không còn cách nào làm ra dương cung lắp tên động tác. Quan Lan kiếm lữ Tử Dương, nhìn xem lơ lửng giữa không trung Đương Dương phái trưởng môn lữ Tử Dương, Tả Thiên Minh mặt mũi trắng bệch. Làm Vân Tân đại phái đệ nhất Đương Dương phái trưởng môn, chính có uy tín lâu năm linh tôn, lữ Tử Dương uy danh tại toàn bộ đại càn cũng là không ai không biết, nhìn thấy hắn một khắc này, Tả Thiên Minh biết, cái này đế đô cửa nam, hơn phân nửa là thủ không được. Ngươi chính là cái này cửa nam thủ tướng a? Lữ Tử Dương nhìn xuống Tả Thiên Minh, nhàn nhạt hỏi, phàm phất đã nắm giữ sinh tử của hắn bình thường. Đương Dương phái chính là danh môn chính phái, dùng cái gì muốn tham dự cái này mưu phản sự tình? Tả Thiên Minh cũng không trả lời, mà là hỏi ngược lại. Hôn quân vô đạo, ưu hiếp chúng tu luyện người, tiêu gia chủ kỳ tài ngút trời, bụng có cả côn, phải nên thay vào đó. Lữ Tử Dương nói rồi ra tay phải, chậm rãi chụp vào Tả Thiên Minh, ngươi đã là hôn quân chó săn, vậy liền đi chết đi. Tả Thiên Minh chỉ cảm thấy một cỗ áp lực vô hình cuốn tới, thể nội linh lực hoàn toàn không nghe sai khiến. Trong lòng biết chính mình xa không phải Lữ Tử Dương đối thủ, không khỏi dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác tuyệt vọng. Lã trưởng môn Đường Đường linh tôn đại lão, thế mà đối với phổ thông người tu luyện ra tay, không khỏi không hợp quy củ. Một đạo thân ảnh màu lam bỗng nhiên xuất hiện ở trong trời cao, Tả Thiên Minh chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, nguyên bản đỉnh trệ linh lực lại lần nữa khôi phục lưu động. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Tịch Tôn giả. Lữ Tử Dương trông thấy người áo xanh, cũng không bối rối, lấy tu vi của ngươi, cần gì phải làm hoàng đế chó săn. Lã trưởng môn một phái tôn sư, làm sao lấy muốn vì tiểu kình bán mạng. Tịch Tôn giả chế giễu lại, nhiều lời vô ích, chúng ta đổi chỗ. Lữ Tử Dương lạnh lùng nói, đang muốn lĩnh giáo lã trưởng môn cao chiêu. Tịch Tôn giả không hề sợ hãi. Vừa dứt lời, hai người thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở trên tường thành. Chương 214, chỉ là một cái hạng 10 chương 214, chỉ là một cái hạng 10 Lữ Tử Dương cùng Tịch Tôn giả hai người vừa đi, trên tường thành các tướng sĩ trong nháy mắt khôi phục năng lực hành động, nhưng mà vừa mới thời khắc đình trệ, cuối cùng vẫn là cho chiến cuộc mang đến không thể nghịch chuyển ảnh hưởng. Thừa dịp thành lâu quân coi giữ đình chỉ bắn tên ngay miệng, Vương Manh quân đội rốt cục thành công ở cửa thành bày đầy cỡ lớn linh lôi. Vâng. Mấy tên thiên luân cao thủ hóa hình linh lực đồng loạt đập nện tại linh lôi phía trên, nương theo lấy một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, kiên cố đế đô cửa nam lại bị nổ tung một đạo lỗ hổng. Như là con ruồi để mắt tới thối trứng bình thường, Nam Cương quân đội thấy một lần lỗ hổng này, liền không muốn sống tựa như đỉnh lấy phía trên mũi tên cùng linh lôi điên tuân ra mà bảo, bắt đầu cùng dưới lầu quân coi giữ đánh giáp lá cả. Trong lúc nhất thời tiếng la giết, tiếng nổ mạnh, tiếng ngựa hí, binh khí tiếng va chạm bên tai không dứt. Thư thủ cùng Tả Thiên Minh hai người đã tại chúng tướng sĩ bảo vệ dưới rút lui tường thành. Sau lưng vẫn truyền đến thành lâu binh sĩ bị Đương Dương phái cao thủ tàn sát thảm liệt tiếng gọi ầm ĩ Tả tướng quân, Đương Dương phái xuất động đều là thiên luân cao thủ, không thể địch lại. Thư thủ quyết nhủ, không bằng đi đầu rút lui, làm tiếp thương nghị. hổ vệ quân nếu là rút lui, Vương Manh quân đội chẳng lẽ không phải tiến quân thần tốc, Đế đô Bách Tính làm sao bây giờ, hoàng thành an nguy sẽ làm thế nào? Nếu là ngươi ta hai người mệnh tang nơi này, các tướng sĩ rắn mất đầu, chẳng lẽ không phải càng hỏng bét? Thư thủ tận tình khuyên bảo đạo, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, trước giữ được tính mạng, từ hoàng thành chuyển đến biệt quân, lại đoạt lại cửa thành cũng không mượn. Tả Thiên Minh nghe vậy, cũng không khỏi có chút ý động, không đợi hắn mở miệng, chợt nghe hậu phương truyền tới một giàn mua mà âm thanh vang dội, không cần, viện quân đã đến. Tiết tướng quân. Tả Thiên Minh dương mắt nhìn nhìn thấy hiện tại thư thủ hậu phương Tiết Định Tây lão tướng quân, không khỏi vui mừng quá đỗi. Tiết lão tướng quân đứng phía sau một tên dáng người thẳng tắp, khí vũ hiên ngang thanh niên áo lam, chính là Tiết gia trưởng tử, bây giờ đại cản anh kiệt bảng người thứ 10, Đoạn Long Đao Tiết Bình Tây. Tả tướng quân, bệ hạ có lệnh, từ giờ trở đi, cái này nam thành môn thủ vệ làm việc, liền do lão phu tiếp nhận. Tiết lão tướng quân đưa tay lấy ra một tấm lệnh bài, lớn tiếng nói: "Quả nhiên là bệ hạ lệnh bài." Tả Thiên Minh cẩn thận sau khi xác nhận, hai tay ôm quyền, cung cung kính kính khom lưng nói: "Mặt tướng tuân lệnh, hết thảy mặc cho lão tướng quân phân phó." Địch nhân cao thủ đông đảo, bây giờ cửa thành đã phá, lão tướng quân muốn thế nào ứng đối? Thư thủ nhịn không được hỏi. Cái này lãnh binh đánh trận sự tình, giao cho lão phu chính là. Tiết lão tướng quân lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cũng không nhọc đến thư đại nhân phí tâm. Nói, cũng không để ý tới thư thủ trên mặt vẻ không vui, quay đầu nhìn về sau lưng hét lớn một tiếng, bên trên phá linh tiễn. Tiết lão tướng quân mang tới nhân mã cũng không nhiều, ước chừng ngàn người tả hữu, nghe hắn ra lệnh một tiếng, trong đó đột nhiên nhảy lên ra gần trăm tên cung thủ, nhao nhao từ phía sau rút ra màu ngọc bạch mũi tên, giương cung lắp tên. Siêu 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 đối với phía trên tường thành rớt xuống đương dương phái những cao thủ một trận mãnh liệt bắn. Coi chừng là phá linh tiễn. Lữ Thừa Tiên đối với bên cạnh nữ tử kia lớn tiếng nói, "Tỷ, chúng ta tạm tránh mũi nhọn." "Tốt." Nữ tử áo vàng nghe vậy, khẽ gật đầu, hai người đồng thời nhảy lên đến quân đội hậu phương, vậy mà không chút do dự đem Vương Manh giới trướng quân sĩ xem như tấm mục. Nguyên lai nàng này chính là Lữ Tử Dương con gái ruột, Lữ Thừa Tiên thân tỷ tỷ Lữ Kiều Kiều. Lữ Kiều Kiều đã 30 có 3, làm Vân Tân đại phái đệ nhất trưởng môn chi nữ, tu vi cũng là không tầm thường. Thiên phú mặc dù hơi thua đệ đệ Lữ Thừa Tiên, nhưng cũng là một vị thiên luân cao thủ. Nàng trời sinh mọc ra một tấm xương gò má nhô cao, cằm thật nhọn cay nghiệt mặt, tính tình lại cực kỳ nóng nảy, cho nên đến niên kỷ này, nhưng như cũng một thân một mình, cũng không hôn phối. Lần này tiêu ra khởi sự, đương dương phái tinh nhuệ ra hết, nàng liền theo phụ thân cùng nhau đi tới Đế đô. Các ngươi đây là ý gì? Vương Manh nhìn xem bại lộ tại phá linh tiễn bên dưới, tử thương thảm trọng các tướng sĩ, tức giận đến toàn thân phát run. Chỉ có đương dương phái đệ tử mệnh đáng tiền, ta Nam Cương quân sĩ liền có thể tùy tiện đi chết à? Vương tướng quân, cái này phá linh tiễn đối với chúng ta có chút khắc chế, nếu là chúng ta những này thiên luân cao thủ chết hết, chỉ dựa vào thủ hạ người đám ô hợp, liền có thể đánh hạ Đế đô à? Lữ Thừa Tiên trong lời nói không có chút nào ấy náy chỉ ý người. Vương Manh nhìn xem Lữ Thừa Tiên tô son chắt phấn gương mặt, hận không thể một thương đâm đi lên, để đầu hắn nở hoa. Trong lòng của hắn sáng tỏ, Lữ Thừa Tiên lời nói cũng không phải là không có đạo lý, phá linh tiễn vốn là chuyên môn dùng để đối phó cao thủ vũ khí đặc thù, đối với phổ thông quân đội uy hiếp ngược lại không có lớn như vậy. Cũng may Nam Cương quân cũng là tinh nhuệ chi sư, lúc này đã lấy lại tinh thần, nhao nhao dựng thẳng lên tấm chắn, ngăn cản chen chúc mà đến phá linh tiễn. Theo phanh phanh mũi tên và chạm thanh âm, Đế đô bên này bắn ra phá linh tiễn cũng có hơn phân nửa rơi vào trên tấm chắn. Nam Cương quân mặc dù có chút tổn thương, nhưng cũng không thương tổn gần động xương. Song phương rằng có một đoạn thời gian, Tiết lao tướng quân bên này phá linh tiễn rốt cục tổn kho không đủ, không trung lít nha lít nhít mưa tên lập tức thưa thất đứng lên. Lã lao đệ, đối phương mũi tên đã sử dụng hết, cũng đến các ngươi những này cao thủ biểu hiện thời điểm. Vương Manh châm chọc khiêu khích một câu, lập tức trường thương trong tay vung lên, giống to, giết, giết. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, Tiết lao tướng quân cũng giơ lên trong tay trường đao. Lúc này Vương Manh dưới trướng quân đội đã không đủ 3000, nguyên bản Tả Thiên Minh thống lĩnh 10,000 hộ vệ quân còn lại hơn 8000 người, cùng Tiết lao tướng quân mang tới 1000 người tụ hợp đến một chỗ. Song phương vây quanh cửa thành triển khai kịch liệt chém giết, trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh, huyết đục văng tung tóe. Lẽ ra Tiết lao tướng quân bên này tại trên nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng mà đương dương phái cái kia hơn 10 tên thiên luân cao thủ không có phá linh tiễn cản trở, nhất thời như là giao long vào biển, từng cái lấy 100, tùy ý thu gặt lấy binh lính bình thường đầu người, tăng thêm cửa thành địa phương nhỏ hẹp, hộ vệ quân bên này nhân số ưu thế không phát huy ra, hai bên đúng là đấu cái lực lượng ngang nhau. Vương Manh dù sao cũng là lĩnh quân đại tướng, cùng chỉ biết là giết người đương dương phái cao thủ khác biệt, hắn am hiểu sâu bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua đạo lý, ánh mắt chưa phát giác chuyển hướng đối phương ngay tại lớn tiếng chỉ huy Tiết lao tướng quân. Hắn nghỉ vào thiên luân tu vi một đường hướng về phía trước đột tiến, trong bất chi bất giác đã đi tới khoảng cách Tiết lao tướng quân vẹn vẹn mấy trượng xa địa phương. Có thể có. Gặp Tiết lao tướng quân lực chú ý càng nhiều đặt ở đương dương phái cao thủ trên thân, hắn ánh mắt ngưng tụ, trường thương trong tay nổ bắn ra mà ra, cả người thân theo thương động, mang theo duệ không thể đỡ chi thế, thẳng đến phía trước Tiết lao tướng quân mặt mà đi, thề phải tại trong vạn quân lấy địch quân đại tướng thủ cấp. Mắt thấy mũi thương cách mục tiêu càng ngày càng gần, Tiết lao tướng quân rốt cục xoay đầu lại, phát hiện Vương Manh dị động, trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, cần vung đao chống cự, lại vì lúc đã muộn. Vương Manh trong lòng vui mừng, trên tay dùng sức, đang muốn kết quả lao tướng quân tính mệnh, chợt nghe bên cạnh truyền đến một tiếng gầm thét, ngay sau đó, một cỗ rời sông lấp biển, uy manh tuyệt luân lực lượng từ phía bên phải đánh tới, mang theo phá không chi thế, thẳng tắp vọt tới bay. Phải của hắn. Vương Manh quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đầu linh lực cự long chính mở ra miệng to như chậu máu, gầm thét hướng mình bổ nhào mà đến, cách một khoảng cách, liền có thể cảm nhận được cự long ẩn chứa cường đại uy thế. Cự long thế tới góc độ cực kỳ xảo diệu, đem Vương Manh trước đột tốc độ cũng cùng nhau suy tính đi vào, nếu là hắn không quan tâm, tiếp tục hành thích lao tướng quân, tuyệt đối sẽ bị đầu cự long mãnh liệt thế công cho mang đi. Là cao thủ. Trong lòng của hắn run lên, biết ám sát đã thất bại, trường thương trong tay nhanh chóng chuyển hướng, tốc độ không giảm, kéo theo lấy thân thể hướng về sau nhảy lên ra một bước, vừa đúng tránh đi cự long uy mãnh một kích. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh màu lam xuất hiện tại Vương Manh trước mặt, người tới dáng người thẳng tắp, tuấn lãng bất phàm, trường đao trong tay trước ngưng, mũi lao nhắm ngay Vương Manh vị trí, toàn thân trên dưới tản mát ra nồng đậm túc sát chi khí. Người đến người nào? Vương Manh thành danh đã lâu, thấy đối phương niên kỷ so với chính mình còn muốn nhẹ, trong lòng không khỏi có chút giật mình. Tiết Bình Tây, nguyên lai người này chính là Tiết gia trưởng tử, Trung Văn Diệu thịt hảo hữu Tiết Bình Tây. Chẳng lẽ là xếp tại đại càn anh kiệt bảng người thứ 10 đoạn long đao? Vương Manh lập tức kịp phản ứng, làm đã từng trong bảng anh kiệt, hắn đối với bảng danh sách đổi mới tình huống từ trước đến nay 10 phần chú ý. Ta biết người, Ly Hồn Thương Vương Manh, lần trước anh kiệt bảng người thứ 10. Tiết Bình Tây trong mắt lộ ra đối với khát vọng chiến đấu, không nghĩ tới đúng là cái đánh lén trưởng giả đồ vô sỉ. Ngây thơ, hành quân đánh trận, lấy ở đâu tính giả yêu trẻ nói chuyện? Vương Manh khinh thường nói. Không quan trọng, liền để ta tới gặp biết một chút lần trước trong bảng anh kiệt, đến tột cùng có được thực lực như thế nào. Tiết Bình Tây chậm rãi giơ lên trong tay trường đao, nhìn xem ai mới càng xứng với thứ 10 cái hạng này. Chỉ là một cái hạng 10, đáng giá như thế tích cực a. Tiết Bình Tây khẩu khí để Vương Manh không còn gì để nói. Ít lại nhải, tới đi, dù sao cũng là quân nhân chuyên nghiệp, hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, trong lòng biết trận chiến này không thể tránh né, trường thương trong tay chấn động, huyễn hóa ra mấy đạo linh lực tơ mỏng, thẳng đến Tiết Bình Tây mà đi. Trước sau hai giới bảng danh sách thứ 10 riêng phần mình thi triển linh lực hóa hình, linh lực tơ mỏng cùng cự long quấn quýt lấy nhau, đao đến tương hướng, đánh cho 10 phần náo nhiệt. Trước đối phó cái kia chỉ huy lão đầu, nữ tử dù sao thận trọng một chút, Lữ Tiểu Kiều nhãn quan lục lộ, cảm giác được Vương Manh cử động, đột nhiên lòng có sở ngộ, chào hỏi bên cạnh Lữ Thừa Tiên đạo, chỉ cần giết hắn, đối phương nhất định sẽ trận cước đại loạn. Tốt. Lữ Thừa Tiên điểm biểu thị tán thành. Tỷ đệ hai cái trường kiếm trong tay đồng thời chấn động, trên không trung huyễn hóa ra thao thiên cự lãng, đem quanh thân địch nhân bức lui, lập tức dưới chân đạp một cái, hướng phía Tiết lão tướng quân phương hướng đánh tới. Trên đường đi có mấy cái hổ vệ quân bên trong Thiên Luân cao thủ đi lên chặn đường, nhao nhao bị Đường Dương phái cao thủ khác cuốn lấy, phàm là tu vi thấp hơn Thiên Luân, đều bị hai người một kiếm một cái ném lăn, tỷ đệ đồng lòng, đúng là thế như trẻ tre, không ai có thể ngăn cản. Không cần một lát, Lữ Kiều Kiều đã dẫn đầu vọt tới Tiết lão tướng quân phụ cận, nàng mũi chân chia xuống đất, màu vàng sáng thân ảnh nhảy lên thật cao, ở trên cao nhìn xuống đâm ra một kiếm, mãnh liệt linh lực sóng lớn hung hăng cuốn về phía Tiết lão tướng quân. Mắt thấy sóng lớn liền muốn tập đến lão tướng quân trước người một trượng khoảng cách, không biết từ nơi nào đột nhiên bay tới một đầu trưởng tiên quất vào trên sóng lớn. Vậy mà đem Lữ Tiểu Kiều ngưng tụ ra linh lực đánh tan. Ai? Lữ Tiểu Kiều trường kiếm đưa ngang trước người, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn về phía roi đánh tới phương hướng. Một nữ tử áo đỏ tiến nhập tầm mắt của nàng. Nữ tử ước chừng ngoài 30, mày liêu mắt hạnh, tú thị ngay thẳng đột vặn, yểu diễm môi đỏ gợi cảm động lòng người, da thịt thoáng có chút màu nâu, lại không ảnh hưởng chút nào nàng cân xứng ngũ quan, dáng người có lồi có lõm tại trang phục màu đỏ bên dưới càng lộ vẻ nóng bỏng, toàn thân trên dưới đều tản mát ra thành thục nữ tính đặc hữu mị lực. Ta gọi Chu Tức Hồng Y mỹ nữ, tiếng nói trầm thấp mà vũ mị, nghe vào 10 phần đêm hai. Chương 215, ngươi nhìn cái kia dùng đao tiểu tử như thế nào? Chương 215, ngươi nhìn cái kia dùng đao tiểu tử như thế nào? Ngươi biết không? Lữ Tiểu Kiều nheo mắt lại, trong mắt lộ ra vẻ tàn ác, ta ghét nhất dáng dấp đẹp mắt nữ nhân. Ta có thể đem ngươi nói coi như là một loại ca ngợi a. Chu Tước tay trái khẽ bước thu hồi trường tiên, nhuận miệng cười, xinh đẹp đến cực điểm. Ngươi cũng có thể làm thành là một loại nguyền rủa. Lữ Tiểu Kiều cười lạnh nói, chỉ là bởi vì chính mình xấu xí, chỉ thấy không được người khác xinh đẹp. Chu Tước trong giọng nói mang theo một tia trêu tức, dạng này cũng không tốt. Thiện nhân, muốn chết. Lữ Tiểu Kiều mặc dù tính tình táo bạo, nhưng cũng không phải không có tâm kế người, nàng nguyên bản định cùng Chu Tức lá mặt lá trái, lại thừa dịp nàng không sẵn sàng, tiếp tục ám sát Tiết lão tướng quân. Nhưng mà Chu Tức câu này xấu xí lại sâu sâu xúc động nàng danh giới cuối cùng, phản phất trong lòng linh lôi bị người dâm nát bình thường, Lữ Tiểu Kiều giận tí mặt, rốt cuộc không lo được cái gì Tiết lão tướng quân, cái gì Tiêu gia Lý gia, nô lên trường kiếm liền hướng phía Chu Tức tấn công mạnh tới, dự định tại vị này gợi cảm mỹ nhân trên khuôn mặt vẽ cái 17-18 kiếm, để tiết mối hận trong lòng. Chu Tước không chút hoang mang đem trường tiên giao cho tay trái, tay phải lại từ bên hông rút ra một thanh trường kiếm, tay trái roi, kiếm trong tay phải, thế mà đồng thời điều khiển hai loại binh khí, cùng Lữ Tiểu Kiều chiến đấu ở cùng nhau. Lao đầu, nạp mạng đi. Lữ Thừa Tiên chỉ so với Lữ Tiểu Kiều đến chậm nửa bước, gặp tỷ tỷ bị ngăn trở, cũng mặc kệ nàng, phối hợp hướng phía Tiết lão tướng quân chạy đi, trường kiếm trong tay nhanh lâm, hóa ra mãnh liệt triều tịch, cuồn bạo sóng biển, khí thế cường đại, so sánh với Lữ Tiểu Kiều lại phải càng hơn một bậc, hai bên cách gần đó các tướng sĩ thảm tao tai họa, không phân biệt ta, nhao nhao bị sóng lớn nuốt hết, đúng là không để ý chút nào cùng quân đội bạn Vương Manh bộ hạ. Trong lúc nhất thời kêu rên đấy, đồng kêu thảm liên thiên. Lữ Thừa Tiên chính là thanh niên kiệt xuất, một tay kiếm pháp thi triển ra, bình thường Thiên Luân đều không phải là đối thủ của hắn. Tiết lão tướng quân mặc dù cũng có Thiên Luân tu vi, nhưng dù sao tuổi tác đã cao, chỉ có một lời trung can nghĩa đảm, thể lực nhưng còn xa không bằng lúc tuổi còn trẻ. Nhìn xem đối diện bọn tới linh lực triều tịch, hắn biết do không địch lại, vì không ảnh hưởng quân đội sĩ khí, hay là cắn chặt răng vung đao đón lấy, linh lực trên không trung hóa thành một đầu mãnh hổ gầm thét hướng biển sóng đánh tới. Song phương vừa mới tiếp xúc, linh lực mãnh hổ liền như là thật vào biển cả bình thường, buồn bã giống một tiếng, không có chút nào sức chống cự, đất bị sóng lớn nuốt hết. Lữ Thừa Tiên kiếm thế không chút nào bị ngăn trở, thẳng tiến không lùi, rất nhanh liền tới đến Tiết lão tướng quân trước mặt. Tiết Bình Tây gặp lao cha gặp nạn, trong lòng khẩn trương, cần tiến đến gấp rút tiếp viện, nhưng mà Vương Manh thân pháp phiêu dận, thương thế như rồng, đem hắn kéo chặt lấy, như thế vừa phân tâm phía dưới, chớ nói cứu người, ngay cả mình đều suýt nữa bị ly hồn thương đâm trúng, lập tức đã rơi vào hạ phong. Gặp địch quân tướng lĩnh liền muốn đánh chết ở dưới kiếm của mình, Lữ Thừa Tiên trong lòng vui mừng, trên tay tăng thêm mấy phần khí lực, linh lực sóng lớn quần quần mà đi, nhưng không ngờ bỗng nhiên trong khi đâm nghiêng tuân ra một cỗ khác linh lực thủy triều, uy thế vậy mà không kém chính mình. Hai bên sóng biển đều là khí thế hùng hổ, mãnh liệt đối xứng phía dưới, bộc phát ra nổ vang rung trời, đúng là tương xứng, đồng thời tiêu tán ở trong không khí. Quân địch thế mà còn có cao thủ. Lữ Thừa Tiên cảm thấy ngoài ý muốn, định thần nhìn lại, chỉ gặp lao tướng quân bên cạnh chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên thiếu nữ tuổi trẻ. Thiếu nữ ước chừng 17-18 tuổi, da ánh sáng trắng hơn tuyết, khuôn mặt như vẽ, một bộ màu xanh lá kình trang làm nổi bật ra thức tha huyền chuyển thân thể, trong tay đẹp đẽ liêu diệp đao dưới ánh mặt trời hàn quang lấp lóe, là thiếu nữ bằng thêm một phần thoải mái cùng hào khí, đúng là cái hiếm thấy mỹ nhân tuyệt sắc. Ngươi là người phương nào? Lữ Thừa Tiên cao mày không vui nói. Hứng thú của hắn khác với người thường, nhìn thấy mỹ nữ, không những không thích, ngược lại ẩn ẩn có chút bài xích, cùng tỷ tỷ Lữ Tiểu Kiều yêu ghét ngược lại là có chút nói đùa. Phiêu Hoa Cung đệ tử Trịnh Nguyệt Đình gặp qua Tiết Lao tướng quân dùng đao thiếu nữ dĩ nhiên chính là Trịnh Nguyệt Đình, nàng sinh ra ở giang hồ bang phái, từ nhỏ cùng một đám hào sảng nam tử làm bạn, gặp Lữ Thừa Tiên như vậy loẹt loẹt, nương lý nương khí diễn xuất, bản năng liền có chút không thích, đối với hắn tra hỏi cũng không phản ứng, ngược lại hướng về bên cạnh Tiết Lao tướng quân thi lễ một cái. Nữ Hoa Nhi, may mắn mà có ngươi, nếu không lao đầu tử liền muốn đi gặp Diêm Vương lạc. Tiết Lao tướng quân lòng còn sợ hãi, hắn nhìn chằm chằm Trịnh Nguyệt Đình trên dưới đánh giá một hồi, chỉ cảm thấy thiếu nữ tại xinh đẹp bên trong mang theo một cỗ bừng bừng khí khái hào hùng, có chút phù hợp chính mình thẩm mỹ, càng xem càng là ưa thích. Bỗng nhiên chỉ vào xa xa Tiết Bình Tây đạo, nữ hoa hoa có thể từng cho phép người ta. Nếu là còn không có nhà chồng, ngươi nhìn cái kia dùng đao tiểu tử như thế nào? Trước đây không lâu hắn vẫn còn đang đánh Nam Cung Linh chủ ý, lúc này lại liếc tới Trịnh Nguyệt Đình, kẻ làm cha này vì Tiết Bình Tây trung thân đại sự, xem như thao nát tâm. Trịnh Nguyệt Đình chỗ nào ngờ tới lao tướng quân sẽ bỗng nhiên đến như vậy vừa ra, khuôn mặt đỏ lên, mỉm cười quay đầu đi, trong tay liễu diệp đao chỉ hướng Lữ Thừa Tiên, Tiết lao tướng quân lời nói cứ như vậy bị nhẹ nhàng không để ý đến đi qua. Phiêu Hoa Cung, chưa nghe nói qua, cũng không biết là nơi nào tới Tam Lưu môn phái. Lữ Thừa Tiên gặp hai người phối hợp nói chuyện, hoàn toàn không nhìn chính mình tồn tại, cảm thấy không cam lòng, lời nói lạnh nhạt đạo: "Muốn đánh liền đánh, không đánh liền lăn." Trịnh Nguyệt Đình mày liễu dựng lên, lạnh giọng quát lên. Tiết lao tướng quân nghe cười ha ha, đối với Lục Y thiếu nữ kia càng là thưởng thức mấy phần. "Tốt, rất tốt, ngươi biết ta là ai a?" Lữ Thừa Tiên bị một thiếu nữ như thế một đôi, chỗ nào chịu được, một cái thấp hèn tiểu nữ bỉ, cũng dám dạng này nói chuyện với ta, nhìn ta không đem ngươi rút gần luận ra. Hắn một bên nghiến răng nghiến lợi, một bên vung vẩy trường kiếm trong tay, lần nữa hiển hóa ra linh lực sóng lớn, quần quận lấy cuốn về phía Trịnh Nguyệt Đình cùng Tiết lão tướng quân vị trí. Trịnh Nguyệt Đình không hề sợ hãi, giơ cao liễu diệp đao hung hăng đánh xuống, bạch kim phẩm cấp đoạn lãng thập bát đao thi triển ra, sóng sau cao hơn sóng trước, một đao mãnh liệt qua một đao. Lúc đầu, hai người hiển hóa ra ngoài sóng lớn còn không phân sàn sàn nhau, đợi đến 4-5 chiêu thoáng qua một cái, Lữ Thừa Tiên dần dần cảm giác không đúng, đối diện thiếu nữ áo lục đao thế càng ngày càng mạnh, chính mình lại có chút khó mà chống đỡ. Lại qua 2 chiêu, chiêu tịch kiếm pháp đã hoàn toàn không cách nào cùng Trịnh Nguyệt Đình đao thế chống lại, Lữ Thừa Tiên không ngờ tới lại bị một cái không đến 20 tuổi thiếu nữ áp chế. Không khỏi vừa sợ vừa giận, cắn răng đau khổ né tránh, tùy thời tìm kiếm phản công. Tiết Bình Tây gặp lao cha thoát hiểm, thở dài nhẹ nhõm, lực chú ý một lần nữa trở lại cùng Vương Manh trong chiến đấu. Nhưng mà cao thủ tranh chấp, thắng bại thường thường tại một đường ở giữa, vừa mới hắn vì cứu phụ thân, bị Vương Manh chiếm trước tiên cơ, lúc này còn muốn lật về cục diện, lại nói nghe thì dễ. Vương Manh thương pháp vốn là lấy tốc độ chứ danh, chiếm cứ chủ động, một cây trường thường càng là khiến cho xuất quỷ nhập thần, đem Tiết Bình Tây một mực áp chế, không cho hắn nửa điểm lật bàn cơ hội. Tiết lao ca lại đang ỷ vào bảo đao khi dễ người rồi. Tiết Bình Tây đang mặt ủ mày chau, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một đạo thanh âm lười biếng. Vương Manh trường thương trong tay chính tấn mãnh vô địch mà đâm về Tiết Bình Tây vai phải, bỗng nhiên cảm giác thân thương bị không biết tên lực lượng dẫn dắt, vậy mà không tự chủ được bị lệnh phương hướng, sát Tiết Bình Tây cánh tay xẹt qua, đâm cái không. Trong lòng hắn giật mình, vội vàng thu thương triệt thoái phía sau, cùng Tiết Bình Tây kéo dài khoảng cách, thế công giống như mưa to gió lớn im bặt mà dừng, quay đầu nhìn về phía Tiết Bình Tây bên người. Một tấm giống như đã từng quen biết tuổi trẻ gương mặt xuất hiện ở trước mắt. "Là ngươi?" Hắn trong nháy mắt nhận ra trước mắt tên này thiếu niên áo trắng. Chính là hôm đó cùng thượng quan quân Di cùng cưới một ngựa, tay cầm cổ quái vũ khí màu đen, suýt nữa để cho mình mất mạng thần kỳ thiếu niên. Kỳ thật hai người đằng sau tại Tụy Vũ Sơn trang lại từng gặp một lần, chẳng qua là lúc đó Trung Văn che mặt, cũng đã tấn thăng thiên luân, hắn tự nhiên không cách nào đem hai người liên hệ đến cùng một chỗ. "Trung Văn lão đệ." Tiết Bình Tây gặp Trung Văn, trong lòng vui mừng. "Tiết lão ca, ta nói cho ngươi bao nhiêu lần, đánh nhau cần nhờ bản lĩnh thật sự, không có khả năng ỷ lại binh khí chi lợi, nếu không bất lợi cho tu hành, ngươi làm sao lại là không nghe?" Còn chưa chờ hắn mở miệng hàn huyên, liền nghe Trung Văn sụ mặt nghiêm túc nói: "Uy củ cũ, bảo đao cho ta, thanh này đao mổ heo cầm lấy đi." Nói xong, Trung Văn không nói lời gì đoạt lấy Tiết Bình Tây trong tay lại đao, đem một thanh tiểu dáng phong cách cổ xưa trường đao đen nhánh nhét vào trong tay hắn, sử dụng hết nhớ kỹ trả lại cho ta. Nói, hắn cũng không để ý tới một bên ngây người như phong vương mạnh, nhanh như chớp chui vào trong đám người, rất nhanh liền chẳng biết đi đâu. Có Ngọc Tiêu Sơn trang kinh nghiệm, Tiết Bình Tây làm sao không biết trong tay thanh này trường đao đen nhánh, chính là bất thế gia thần binh lợi khí, cùng Tiêu Vô Tình sau trận chiến ấy, hắn đối với đồ long đao có thể nói hồn khiên mộng nhiễu, nhớ mãi không quên, trong ngực đều muốn lấy nếu lại sờ một chút, bây giờ đạt được ước muốn, trong lòng vui vẻ không cần phải nhiều lời. Chúng ta lại đến, bảo đao nơi tay, Tiết Bình Tây khí thế lại chấn, toàn thân tản mát ra tung hoành bệ nghệ khí thế, phảng phất biến thành người khác bình thường. Lúc này đế đô cửa thành phía tây hoàn toàn yên tĩnh, cùng đánh cho khí thế ngất trời cửa nam tạo thành mãnh liệt tương phản. Cửa nam hộ vệ quân tướng lĩnh Doanh Vô Cấu người khoác kim giáp, một mặt nghiêm túc đứng tại trên cổng thành, cảnh giác nhìn chăm chú ngoài cửa thành. Hắn vừa rồi thu đến tín sứ tiểu điểu, biết được cửa nam bị tấn công tình huống, lập tức đem cửa thành cảnh giới đẳng cấp tăng lên tới cao nhất, trên cổng thành chỉnh chỉnh tề tề xếp đầy cung tiễn thủ, tường dương linh lôi bị các binh sĩ vận lên tường thành, tùy thời chuẩn bị nên đón khả năng đến địch tập. Có biến, bên cạnh truyền đến phó tướng thanh âm. Doanh Vô Cấu trong lòng siết chặt, đứng tại trên tường thành dõi mắt trông về phía xa. Lít nha lít nhít bóng người hiện lên ở xa xa đường chân trời phía trên, lấy Doanh Vô Cấu thiên luân cấp bậc thị lực, có thể phân biệt ra những người này có cưỡi ngựa, có đi bộ, trong đó hỗn tạp không ít xe cộ, riêng lấy hình dáng đến xem, hẳn là một chi quân đội. Doanh Vô Cấu chậm rãi giơ tay phải lên, trên cổng thành cung tiễn thủ bọn họ nhao nhao dương cung lắp đèn, kim loại đầu mũi tên dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, cả tòa thành lâu lấm ta lấm tấm, trong nháy mắt tràn đầy túc sát chi khí. Phía dưới quân đội dần dần tới gần, rất mau tới gần chỗ cửa thành, đội ngũ phía trước cờ xí đón gió tung bay, viết một cái to lớn con chữ. Một tên người khoác áo giáp tướng lĩnh từ trong đội ngũ rục ngựa mà ra, theo sát phía sau đi theo một tên quan tướng. Là Quan Lâm. Doanh Vô Cấu bên cạnh phó tướng nhận ra phía dưới tướng lĩnh, hẳn là vận chuyển Tây Kỳ tiền thuế đội ngũ. Doanh Vô Cấu nghe nói là vận chuyển đồng bạc đội ngũ, trong lòng có chút bưng lòng, nhưng lại chưa hoàn toàn từ bỏ cảnh giác, như cũ cẩn thận lấy dò xét phía dưới quân đội. Ngựa rất mau tới đến dưới cổng thành phương, Doanh Vô Cấu cùng Quan Lâm từng có qua mấy lần gặp mặt, trong nháy mắt xác nhận phía dưới tướng lĩnh thân phận, cần hạ lệnh mở cửa thành ra, nhưng trong lòng lẩn lẩn cảm giác có chút không đối. Quan Lâm biểu lộ tựa hồ có chút cổ quái, ai trong lòng hắn không tự chủ được dâng lên ý nghĩ này, chỉ vì vị này quan tướng quân sắc mặt trắng bệnh, cao mày, một bộ sầu não bất ức bộ dáng, cùng hắn chỗ nhận ra Quan Lâm tính cách hoàn toàn khác biệt. Doanh tướng quân, nếu là vận chuyển tiền thuế đội ngũ, sao không mở cửa thành ra thả bọn họ tiền đến? Sau lưng đông nhiên có người nói chuyện. Ngay cả đại nhân. Doanh Vô Cấu quay đầu đi, chỉ gặp binh bộ thượng thư Liên Tuyệt Thành chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên cổng thành, tại phía sau hắn đứng đấy một tên ước chừng hơn 30 tuổi, trong mắt mang theo vẻ ác lạnh nam tử áo trắng. Chương 216, ngươi quả nhiên có quỷ. Chương 216, ngươi quả nhiên có quỷ. Ngay cả đại nhân, phía dưới vị kia quan tướng quân sắc mặt cổ quái, tựa hồ có chút kỳ quặc. Doanh Vô Cấu đối với binh bộ thượng thư không dám bất kính, chi tiết đạo, bây giờ đế đô cửa nam bị tấn công, khó đảm bảo địch nhân sẽ không tiến công cái này cửa tây, không thể không đề phòng, còn xin cho mạt tướng cùng hắn đối thoại vài câu. Phía dưới này quân đội, rõ ràng chính là Tây Kỳ tỉnh Quan Lâm tướng quân, ngươi lấn ta không biết ta. Liên Tuyệt Thành nhíu mày, không vui nói, hắn đường xa mà đến, trên mặt có chút vẻ mệt mỏi cũng là bình thường, chỗ nào có thể nói cổ quái. Chỉ sợ là doanh tướng quân đa tâm. Doanh Vô Cấu bị hắn một trận niệm ai, rất là khó chịu. Binh bộ thượng thư mặc dù quản lý quân đế quốc vụ, lại cũng không trực tiếp thống binh, Liên Tuyệt Thành như vậy lung tung chỉ huy, đã có đi quá giới hạn hiểm nghi. Nhưng mà, còn không đợi hắn biện bạch, Liên Tuyệt Thành lại nói vừa vặn, bản quan đến đây, chính là dâng bệ hạ ý chỉ bỏ cũ thay mới cửa Tây thủ tướng, Doanh tướng quân, Tây thành này cửa hộ vệ quân, liền không còn do người thống lĩnh. Ngữ khí mười phần không khách khí, đúng là không chút nào cho hắn mặt mũi. A, lại không biết bệ hạ sai khiến vị tướng quân nào tới thay thế Doanh Mỗ. Doanh Vô Cấu bất động thanh sắc hỏi. Bệ hạ tân nhiệm mệnh thủ thành đại tướng, chính là ta sau lưng Liên Vân Phi tướng quân. Liên Tuyệt Thành thế mà chỉ hướng bên cạnh trưởng tử Liên Vân Phi. Hoang đường. Doanh Vô Cấu cả giận nói, ngay cả công tử tu vi tuy mạnh, lại không phải quân nhân, càng là chưa bao giờ mang qua binh, vậy hạ như thế nào tướng thủ vệ đế đô trách nhiệm giao cho hắn? Doanh tướng quân, ngươi đây là đang chất vấn ta a? Liên Tuyệt Thành nheo mắt lại, ngữ khí trở nên lạnh lẽo mấy phần. Thật sự là ngay cả đại nhân lời nói, quá mức không thể tưởng tượng. Doanh Vô Cấu lang tiếng nói, còn xin đưa ra bệ hạ thánh chỉ, nếu không tha thứ mặt tướng không cách nào tán đồng. Phi thường lúc, khi đi việc phi thường. Liên Tuyệt Thành lắc đầu, quyết tuyệt đạo, từ giờ trở đi, liền do Liên Vân Phi tướng quân đến phụ trách thủ vệ Tây Thành môn. Liên tướng quân, bên ngoài quan tướng quân Tân Tân khổ khổ vận chuyển tiền thuế mà đến, không thể nhường cho hắn chờ quá lâu, tranh thủ thời gian hạ lệnh mở cửa thành ra thôi. Doanh Vô Cấu cần tranh chấp, chợt nghe được phía dưới truyền đến một trận tiếng vó ngựa rồn rập, đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp một mực yên lặng không lên tiếng Quan Lâm bỗng nhiên rụt ngựa hướng về phía trước, trong miệng phát ra khàn cả giọng gầm rú, không cần mở cửa, phía sau những người này là Lương Sơn đạo phỉ. Đáng chết, theo sát tại phía sau hắn tên kia quan tướng không ngờ tới Quan Lâm vậy mà không để ý tính mệnh, làm ra cử động như vậy, bất ngờ không để phòng bị hắn hất ra mấy trượng, không khỏi giận tím mặt, đống nhiên nhún người nhảy lên, lơ lửng ở giữa không trung, tay phải một trường bung ra, kinh khủng trường lực đánh trúng Quan Lâm sau lưng, dễ như trở bàn tay đem hắn nện vào trên mặt đất. Lại là một vị linh tôn đại lão. Bán tên. Doanh Vô Cấu quá sợ hãi, vội vàng hạ lệnh. Trên cổng thành phương cung tiễn thủ nghe tiếng mà động, dương cung lắp tên. Như mưa rơi mũi tên siêu 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 bắn về phía đứng trên không trung địch quân linh tôn, lít nha lít nhít như là nạn châu chấu tràn lan. Nhưng mà hắn cũng gặp phải cùng cửa nam thủ tướng Tả Thiên Minh một dạng quất cảnh. Sớm tại mấy ngày trước, Tây Thành môn quân coi giữ phá linh cung tay cũng đã bị Liên Tuyệt Thành đều rút đi. Lúc này những này mạn thiên phi vũ phổ thông mũi tên đối với linh tôn đại lao mà nói, đơn giản không đau không ngứa, căn bản là không có cách tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chỉ gặp tên kia ngụy trang thành quan tướng linh tôn đại lao hai tay từ hai bên trái phải có chút nâng lên, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đầu tường hổ vệ quân bắn ra vô số mũi tên phảng phất đụng phải một mặt tường vô hình, trong nháy mắt chỉ trệ không tiến, Sau một lát, tựa như cùng chim sợ cảnh cong, nhao nhao tự do hạ lạc, đúng là không có một chi có thể đến gần quanh người hắn ba trượng trong vòng. Binh bộ thượng thư Liên Tuyệt Thành lặng lặng mà nhìn xem lơ lửng giữa không trung Linh Tôn đại lão, không có chút nào hoảng sợ chi ý, trong mắt ngược lại hiện lên vẻ vui mừng. Lúc này, không trung Linh Tôn đại lão hai tay giang ra, đắp lên người quan tướng phục sức vỡ vụn ra, tứ tán bay múa, lộ ra bên trong trang phục màu đen, cùng tấm kia mang theo tà mị nụ cười khuôn mặt. Là Lương Sơn địa giới Tống Hải Linh Tôn đứng tại doanh vô cấu bên cạnh một vị lão giả tóc trắng nhìn chằm chằm áo đen Linh Tôn nhìn chăm chú nửa ngày, đột nhiên mở miệng nói. Lão giả vẫn ở hiện trường, trên thân cũng không xuyên giáp trụ, quần áo phong cách cùng bên cạnh đám người không hợp nhau, lại phản phất trời sinh không có cảm giác tồn tại gì bình thường, Liên Tuyệt Thành thế mà thẳng đến lúc này mới chú ý tới hắn tồn tại. Nguyên lai là Lương Sơn phỉ đồ. Doanh vô cấu diện lộ vẻ chợt hiểu, may mắn lúc trước không có mạo muội đem bọn hắn bỏ vào thành đến. Đang khi nói chuyện, hắn ánh mắt vô tình hay cố ý từ Liên thị phụ tử trên thân đảo qua, hàm nghĩa không nói cũng hiểu. Liên Tuyệt Thành thần sắc tự nhiên, rõ ràng phán đoán sai lầm, trên mặt nhưng không có một tia vẻ ấy nấy. Tống Hải Linh Tôn lộ ra chân dung, lại không cố kỵ, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh đại đao, nằm ngang một đao chém về phía thành lâu quân coi giữ, linh lực trên không trung hóa thành chói mắt tự nhận, thẳng đến doanh vô cấu bọn người mà đi, nhận thân rộng chừng mấy chục trượng, đúng là muốn đem phía trên tường thành tất cả tướng sĩ một mẹ hốt gọn, tự nhận mang theo quét sạch thiên địa khí thế, làm cho hổ vệ quân tướng sĩ sinh ra ngày tận thế tới giống như ngạt thở cảm giác. Liên Tuyệt Thành phụ tử phảng phất sớm có sở liệu, sớm hướng lui về phía sau ra một khoảng cách, đem chính mình đưa thân vào khu vực an toàn. Bôi tiền bối, làm phiền. Doanh vô cấu không chút kinh hoàng, mà là cung cung kính kính đối với bên cạnh lão giả tóc trắng nói ra. Ai, lão giả thở dài một tiếng, tay phải hướng về phía trước bình thân, vậy mà tại không trung hiện hóa ra một cái cự đại tâm chắn màu bạc, đỉnh thiên lập địa, đem trọn tòa thành lâu đều ngăn ở phía sau. Tống Hải tác giả cự nhận chạm tại linh lực thuẫn bài phía trên, một cái công được bá đạo tuyệt luân, một cái thủ vững như thành đồng, linh lực dưới sự va chạm, bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Lại hết thể bị cự thuẫn cách trở ở bên ngoài, cũng không có đối với trên cổng thành tướng sĩ tạo thành bao lớn tổn thương. Có lẽ là cự nhận kinh lực quá mức khủng bố, bôi họ lão người thả ra linh lực thuẫn bài rốt cục có chút chống đỡ không nổi, bắt đầu xuất hiện vết rách. Nương theo lấy ken kết thanh âm, trên tấm chắn vết rách dần dần lan tràn, cho đến che kín toàn bộ mặt ngoài, mắt thấy liền muốn vỡ vụn, cự nhận tình thế rốt cục hao hết, cường quang hóa thành điểm điểm linh bụi nổi lên bầu trời, biến mất không thấy. Lại có một vị linh tôn, Tống Hải Tôn giả hiển nhiên cũng là hơi cảm thấy ngoài ý muốn, các hạ xưng hô như thế nào? Tình Vân Tân nặng linh phái trưởng lão Bôi Mà Hưng gặp qua Tống Hải Tôn giả lão giả tóc trắng Bôi Mà Hưng cung cung kính kính đáp, ngựa khí mười phần kiêm tốn. Nặng linh phái, Bôi Mà Hưng. Tống Hải Tôn giả moi ruột gan, cũng trở về nhớ không nổi môn phái này cùng cái tên này, đại can đế quốc thế mà còn có ta chưa nghe nói qua linh tôn. Ta nặng linh phái cũng không phải gì đó đỉnh cấp môn phái, Bôi nào đó tấn thăng linh tôn, càng là không đến hai tháng. Tống Hải Tôn giả chưa nghe nói qua, cũng là chuyện đương nhiên. Bôi Mà Hưng hòa hòa khí khí đạo. Nguyên lai là vị tân tấn linh tôn, có ngươi tỏa chấn, qua không được bao lâu. Nặng linh phái tất nhiên có thể đứng hàng đỉnh cấp môn phái hàng ngũ, làm sao khổ muốn tới trôi lần này vũng nước đủ. Tống Hải Tôn giả nghe nói là vị tân tấn linh tôn, trong mắt chưa phát giác toát ra một tia khinh thị, nếu là không cẩn thận vẫn lạc nơi này, chẳng lẽ không phải hủy môn phái quật khởi cơ hội. Bôi nào đó như thế nào thích xen vào chuyện của người khác người, Bôi Mà Hưng cười khổ một tiếng nói, chỉ là tại hạ có thể có hôm nay, nhiều đến Lý thị hoàng tộc tương trợ, ân này không báo, chỉ sợ sẽ tại ngày sau trên đường tu hành sinh ra tâm ma. Từ trước đến nay chỉ biết chèn ép tu luyện môn phái Lý Cửu Dạng, thế mà cũng sẽ đổi tính. Tống Hải Tôn giả nghe vậy sững sờ, lập tức hừ lạnh một tiếng nói, đã ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy liền chớ trách ta hạ thủ vô tình. Doanh tướng quân, Bôi nào đó tấn thăng thời gian ngắn ngủi, còn chưa hoàn toàn khống chế linh tôn chi lực, chỉ sợ cũng không phải là người này đối thủ. Bôi Mà Hưng mặt lộ sầu khổ, ta tận lực kéo dài chút thời gian, còn xin mau chóng tiến về hoàng thành cầu viện. Nói đi, hắn thả người nhảy vọt đến giữa không trung, cùng Tống Hải Tôn giả đứng đối mặt nhau. Hai người liếc nhau một cái, vô cùng có ăn ý đồng thời biến mất trên không trung, chẳng biết đi đâu. Phía dưới quân đội thấy sự tình bại lộ, dứt khoát không còn ngụy trang, nhao nhao cầm lên binh khí bắt đầu tiến công cửa thành, người tu luyện khí thế phóng xuất ra, trong đó vậy mà hỗn tạp không ít tiên luân cao thủ. Bán tên. Doanh vô cấu lần nữa hạ đạt chỉ lệnh, lại một đợt phô thiên cái địa mưa tên từ thành lâu đổ xuống, thế công so sánh với lúc trước càng mãnh liệt hơn. Lương Sơn hảo hán dù sao cũng là trong núi đạo tặc, mặc dù tinh thông sơn lâm chiến pháp, đối với đường đường chính chính công thành đoạt đất, lại là thất khiếu thông lục hiếu, phen này lung tung bắn bọn, chẳng những trận hình hỗn loạn, tiến thối vô độ, lẫn nhau ở giữa còn không thiếu giẫm đạp quá nhiều, chưa tới gần cửa thành liền có không ít người hao tổn tại đầy trời mưa tên phía dưới. Động thủ, mắt thấy Lương Sơn phỉ đồ không địch lại, núp ở phía sau Liên Tuyệt Thành bỗng nhiên mở miệng nói. Một đạo thân ảnh màu trắng nghe tiếng mà động, nhanh như chớp nhào về phía tọa trấn chỉ huy Doanh Vô Cấu, tay phải thành trảo, thẳng đến phía sau nào trước. Doanh Vô Cấu bỗng nhiên xoay người lại, dường như sớm có sở liệu bình thường bung ra một quyền, cùng người đánh lén bàn tay hung hăng đụng vào nhau. Người quả nhiên có quỷ, Châu bỗng nhiên định luật phía dưới, hai người đồng thời hướng lui về phía sau ra một bước. Doanh Vô Cấu nhìn xem trước mặt bạch y tung bay liên vân phi đạo, nghĩ không ra đường đường binh bộ thượng thư, thế mà cùng Lương Sơn phỉ đồ cấu kết ở cùng nhau. Vừa mới Liên Tuyệt Thành cử chỉ dị thường, đã sớm làm hắn trong lòng sinh nghi, đối với hai cha con này âm thầm cảnh giới, bây giờ lại gặp đánh lén, hắn rốt cục vững tin, binh bộ thượng thư ngay cả tuyệt đã tham dự vào mưu phản trong đội ngũ đi, trở thành Lý thị hoàng tộc bị nhân. Vì cái gì không có khả năng đảng hoàng đi chết đâu? Liên Vân Phi trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ, thật sự là phiền phức. Nói, hắn thi triển ra tuyệt kỹ thành danh chết mai tay lần nữa thả người nhào tới, cùng Doanh Vô Cấu chính diện chém giết. Bảo hộ tướng quân. Doanh Vô Cấu phó tướng gặp thống soái bị tấn công, vội vàng rút ra bảo kiếm, mang theo mấy người xông về phía trước, muốn vây công Liên Bân Phi. Liên Tuyệt Thành cười lạnh một tiếng, sau lưng bỗng nhiên lóe ra hai bóng người, cầm trong tay bảo kiếm ngăn ở phó tướng trước mặt. Hai người này trường kiếm trong tay nhanh đâm, trên không trung huyễn hóa ra đạo đạo lưu quang, không cần một lát liền đem đến đây cứu viện tướng sĩ toàn bộ đâm ngã trên mặt đất. Bốn cái thiên luân. Doanh Vô Cấu rốt cục đổi sắc mặt, hắn biết Liên Tuyệt Thành bản nhân cũng là một tên thiên luân cao thủ, lại thêm Liên Vân Phi cùng cái kia hai cái kiếm khách, thủ hạ tướng sĩ chỉ sợ khó mà đột phá mấy người kia phong tỏa đuổi tới bên cạnh mình. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh hãi, là Liên Vân Phi cường hãn vô địch sức chiến đấu, bộ kia chết mai tay thi triển ra, như linh dương móc sừng, thiên mã hành không, hoàn toàn nhìn không thấu, mấy chiêu thoáng qua một cái, là hắn biết chính mình tuyệt không phải nó địch. Cần chạy trốn, một bên còn có cái kia ba cái thiên luân cao thủ tại nhìn chằm chằm, Doanh Vô Cấu trong lòng âm thầm lo lắng, nhưng lại vô kế khả thi, thúc thủ vô sách. Phanh. Dưới sự phân tâm, chiêu thức của hắn loạn hơn, rất nhanh liền bị Liên Vân Phi bắt được chỗ trống, một chưởng đánh trúng trước ngực. Doanh Vô Cấu cảm giác linh lực trì trệ, thân thể lâm vào ngắn ngủi tê liệt trạng thái, chỉ có thể không có chút nào sức chống cự mà nhìn xem Liên Vân Phi tay phải chụp về phía chính mình đỉnh đầu. Mắt thấy vị này thủ thành đại tướng liền muốn mất mạng, đột nhiên không biết từ nơi nào đâm tới một kiếm, công hướng Liên Vân Phi tâm phúc yếu hại, kiếm thế cực kỳ xảo diệu, tấn công địch chi tất yếu, khiến cho hắn liên tiếp lui về phía sau, rốt cuộc không lo được đối với Doanh Vô Cấu thống hạ sát thủ. Ngay sau đó, một đạo bóng trắng bụ sáng mà tới, ngăn tại Doanh Vô Cấu trước người. Là ngươi, nhìn trước mắt vị này phong thần tuấn lãng, tinh thần phấn chấn thanh niên nam tử, Liên Vân Phi răng cắn đến khanh khách rung động, chăm chú nắm lấy nắm đấm, trong mắt bắn ra vô tận hận ý võ thân vương Lý Thành. Một cái hắn nằm mộng cũng nhớ đánh bại nam nhân. Một cái làm hắn vị này đã từng thiên chi tiêu tử rơi xuống thần đàn, biến thành trò cười nam nhân. Chương 217, thay nhi tử tranh một chuyến chương 217, thay nhi tử tranh một chuyến ngươi biết không, vì một ngày này, ta chờ dòng dã 4 năm. Liên Vân Phi nhìn xem Lý Thành, gàn từng chữ, trong thanh âm hận ý cơ hồ hóa thành thực chất, làm cho người nghe không rét mà run. Vì lại bại một lần, thế mà khổ đợi 4 năm, ngay cả huynh thật sự là thật hăng hái. Lý Thanh cười nhạt một tiếng. Chớ nhìn võ thân vương đối mặt Trung Văn cùng Lý Ước như bọn người lộ ra ôn tồn lễ độ, lòng dạ rộng lớn, kỳ thực hắn thiếu niên thành danh, thiên tư tung hành, trên thân há lại sẽ không có ngạo khí. Đối với Liên Vân Phi dạng này phản thần, hắn luôn ngựa không lưu tình chút nào, cho thấy trên thân buông thả bá đạo một mặt. Rất tốt, hy vọng một lát nữa ngươi còn có thể bảo trụ phần này thông dong. Liên Vân Phi khuôn mặt đã có chút bặm mẹo, bờ môi đều bị răng cắn nát, một đạo tơ máu thuận khỏe miệng chảy xuống. Nghe nói ngươi mấy ngày trước đây lại thua ở anh kiệt bảng thứ 6 trong tay, còn có cái gì tư cách tới khiêu chiến ta cái này thứ nhất? Lý Thanh tiếp tục dùng ngôn ngữ kích thích hắn. Ngươi muốn chết. Liên Vân Phi lại bị đâm trọt chỗ đau, hét lên một tiếng, đống nhiên hướng hắn nào tới, thân hình trên không trung hóa ra một đầu màu trắng hư ảnh, tại cựu hận thôi thúc dưới, tốc độ vậy mà đạt đến một cái độ cao mới. Liên Tuyệt Thành gặp nhi tử bị võ thân vương ngăn lại, trong lòng siết chặt, vội vàng bước nhanh về phía trước, bán rút ra trường kiếm, đối với chưa khôi phục như cũ Doanh Vô Cấu vào đầu đâm xuống. Đương. Một cái vóc người cường tráng đại hán che ở trước người hắn. Trường đao trong tay tinh chuẩn rời ra trường kiếm của hắn. Liên Tuyệt Thành sau lưng hai tên tiên luân kiếm khách cần tiến lên tương trợ, nhưng lại bị hai tên không biết ở đâu ra đại hán ngăn trở đường đi. Hai người này một người mặc trang phục màu trắng, một người mặc trường bào màu xám, trong mắt tinh quang lập lòe, trong tay đều cầm bảo đao, lại cũng có thiên luân tu vi. Nếu là Trung Văn bọn người ở tại này, liền có thể nhận ra cái này ba tên đại hán chính là võ thân vương tứ đại thiếp thân thị vệ bên trong Thanh Long, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ. Làm gì làm những này không sợ dễ rồi đâu. Liên Tuyệt Thành kế hoạch bị ngăn trở, trên mặt nhưng không có mảy may vẻ bề bại. Cái này đại cản Giang Sơn liền muốn đổi tính tiêu, các ngươi thực lực bất phàm, thừa dịp hiện tại thế cục chưa định, tranh thủ thời gian bỏ gian tà theo chính nghĩa, há không tốt hơn tương lai bị Tân Hoàng thanh toán. Lao tử không giống ngươi như vậy có hai cái cha. Thanh Long hắc hắc cười lạnh nói, coi là thật không biết tốt xấu. Liên Tuyệt Thành sắc mặt trầm xuống, chỉ là một người thị vệ, nâng hai ngươi cầu, thật đúng là đem mình làm cái nhân vật. Ồn ào. Thanh Long không kiên nhẫn giơ lên trường đao, linh lực thế mà thật trên không trung huyền hóa ra một đầu thanh sắc cự long, tạo phản còn như thế rung giải, có thể nào thành sự. Liên Tuyệt Thành trường kiếm chấn động, trước người hiện ra một đầu to lớn màu trắng cá mập, đón thanh sắc cự long há miệng liền cắn. Mà các bốn tên thiên luân cao thủ cũng không lại nhiều nói, riêng phần mình tuyển định đối thủ chém giết. Trừ Lý Thanh cùng Liên Vân Phi hai người, còn lại 6 người hóa hình linh lực đủ loại, sắc thái rực rỡ, trên không trung lẫn nhau dây dưa va chạm, quả nhiên là trăm hoa hỗn loạn, mê người ánh mắt. Tại Tây Biên Thành môn lúc khai chiến, toàn bộ đế đô đã là xung đột nổi lên bốn phía, không ít bách tính bình thường phát hiện manh mối không đối, đã sớm lơm lớp lo sợ trốn ở trong nhà, trông cậy vào chớ có bị phân loạn tai họa. Cùng với những cái khác các nơi náo nhiệt so sánh, Đông môn thủ tướng Trương Sĩ Siêu lại có vẻ không có việc gì. Cũng không phải nói Tiêu gia đem nơi đây bỏ sót, Hoa Chiết tỉnh tổng đốc Độc Cô Hạo sớm đã đầu nhập vào Tiêu Kình, lúc này dưới trướng hắn tổng đốc Tư Quân Chính sắp hàng chỉnh tề tại Đông môn dưới cổng thành phương, binh khí sớm đã ra khỏi vỏ, trên người khôi giáp bánh quang cùng trong tay đao kiếm hàn quang hòa lẫn, Trương Sĩ Siêu xa xa đứng tại đầu tường, nhưng cũng có thể cảm nhận được phía dưới mãnh liệt sát ý đập vào mặt. Thân là một tỉnh tổng đốc, Độc Cô Hạo tự nhiên cũng đã đạt tới linh tôn tu vi, lúc này hắn đang đứng lơ lửng giữa không trung bên trong. Hoa phục màu tím bên trên khảm biển tơ vàng tại dưới ánh mặt trời rực rỡ ngời ngời, nổi bật đưa ra thân phận cao quý địa vị. Nhưng mà, tại Độc Cô Hạo quân đội phía trước, xúc lấy một cái khác chi nhân số không sai biệt lắm quân đội, phía trên đồng dạng đứng đấy một vị linh tôn đại lao, cùng Độc Cô Hạo cách không tương đối. Bắc Cương tổng đốc, Lãnh Thiên Thu. Cùng Độc Cô Hạo hoa lệ trang phục khác biệt, Lãnh Thiên Thu một tiếng áo bào đen, bên hông buộc lấy một thanh trường kiếm, từ tạo hình đi lên nói không giống một tỉnh tổng đốc, ngược lại càng giống là một vị kiếm khách hiệp sĩ. Ngươi muốn ngăn ta? Độc Cô Hạo con mắt híp thành một đạo dây nhỏ, nhìn xem Lãnh Thiên Thu lạnh lùng nói, ngươi muốn tạo phản? Lãnh Thiên Thu lời ít mà ý nhiều phản thần đạo, ngươi hay là chết như vậy đầu óc? Độc Cô Hạo bị hắn như thế một đôi, suýt nữa nghẹn lại, thật lâu mới thở dài nói, ngươi đã là một tỉnh tổng đốc, Tiêu Kình còn có thể hứa hẹn ngươi cái gì? Lãnh Thiên Thu hỏi, hôm nay thoáng qua một cái, há không lại phải chống đi hai ba cái tổng đốc vị trí a? Độc Cô Hạo mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia hy vọng chi sắc, ngươi một thân một mình, không có con cái, tự nhiên không cần thay hậu nhân dự định, ta sinh như thế cái xuất sắc nhi tử, tương lai linh tôn đều có thể, làm cha ha có thể không thay hắn tranh một chuyến. Phía dưới Hoa Chiết Quân trước trận, một tên đồng dạng người khoác áo bào tím thanh niên ngồi tại độc giác mã bên trên, trong mắt lóe ra quang mang lạnh lẽo. Thanh niên mặc tử bào nhìn qua ước chừng 27-28 tuổi niên kỷ, có được mặt như con ngọc, mắt như lan tinh, sau lưng đeo nghiêng lấy một thanh trường kiếm, hoa lệ tơ chất trường bào cũng vô pháp che giấu trên người hắn hơn người nhuệ khí. Người này chính là Hoa Chiết tổng đốc Độc Cô Hạo vẫn lấy làm kiêu ngạo trưởng tử, Đông Hải Chi Long Độc Cô Thương. Độc Cô Thương từ nhỏ đã thể hiện ra hơn người thiên tư, bây giờ càng là cao ở đại cản anh kiệt bảng vị thứ tư, cũng khó trách tại Độc Cô Hạo trong lòng, đứa con trai này tương lai có hy vọng ngồi lên một tỉnh tổng đốc vị trí, đến lúc đó Độc Cô gia tộc một môn song tổng đốc, so sánh với những cái kia đế đô gia tộc quyền thế, sợ cũng là không chút thua kém. Chính là mẹ nhà hắn. Lãnh Thiên Thu nhìn lướt qua phía dưới Độc Cô Thương, mặc dù không tệ, nhưng cách linh tôn cảnh giới còn sớm, chờ đến khi đó, làm sao biết Tiêu Kình có thể hay không tuân thủ lời hứa. Chỉ ít có cái hứa hẹn, nếu là không liều một phen, ta vị trí này cũng sớm đã chấm dứt. Độc Cô Hạo giá trị quan cùng Lãnh Thiên Thu hiển nhiên đụng không đến cùng nhau đi, nghe nói ngươi mượn không ít cao thủ cho Ngư Huyền Cơ trấn Bắc Quân, hai chúng ta nhà thật muốn đánh đứng lên, ngươi cảm thấy có thể thắng à? Hết sức nỗ lực thôi. Lãnh Thiên Thu nói, chậm rãi rút ra phía sau trường kiếm. Ai, chết đầu óc. Độc Cô Hạo bán hận nói, vừa nhìn về phía dưới quân đội, thương mà, cục gỗ này để ta đến đối phó, phía dưới liền giao cho ngươi. Nói đi, không chung hai vị tổng đốc thân hình thoát một cái, đồng thời đã mất đi bóng dáng. Giết. Độc Cô Thương rút kiếm nơi tay, lớn tiếng hạ lệnh. Sau lưng Hoa Chiết quân đội phát ra giống giận rung trời, cùng nhau phóng tới Lãnh Thiên Thu mang tới Bắc Cương quân. Thượng quan huynh, Diệp Mô còn chưa tới tìm ngươi, ngươi thế mà trước hết đánh tới cửa rồi. Ngân Hoàn Thương hội xa hoa to lớn tổng bộ cửa ra vào, Diệp Quân nhìn xem ngăn ở bên ngoài thượng quan thông một nhóm, ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Chiến trường như thương trường, coi trọng không phải liền là chiếm trước tiên cơ a? Thượng quan thông ha ha cười nói, dù sao Diệp Minh cũng muốn tới tìm ta, ta đây không phải chính mình đưa tới cửa, thay ngươi tiết kiệm một chút khí lực a. Nói thật, ta thật rất bội phục ngươi. Diệp Quân xuất phát từ nội tâm đạo, ta thân là Tiêu gia người ở rể, thu hoạch được nhiều tài nguyên như vậy duy trì, mà các ngươi thượng quan gia lúc trước chỉ là một cái tiểu gia tộc, ngươi thế mà bằng vào năng lực của mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đạt tới giống như ta độ cao, phần này năng lực thực sự cao minh. Ở rể cũng được, chính mình dốc sức làm cũng được, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, cũng không có cái gì phân biệt, Diệp Minh cần gì phải để ý người khác ánh mắt. Thượng quan thông cười nhạt một tiếng, làm nhiều năm như vậy đối thủ, ngươi có hay không năng lực, ta còn không rõ ràng lắm à. Chỉ tiếc đều vì mình chủ, thân bất do kỷ. Diệp Quân thở dài một tiếng, nếu không thượng quan huynh nhất định là Diệp Mỗ người bằng hữu tốt nhất. Lao ra hỏa, xem ra chúng ta cuối cùng vẫn là muốn phân ra cái thắng bại. Khô Vinh Tôn giả tiếng nói khàn khàn nói ra. Chính hợp ý ta. Phong Tôn giả hừ lạnh một tiếng, thả người nhảy lên bầu trời. Hai vị này đối thủ cũng rất nhanh biến mất tại mọi người ánh mắt bên ngoài. Diệp huynh ngược lại là mời đến không ít hảo thủ. Thượng quan thông nhìn xem Diệp Quân sau lưng một đám thiên luân cười nói. Cũng vậy. Diệp Quân ánh mắt đảo qua Thịnh Vũ Thương Hành đội ngũ, trừ Thượng quan thông cha con, Hoắc Thông Thiên cùng Lưu Bác Uy những thân ảnh quen thuộc này, có không ít khác cao thủ tản mát ra thiên luân khí tức, khuôn mặt lại là chưa bao giờ thấy qua. Từ hôm nay trở đi, Đại Càn Đế quốc Tam Đại Thương hội cũng chỉ còn lại có hai cái. Thượng quan thông thở dài, sau lưng lần lượt từng bóng người bỗng nhiên nhảy lên ra, hướng về Ngân Hoàn Thương hội một bên công tới. Thương hội trước cửa trong nháy mắt tiếng giết nổi lên bốn phía, hôn chiến một mảnh. Tiêu Kình vĩ nạn dáng người đứng thẳng tại hoàng thành lối vào, tại phía sau hắn, lít nha lít nhít đứng đấy mấy trăm đạo bóng người, phục sức không đều, tuổi tác khác nhau, trên thân lại đều tản mát ra uy thế cường đại, liếc nhìn lại, vậy mà không có tên soán xính. Đi thôi, đi gặp chúng ta hoàng đế bệ hạ. Tiêu Kình nhàn nhạt nói ra. Hắn bước nhanh chân, ung dung bước vào trong hoàng thành, đám người theo sát phía sau, nối đuôi nhau mà bảo. Ven đường không thiếu thủ thành quân sĩ tiến lên ngăn cản, đều bị bên cạnh hắn linh tôn đại lao Tiêu Bán Sơn dễ dàng một trường gỗ chết. Đám người tiến quân thần tốc, như vào chỗ không người, rất nhanh liền tới gần hoàng đế chỗ cung điện. Trước cung điện trên quảng trường rộng lớn, đứng đấy một tên dáng người khôi vĩ kim giáp đại tướng, trong tay nắm lấy một thanh đại đao cán dài, cán đao cùng thân đao phân biệt tương đương với một cái bình thường người trưởng thành độ cao, nhưng mà tổng cộng ước hai người cao đại đao dọc tại tên này cự nhân giống như kim giáp đại tướng bên cạnh, lại cũng không lộ ra không hài hòa. Ở tên này đại tướng sau lưng, chỉnh tề bài bố lấy 200 tên cấm quân tướng sĩ, mỗi một cái đều hất lên kim quang lóng lánh áo giáp, 200 tướng sĩ kim giáp đồng thời phản xạ ánh nắng, quả nhiên là sáng chói chói mắt, sáng mù mắt người. Xem ra chúng ta vị hoàng đế bệ hạ này hay là có chỗ chuẩn bị. Tiêu Kình cười đối với bên cạnh Tiêu Bán Sơn nói ra, như vậy cũng tốt, nếu là ở trong lúc ngủ mơ trả xuống đầu của hắn, vậy liền có chút không thú vị. Hiên Viên Vô Địch, chúng ta lại gặp mặt. Đến từ Hoa Chiết tỉnh Đông Giang phái linh tôn đại lao Quý Hoang Thành từ Tiêu Kình trong trận doanh chậm rãi lên không, cùng kim giáp đại tướng xa xa đối mặt. Quý Hoang Thành, lao tử năm đó bất quá là làm thịt ngươi một cái tiểu nhi tử. Kim giáp đại tướng Hiên Viên Vô Địch thần sắc trên mặt hờ hững, ngươi đường đường linh tôn đại lão, số tuổi thọ 300, tái sinh một cái chính là, làm gì mang thủ cho tới hôm nay. Đánh rắm. Quý Hoang Thành nghe vậy giận dữ, ta tiểu nhi tử này thiên tư chắc tuyệt, trong môn thứ nhất, tương lai tuyệt đối có thể tiến giai linh tôn, ngươi vậy mà lấy lớn hiếp nhỏ, thương tính mạng hắn, thù này không báo, thế không làm người. Muốn báo thù một mực tới tìm ta chính là, ngươi cùng Tiêu Kình Sen lẫn trong cùng một chỗ làm gì? Hiên Viên Vô Địch nhíu mày, ta không chỉ muốn giết ngươi, còn muốn ngươi trơ mắt nhìn chính mình bảo vệ đồ vật bị từng cái phá hủy. Quý Hoang Thành nghiến răng nghiến lợi nói, hôm nay Lý Thị diệt vong, ngươi không thể bỏ qua công lao. Nói, hắn ngửa mặt lên trời cười to, giống như điên cuồng. Có ta ở đây, Lý Thị sẽ không vong. Hiên Viên Vô Địch đại đao trong tay cán đao hung hăng một sử mặt đất, bộc phát ra một trận chấn tâm thần người tiếng vang, cả người mượn phản lực cũng nhảy lên đến không trung, cùng Quý Hoang Thành lẫn nhau đối lập. Chỉ bằng ngươi cùng lao đầu kia, như thế nào ngăn cản chúng ta cái này rất nhiều linh tôn? Quý Hoang Thành cười lạnh nói, Hoàng Thành đình trệ, bất quá là chuyện sớm hay muộn. Bằng ta lao đầu tử này, liền hộ không được Hoàng Thành Chu Toàn A. Một đạo thanh âm lười biếng từ Hiên Viên Vô Địch hậu phương vang lên. Đang nghe thanh âm này thời điểm, Tiêu Kình bên này trên mặt tất cả mọi người đồng thời hiện ra vẻ đề phòng. Cụ nát quần áo, hồ lô khổng lồ, không chút nào thu hút thiết kiếm. Xuất hiện trên không trung đạo thân ảnh này, chính là làm cho Đại Càn Đế quốc tất cả mọi người ngưỡng vọng truyền kỳ tồn tại. Đại Càn thứ nhất linh tôn, Tiểu Tôn giả. Chương 218, từ đâu tới nữ nhân điên chương 218, từ đâu tới nữ nhân điên Tiểu Tôn giả thân ảnh thon gầy lặng lặng đứng ở không trung, trên quần áo miếng và dưới ánh mặt trời vô cùng dễ thấy. Nghĩ không ra Tiêu gia chủ thế mà tụ tập nhiều như vậy thế lực, hắn ánh mắt lợi hại ở trong đám người chợt lóe lên, đột nhiên dừng lại tại trên người một người, Dương đại nhân, ngươi là cao quý phó thể tướng, vậy mà cũng đầu phục phản tặc. Chim khôn biết chọn cây mà đầu. Dương Nguy cười khan một tiếng đạo, Lý Cửu Dạ ngu ngốc vô năng, vì Đại Càn Giang Sơn cùng bách tính, Dương Mộ quyết tâm ủng lập tân quân. Tiểu Tôn giả lắc đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ là chậm rãi rút ra bên hông thiết kiếm, gần nhất có cảm giác ngộ, đang muốn tìm kiếm một cái đối thủ thử kiếm, không biết vị nào nguyện ý lên đến một trận chiến. Đại Càn thứ nhất linh tôn tên tuổi quá mức vang dội. Tiêu Bán Sơn cùng một vị lão giả khác liếc nhau một cái, lẫn nhau từ đối phương trong mắt đọc lên vẻ do dự. Tiêu Kình bên này cao thủ nhiều như mây, nhân tài đông đúc, trong thời gian ngắn ở giữa, lại không người lên tiếng ứng chiến. Dám đánh lên hoàng thành, lại ngay cả một trận chiến dũng khí đều không có, há có thể thành sự. Tiểu Tôn giả vẫn như cũ uy phong lẫm lẫm đứng ở trên bầu trời, mặt lộ vẻ hơi thất vọng. Tiêu Kình trên mặt hiện lên một tia bất mãn, đang muốn mở miệng điểm tướng, đột nhiên một đạo bóng trắng từ bầu trời hiện lên, vững vàng dừng ở Tiểu Tôn giả đối diện. Áo trắng như tuyết, không nhuốm bụi trần, tính được trên mặt tuấn tú biểu lộ cứng ngắc, vô hỉ vô bi. Chính là tới từ thần bí gia tộc Bạch gia Bạch Tôn giả, liên quan tới Bạch gia thù lao, nhưng phải một lần nữa thương nghị. Bạch Tôn giả ngữ khí lãnh đạm mà đối với Tiêu Kình nói một câu, lập tức rút ra bên hông trường kiếm, trực chỉ Tiểu Tôn giả. Cuối cùng tới cái có gan. Tiểu Tôn giả trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, thân hình khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại Bạch Tôn giả trước người, giơ cao trường kiếm trong tay hung hăng đánh xuống. Đương, Bạch Tôn giả giơ kiếm đó lấy, song kiếm tương giao, cường đại linh lực khí lãng lấy hai người làm trung tâm quét sạch tứ phương. Tiểu Tôn giả lựa chọn tập kích vị trí, ngay tại Tiêu Kình bọn người phía trên, bị linh tôn giao thủ bạo phát đi ra cường đại uy thế tác động đến, Tiêu gia trong liên minh có không ít tu vi hơi yếu vậy mà đứng không vững, bịch bịch quỳ rạp xuống đất, đã là bị nội thương. Giảo hoạt lão quỷ. Tiêu Kình hơi biến sắc mặt, trong lòng biết Tiểu Tôn giả cử động lần này, đúng là cố ý Tiêu Bán Sơn cùng một tên tóc trắng mày trắng lao giả đồng thời thả ra trên người linh tôn khí thế, triệt tiêu phía trên Tiểu Tôn giả uy áp. Thế mà có thể lôi kéo đến nhiều như vậy linh tôn. Tiểu Tôn giả trong lòng thất kinh, tu vi đến hắn cấp bậc này, toàn bộ đế đô tình huống đều tại cảm giác phạm vi bên trong. Hắn biết đông nam tây ba tòa cửa thành đồng thời lọt vào công kích, trong đó cũng có linh tôn đại lao bằng dáng, đã hấp dẫn hoàng tộc một phương này không ít chiến lực. Dù vậy, Tiêu Kình bên người thế mà còn có như thế nhiều tuyệt đỉnh cao thủ tồn tại, cỗ thế lực như vậy, tại Đại Càn Đế quốc cảnh nội, hoàn toàn chính xác có thể gặp thần sát thần, gặp Phật diệt Phật, cũng khó trách hắn dám tự mình dẫn người giết vào hoàng thành. Lúc này Hiên Viên Vô Địch cùng Quý Hoang Thành cũng giao thủ với nhau, Quý Hoang Thành làm một đôi hai tay hòa nhận, ỷ vào binh khí ngắn, tốc độ nhanh, gần sát Hiên Viên Vô Địch một trận tấn công mạnh. Nhưng mà, vị này hoàng thành cấm quân thống lĩnh trong tay hai người cao đại đao cơ múa, thế mà như là chủy thủ bình thường linh hoạt, không có chút nào cổng kềnh cảm giác, cùng Quý Hoang Thành binh khí ngắn đấu cùng một chỗ, tốc độ hoàn toàn không rơi vào thế hạ phòng, uy lực lại muốn càng hơn một bậc. Hai người binh binh phanh phanh lấy nhanh đánh nhanh, trong nháy mắt liền đi qua hơn 10 chiều, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Hoàng Thành hai đại linh tôn bị kiềm chế, Tiêu Bán Sơn cùng một vị khác tóc trắng mày trắng lao giả không cố kỵ nữa, hai người đồng thời thăng vào không trung, linh tôn cấp bậc uy áp kinh khủng hung hăng chụp vào Hoàng Thành cấm quân. Cái này 200 tên kim giáp cấm quân toàn bộ có được tiên luân tu vi, phóng tới bất kỳ địa phương nào đều là một chi không cách nào sơ sót lực lượng kinh khủng, nhưng như cũng không cách nào chống cự hai đại linh tôn như thế, song phương còn chưa giao thủ, cấm quân một phương này liền có không ít người miệng phun máu tươi, bị thương nặng. Tiểu Tôn giả trong lòng âm thầm lo lắng, trên tay hắn tăng thêm sức lực, ý đồ trong thời gian ngắn nhất đánh bại Bạch Tôn giả, lại đi gấp rút tiếp viện những người khác, nhưng mà Bạch Tôn giả thực lực đúng là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Bạch gia từ trước đến nay lấy thần bí chứ danh, chân chính được chứng kiến Bạch Tôn giả người xuất thủ ít càng thêm ít, đến mức hắn tại đại cản các đại linh tôn bên trong tên tuổi không hiện, nhưng mà song phương vừa mới giao thủ, Tiểu Tôn giả liền biết thực lực của đối phương mặc dù hơi kém chính mình, nhưng cũng cách biệt không nhiều, vậy mà so Hiên Viên Vô Địch còn phải mạnh hơn nửa phần, muốn tại nhất thời nửa khắc ở giữa phân ra thắng bại, tuyệt đối không thể. Thu thập sạch sẽ, không cần để lại người sống. Tiêu Kình nhìn thoáng qua ngã trái ngã phải Hoàng Thành cấm quân, nhàn nhạt nói một câu, lập tức bước chân, tiếp tục hướng phía hoàng cung xuất phát. Bên cạnh một tên trang phục xám lão giả nhẹ gật đầu, tay phải buông lên, trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ tối đường. Tiêu Kình sau lưng 100 tên nam tử áo đen đồng thời lộ ra khí thế, lại là thuần một sắc thiên luân cao thủ. Cho tới bây giờ giấu ở dưới bóng ma Tiêu gia ám đường, tại thời khắc này lộ ra răng nanh, từng đạo thân ảnh màu đen lao thẳng tới đã bị thương nặng hoàng thành cấm quân, trong tay binh khí tung bay nhảy vọt, vô tình thu gặt lấy những này kim giáp tính mạng của tướng sĩ. Hoàn toàn nghiêng về một bên thế cục, làm cho cấm quân tướng sĩ trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, khí thế sa sút tới cực điểm, cơ hồ đánh mất chống cự dục vọng. Đúng vào lúc này, từ phía bên phải truyền đến một trận lộn xộn vô tự tiếng bước chân, không bao lâu, một chi phong cách cổ quái đội ngũ xuất hiện tại song phương giao chiến trong tầm mắt. Chi này kỳ quái trong đội ngũ trẻ có già có nam có nữ, trong đó không thiếu nũng nịu nữ tử mỹ mạo, người đầu lĩnh, đúng là một tên nhìn qua vẫn chưa tới 20 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ một thân váy dài tuyết trắng, da như mỡ đông, mắt như thu thủy, đoan trang lộng lẫy lại không mất ôn nhu động lòng người, chính là đại cản đế quốc hoàng đế cái thứ ba nữ nhi, xuất vân công chúa Lý Úc Như. Là tam công chúa. Lý Úc Như tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, đối đãi người thân cát, tại đế đô giới quý tộc bên trong nhân duyên vô cùng tốt, có thể nói không ai không hiểu, hiện trường có không ít người đều nhận ra thân phận của nàng. Bảo hộ thánh thượng. Lý Úc Như dùng êm tai tiếng nói duyên dáng gọi to đạo. Mấy chục đạo thân ảnh từ phía sau nàng thoăn đi ra, xông vào chiến trường, cùng Tiêu gia ám đường cao thủ quấn quýt lấy nhau. Chi này tạm bại quân không chỉ có giới tính tuổi tác cao thấp không đều, ngay cả tu vi cũng là khác biệt quá nhiều, đã có thiên luân cao thủ, cũng có phổ thông địa luân người tu luyện, thậm chí còn xen lẫn một chút nhân luân thái điểu, nhìn qua có thể biết ngay là lâm thời chấp vá lung tung lên đội ngũ. Lý Cửu Dạ ngược lại là sinh nữ nhi tốt. Tiêu Kình tán thưởng một câu, lại cũng không dừng lại, vẫn như cũ hướng về trước hoàng cung tiến, tên kia thống ngự Tiêu gia ám đường lão giả áo xám cũng là theo sát phía sau, một tấc cũng không rời. Ngăn lại hắn, Lý Ức Như biến sắc, lo lắng nói: "Tập bài quân bên trong có hai tên đến từ Tàng gia Thiên Luân cao thủ hướng phía Tiêu Kình phương hướng bổ nhào tới, ý đồ ngăn cản hắn tiến vào hoàng cung." Phúc. Hai người này mới tới gần Tiêu Kình năm trượng trong vòng, liền bị một cỗ cường đại khí thế nện ở trên thân, không tự chủ được hướng về sau bay ra ngoài, trong miệng cuồng thổ máu tươi, hiển nhiên nhận lấy thương không nhẹ. Không có người có thể quấy rầy đến hắn không trung. Tiêu Bán Sơn chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Lý Ức Như bọn người trước mặt, mang trên mặt nụ cười ấm áp, một bộ mặt mũi hiền lành lão nhân bộ dáng, tam công chúa hiếu tâm thực sự cảm động, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Đang khi nói chuyện, hắn tay phải chậm rãi hướng phía Lý Ức Như chụp tới. Tiêu Bán Sơn thấy rõ ràng, chi này tạp bại quân mặc dù cũng không ít cao thủ, dẫn đầu Lý Ức Như lại ngay cả địa luân tu vi đều không có, cái gọi là bắn người bắn ngựa, bắt giặc bắt vua, chỉ cần đem vị này hoàng thất công chúa nắm giữ trong tay, tạp bại quân rất có thể sẽ không chiến mà bại. Hắn hết lòng tin theo trên toàn bộ quảng trường trừ tiểu tôn giả cùng hiên viên vô địch bên ngoài, lại vô địch thủ, chỉ là một cái thiếu nữ tuổi trẻ còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, cái này đầy cõi lòng tin một chảo, thế mà thất bại. Lão quỷ, ngươi thân là linh tôn đại lão, thế mà đối với một cái nhân luân tu vi tiểu cô nương ra tay, hẳn là không biết được xấu hổ hai chữ a. Một đạo màu xanh bóng hình xinh đẹp ngăn tại Lý Ức Như trước người, phất tay đem hắn chảo lực nhẹ nhõm đánh tan. Tiêu Bán Sơn lấy làm kinh hãi, ngưng thần nhìn lại, thấy đối phương là một tên 30 tuổi ra mặt nữ tử, mọc lên một tấm đẹp đẽ mặt trái xoan, mày liễu mắt hạnh, môi hồng răng trắng, non mềm da thịt mang theo từng tia đỏ ửng, phảng phất tuổi qua liền phá, màu xanh váy dài bọc lấy nhỏ nhắn mềm mại dài nhỏ thân thể mềm mại, càng lộ vẻ phong thái yêu điệu, đúng là vị hiếm thấy mỹ nhân tuyệt sắc. Ngươi là người phương nào? Tiêu Bán Sơn moi ruột gan, hơn nửa ngày hồi tưởng không dậy nổi đại càn đế quốc sao là dạng này một vị mỹ nữ linh tôn, nhịn không được mở miệng hỏi. Ta là ngươi cô nãi nãi, vị này nữ tử áo xanh, dĩ nhiên chính là Diệp Thanh Liên, nàng mặc dù bị Trung Văn chứa khỏi khuôn mặt, đối với Phiêu Hoa cung bên trong người tính tình ôn hòa, bên trong nhưng như cũng là cái nóng nảy tính tình, ở trước mặt người ngoài, nhịn không được lại vùng ra câu này thường nói. Không đợi Tiêu Bán Sơn mở miệng thương lượng, nàng tố thủ huy động liên tục, nước mang giống như non mềm ngón tay ngọc ở giữa bắn ra mấy chục đạo thất thải linh thi, thẳng đến lao đầu quanh thân các nơi yếu hại mà đi. Linh thi chưa đi vào trước người, Tiêu Bán Sơn chỉ cảm thấy một cỗ lăng liệt hàn khí đập vào mặt, trong lòng hoảng hốt, chính hắn tu luyện cũng là thuộc tính âm hàn linh kỹ, cho nên có thể rõ ràng nhận ra Diệp Thanh Lì hiện lịch ở kỹ bên trong thuộc tính hàn băng, thế mà vượt xa chính mình, vội vàng thả người nhảy lên, lui đến không trung. Diệp Thanh Liên trong não hoàn toàn không có tìm chỗ khoan dung mà độ lượng khái niệm, gặp hắn lui lại, gót sen chia xuống đất, phiêu nhiên nhảy vọt đến không trung, trong tay thất thải linh ti như bóng với hình giống như đổi hướng Tiêu Bán Sơn, thề phải ở trên người hắn đâm ra mấy chục cái hang hốc đến. Từ đâu tới nữ nhân điên, ta ăn nhà ngươi gạo rồi sao? Tiêu Bán Sơn bị nàng một trận đuổi đánh tới cùng, nhất thời mất tiên cơ, vậy mà chỉ có thể tránh né, không cách nào đánh trả, không khỏi xuất mồ hôi chán, trong lòng giận mắng. Tiêu Minh chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi. Tên đeo tóc trắng mày trắng linh tôn lão giả phát hiện Tiêu Bán Sơn quất cảnh, lớn tiếng la hét, muốn xông lại gấp rút tiếp viện, trước mắt đông nhiên bóng trắng nhoáng một cái, bị người ngăn cản đường đi. Người ta đang yên đang lành ở nơi đó tỉ thí, ngươi đi xem náo nhiệt gì. Người tới vậy mà cũng là một tên nữ tử trẻ tuổi, có được là song Nga Tần Thúy Mi, làm ra như mỡ đông, cười duyên dáng, đôi mắt đẹp phán hề, mềm mại sáng trượt tóc đen tùy ý sắn thành một cái búi tóc, thân mang màu trắng tơ chất váy dài, làm nổi bật lên linh lung thức tha thân thể, tại mềm mại huyền chuyển thời khắc, xinh đẹp không gì sánh được. Lại còn có một vị linh tôn, lão giả tóc trắng mày trắng nhìn trước mắt vị này lơ lửng không trung, thân thể nhã nhặn nữ tử tuyệt mỹ, gần như không dám tin tưởng con mắt của mình, còn trẻ như vậy. Ngươi ngược lại là biết nói chuyện, nữ tử áo trắng hé miệng cười một tiếng, quả nhiên là thiên tiểu bá mị, mị hoặc tiếng nói nghe được lão giả giật mình trong lòng, lại có chủng cây khô gặp mùa xuân, cây giả mầm non cảm giác. Lão hủ An Đài tỉnh Lạc Sơn phái mày trắng, xin hỏi cô nương vương danh, Nguyên lai lão giả này chính là Sa Mã Đặc trong miệng sư tôn Bạch Mi Tuấn giả, hắn mặc dù mái đầu bạc trắng, lại tại đầu tả hữu trải hai cái bím tóc, tạo hình mười phần cổ quái, cùng cái kia ba cái sốc nội đồ đệ rất có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ta gọi thượng quan quân di nữ tử áo trắng nở nụ cười xinh đẹp, rũa ra yếu đuối không xương tay ngọc nhỏ dài, đến Diêm Vương nơi đó, nhớ kỹ nói cho hắn biết, là ai đưa ngươi đi xuống. Bạch Mi Tôn giả nghe vậy sửng sở, đã thấy một đoàn so với người còn cao lớn hơn màu đen linh lực toàn qua đột ngột xuất hiện ở trước mắt. Chương 219, làm người không thể quá phách lối chương 219, làm người không thể quá phách lối lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực lại luôn có chút bất cảm. Bị Lý Thanh Tử anh kiệt bảng đứng đầu bảng vị trí đánh rơi xuống tới, Liên Vân Phi tổng cho là mình lúc trước cất ý nghĩ khinh địch, nếu là lại đánh một lần, kết quả chưa hẳn như vậy. Hắn đem chính mình nốt tại trong phủ chuyên cần khổ luyện, chính là tồn lấy sẽ có một ngày, lại tìm Lý Thanh rửa sạch đục nhã suy nghĩ. Sau khi xuất quan trận chiến đầu tiên liền bị Trung Văn Hung ác ngược, hắn giống như trên đầu ngâm một thùng nước đá, cả người triệt để tỉnh táo lại, dưỡng thương trong quá trình, hắn không ngừng tỉnh lại, không ngừng suy tư, tự giác tâm tính cùng lĩnh ngộ đều có tăng lên cực lớn. Trưởng thành sau hắn dự định cố gắng hướng về phía trước nhìn, không còn xoắn xuýt tại bảng danh sách sự tình. Nhưng không ngờ lần nữa sau khi xuất quan trận chiến đầu tiên, đối thủ của hắn lại thành Võ Thân Vương Lý Thanh. Tạo hóa trêu ngươi a. Vốn cho rằng đã buông xuống, mà ở trông thấy Lý Thanh một khắc này, chôn giấu trong lòng hận ý trong nháy mắt khôi phục, hắn biết, trong lòng đạo cảm này, chung quy là không bước qua được. Nếu không bước qua được, ta liền đánh nát nó. Liên Vân Phi ánh mắt lộ ra kiên định qua mang, tay phải làm ra một cái khó có thể tưởng tượng rẽ ngoặt, từ một cái gần như không có khả năng góc độ đánh út về phía Lý Thanh mặt. Một chiêu này tại nguyên bản chiếc mai tay trong bí tịch cũng không tồn tại, chính là cùng Trung Văn đánh một trận xong, Liên Vân Phi tự hành cảm ngộ đi ra tuyệt học. Vị này thiên tài chiến đấu, thế mà tại thiên luân cảnh giới, liền cải tiến một môn hoàng kim phẩm cấp linh kỹ, sáng chế ra chính mình đặc hữu chiêu thức, tư chất cường đại, làm cho người liễu lưới. Nhưng mà đối mặt quỷ dị như vậy chiêu thức, Lý Thanh trên mặt lại không có chút rung động nào, trường kiếm trong tay chậm rãi đâm ra, chiêu thức thường thường không có gì lạ. Liên Vân Phi bỗng nhiên có loại cảm giác, nếu là không triệt chiêu, Lý Thanh bảo kiếm chắc chắn trước một bước đâm trúng chính mình trái tim. Mặc dù không có cái gì căn cứ, hắn lại hết sức tin tưởng mình trực giác, đây là trải qua vô số lần sau khi chiến đấu hình thành bản năng, cũng là hắn có thể sống cho tới hôm nay cậy vào. Hắn cực nhanh thu hồi chiêu thức, dưới chân bộ pháp biến ảo, điều chỉnh góc độ lần nữa đánh ra một trường, đánh về phía Lý Thanh phải cái cổ. Lý Thanh mặt không đổi sắc, vẫn như cũ không nhanh không chậm đâm ra một kiếm. Liên Vân Phi chỉ cảm thấy loại cảm giác nguy cơ kia lần nữa hiện hiện, trong lòng siết chặt, không thể không lần nữa thu chiêu lui về. Như vậy lặp đi lặp lại, Liên Vân Phi đã đem chiếc mai tay thi triển đến cực hạn, thậm chí vượt xa môn này lĩnh kỹ người sáng lập, lại luôn bị Lý Thanh thường thường không có gì lạ một cái đâm thẳng bước lui, mười mấy chiêu thoáng qua một cái, hắn chỉ cảm thấy biệt khuất không gì sánh được, một hơi im lìm tại trong lồng ngực không được phóng thích, như muốn phát cuồng. Phi Nhi coi chừng, ta từng nghe Tiêu Kính nhắc qua, nói Lý Thanh người này tuổi còn trẻ lại tiên tư tung hành, đã ẩn ẩn đụng chạm đến đạo biên giới. Liên Tuyệt Thành vừa cùng Thanh Long giao thủ, còn vừa đang chăm chú nhi tử chiến đấu, tuyệt đối không thể chủ quan. Đạo, đây là một cái Liên Vân Phi nghe nói qua, lại không cách nào lý giải khái niệm. Mắt thấy Lý Thanh một kiếm đâm tới, Liên Vân Phi rõ ràng không cảm thấy kiếm chiêu như thế nào cao minh, nhưng vẫn là bị ép lui về sau một bước, trong lúc đang suy tư, ánh mắt cùng Lý Thanh lóe sáng con ngươi đối đầu, hắn từ đối phương trong ánh mắt, nhìn thấy một tia khinh thường. Lý Thanh ánh mắt thật giống như tại khinh bỉ hắn lui bước. Hắn nhu nhược, hắn thúc thủ vô sách. Thu tử an dám như thế. Đạo ánh mắt này phảng phất mở ra Liên Vân Phi nội tâm chỗ sâu nhất vết sẹo, đánh hắn huyết dịch khắp người dâng lên, cái gì lý trí, cái gì tỉnh táo, tại thời khắc này hết thảy biến mất không còn tâm tích. Liều mạng, hắn đem linh lực thôi phát đến cực hạn, lần nữa thi triển ra tự sáng tạo thức kia chiếc mai tay thẳng đến Lý Thanh mặt. Lần này, đối mặt Lý Thanh trường kiếm, hắn không có lùi bước, tay phải vẫn như cũ dung cảm tiến tới, góc độ cực kỳ xảo trá, chiêu thức tinh diệu tuyệt luân. Phúc. Một tiếng vang nhỏ phía dưới, Liên Vân Phi cảm giác khí lực cả người phảng phất đều bị rút sạch, tay phải vuốt Lý Thanh bả vai mà qua, nhưng không có cho hắn tạo thành một chút tổn thương. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem đâm vào tim của mình trường kiếm, thật lâu không nói. Qua 4 năm, tâm trí của ngươi hay là như vậy không thành thủ. Lý Thanh thanh âm trầm thấp hùng hậu, một ánh mắt liền có thể để cho ngươi trong lòng đại loạn, tâm thần thất thủ. Nguyên lai ngươi ngay cả ánh mắt đều là giả vờ sao? Liên Vân Phi ngẩng đầu, khó khăn nhìn xem Lý Thanh con mắt, chết tại ngươi dạng này yêu nghiệt trên tay, ta tâm phục khẩu phục. Ngươi vốn có thể đi được càng xa. Lý Thanh chậm rãi rút ra cắm ở Liên Vân Phi tim trường kiếm. Chỉ tiếc, tâm tư quá mức nhỏ hẹp, hạn chế ngươi con đường đi tới. À, ha ha, trường kiếm ly thể, vết thương nhất thời máu chảy như trụ, Liên Vân Phi cười thảm hai tiếng, chậm rãi ngã về phía sau. Giờ khắc này, trong mắt của hắn không có cừu hận, không có không cam lòng, ngược lại lộ ra một loại như chút được gánh nặng giải thoát cảm giác. Phi Nhi, Liên Tuyệt Thành quá sợ hãi, trong miệng phát ra cực kỳ bi thương buồn bã hô. Lý Thanh nhìn chằm chằm Liên Vân Phi thi thể nhìn chăm chú nửa ngày, rốt cục mang theo tiết hận thần sắc thở dài một hơi, quay người hướng về ngay tại giao thủ còn lại 6 người đi đến. Trong lúc hành động, một cỗ cường đại khí thế từ hắn trên người phát ra. Chỉ gặp hắn đưa tay một kiếm, đem đang cùng Bạch Hổ giao thủ Thiên Luân kiếm khách nhẹ nhõm đâm cái xuyên đấu, ngay sau đó thân hình thoát một cái, lần nữa tay nâng kiếm rơi, lại đem một cái khác đang cùng Huyền Vũ chém giết kiếm khách đánh chết, cùng là Thiên Luân cảnh giới hai người ở trước mặt hắn, thế mà như năm tuổi hài đồng bình thường, không có chút nào sức chống cự. Anh kiệt bảng đứng đầu bảng thực lực, tại thời khắc này rốt cục thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Võ Vương điện hạ không hổ là thiên hạ đệ nhất thanh niên tuấn kiệt, thật khiến cho người ta khâm phục. Liên Tuyệt Thành bỗng nhiên liền lùi mấy bước, sẽ không tiếp tục cùng Thanh Long tranh đấu, ngược lại đặt mông ngồi tại Liên Vân Phi bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve nhi tử thi thể, chỉ là các ngươi cố gắng như vậy, cũng bất quá là phí công thôi, rất nhanh hoàng thành liền sẽ bị Tiêu gia công hãm, đến lúc đó ngươi không trông coi Tây thành này cửa, thì có ích lợi gì? Cái này Đại Càn Đế quốc chính là Lý gia Giang Sơn. Lý Thanh chém đinh chặt sắt nói, ta là Lý thị tử tôn, có thể bị đánh ngã, cũng sẽ không đầu hàng. Ta không phải đối thủ của ngươi. Liên Tuyệt Thành cười thảm một tiếng, không chút nào chống cự, động thủ thôi. Lý Thanh đi vào trước người hắn, chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm, đang muốn đâm về vị này binh bộ thượng thư tìm, đột nhiên từ hướng trên đỉnh đầu truyền đến một cỗ vô tiền khoáng hậu uy áp kinh khủng, hắn chỉ cảm thấy thể nội linh lực vương hữu, thậm chí ngay cả hành động đều có chút khó khăn. Tống Hải tôn giả. Liên Tuyệt Thành ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Đám người thuận tầm mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp vị kia đến từ Lương Sơn áo đen linh tôn xuất hiện lần nữa trên không trung, ánh mắt mang theo một tia hung tàn cùng bạo ngược, trong tay mang theo một cái đầu người. Thấy rõ đầu người diện mạo, Lý Thanh bọn người đều biến sắc. Nguyên lai bị Tống Hải tôn giả sách ở trong tay, lại là vị kia nặng linh phái tân tấn linh tôn bôi mà hưng thủ cấp. Lẽ ra đến linh tôn cấp bậc chiến đấu, phần lớn chỉ phân thắng bại, cực ít có phần sinh tử. Chỉ vì người tu luyện đến linh tôn cấp bậc như vậy, cho dù đánh không lại, chỉ cần muốn chạy, đối phương cũng rất khó đem nó lưu lại. Nhưng mà vị này bôi trưởng lão tấn thăng linh tôn thời gian ngắn ngủi, vẫn chưa hoàn toàn khống chế tự thân lực lượng, vốn lại chủ tu loại phòng ngự linh kỹ, cũng không lấy tốc độ tăng trưởng, cùng Tống Hải linh tôn giao thủ không địch lại phía dưới, ngay cả chạy đều chạy không được, đúng là bị bạo ngược Lương Sơn trùm thổ phỉ trực tiếp đánh giết, còn cắt lấy đầu lâu. Quả nhiên là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Liên Tuyệt Thành trở về từ coi chết, nhịn không được ha ha đại tiểu đạo, xem ra ta Liên Tuyệt Thành mệnh không có đến tuyệt lộ, ngay cả lão thiên gia cũng không nguyện ý để Lý gia tiếp tục chấp trưởng cái này đại càn giang sơn a. Lý Thanh trường kiếm trong tay giơ lên cao cao, lại vô lực đâm xuống, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Ngươi giết con của ta thời điểm, có thể từng nghĩ đến hiện thế báo tới nhanh như vậy. Liên Tuyệt Thành giơ lên trong tay chi kiếm, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, tiếp sau phải nhớ đến, làm người không thể quá phép lối. Nói đi, trường kiếm trong tay của hắn hướng phía trước đưa tới, đồng nhiên đâm về Lý Thanh tim. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, mắt thấy trường kiếm liền muốn đâm xuyên Lý Thanh thân thể, đột nhiên từ chân trời phóng tới một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang màu vàng, từ Liên Tuyệt Thành đỉnh đầu xuyên thẳng vào, lăng lệ tuyệt luân kiếm khí ở trong cơ thể hắn tung hoành tàn phá bừa bãi, ngắn ngủi trong một nhịp hít thở, vị này trước một khắc còn đắc ý vạn phần binh bộ thượng thư, vậy mà đã đình chỉ hô hấp, trên mặt vẫn mang theo giữ tợn ngoan độc dáng tươi cười. Ai? Đột nhiên xuất hiện kiếm quang đại đại ngoài ở đây tất cả mọi người dự kiến, Tống Hải tôn giả gặp Liên Tuyệt Thành thế mà chết tại chính mình chăm sóc phía dưới, chợt cảm thấy mặt mũi mất hết, giận tím mặt đạo. Nhưng mà, cơn giận của hắn kéo dài bất quá mấy cái hô hấp, liền tan thành mây khói, một đi không trở lại. Chỉ vì xuất hiện tại trước mắt hắn, là một tên ước chừng 26-27 tuổi nữ tử trẻ tuổi, có được mày như lông chim trả, cơ giống như tuyết trắng, eo như bột làm, răng như biên bối, đẹp đẽ phấn nộn khuôn mặt tăng một phần thì mập, giảm một phần thì gầy, nhu thuận ô ti rủ xuống cùng eo nhỏ nhắn, mặc trên người một kiện trường sam màu xanh lam, dáng điệu uyển chuyển, tiên tay áo đồng bền, như bạch ngọc nhu để nắm chặt một thanh xanh nhạt trường kiếm, lại như trên trời tiên tử bình. Thường thánh khiết xinh đẹp, tú mỹ tuyệt luân. Thế gian lại có bậc này tuyệt sắc. Dù là Tống Hải tôn giả kiến thức rộng rãi, trong nhà cũng là mỹ nữ như mây, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua như vậy thiên tiên nhân vật, dầm nuốt nước miếng, trong lúc nhất thời càng nhìn đến ngây dại, sớm đem cái gì Liên Tuyệt Thành chi lưu không hề để tâm, quên mất không còn một mảnh. Đa tạ Lâm cung chủ biệt thủ. Lý Thanh tự nhiên nhận biết không trung tên kia nữ tử áo lam, chính là Lâm gia trưởng nữ, Phiêu Hoa cung cung chủ Lâm Chi Vận, may mắn trở về từ cõi chết sau khi, đối với vị này so với chính mình còn trẻ một chút nữ tử tuyệt mỹ triển hiện ra thực lực kinh khủng, cũng không nhịn được cảm khái bạt phần. Tại Hạ Lương Sơn Tống Hải, Tống Hải tôn giả rốt cục lấy lại tinh thần, ngựa khi ôn hòa mà hỏi thăm, xin hỏi cô nương là Phiêu Hoa Cung, Lâm Chi Vận. Lâm Chi Vận vô cùng đơn giản phun ra mấy chữ, thanh âm xanh non nước át, huyện chuyển du dương. Tống Hải là cái chính cống đồ hào sắc, đoạt lại trong nhà mỹ nữ không có 1.000, cũng có 800, ngày bình thường tổng cảm giác mình cùng hoàng đế Lao Nhi không sai biệt lắm, cũng là hậu cung giai lệ 3.000. Nhưng mà vị này Lương Sơn hoàng đế tại nhìn thấy Lâm Chi Vận một khắc này, lại là chân chính tâm động. Cảm giác như vậy, hắn từng tại Lương Sơn một cái khác thế lực thủ lĩnh thập tam nương trên thân thể nghiệm qua một lần, nhưng mà trước mắt vị này nữ tử áo lam dung nhan tư sắc, thế mà so thập tam nương càng hơn một bậc, làm sao không làm hắn thèm ăn nhỏ dãi, nhịp tim không thôi. Hắn lúc này đông nhiên cảm giác mình cái này Lương Sơn hoàng đế nên được kẻ nhạt vô vị, đoạt lại trong nhà nữ tử tuy nhiều, chân chính để tâm hắn động lại đều không cách nào đạt được. Nguyên lai là Lâm tôn giả, hạnh ngộ hắn mở miệng khách khí một câu, liền không biết nên như thế nào đem đối thoại tiếp tục nữa. Chỉ vì trong ngày thường thấy nữ tử xinh đẹp, hắn cho tới bây giờ đều là trực tiếp ra tay cắt đoạn, đối với cái gì kỹ xảo tán gái, đó là rốt đặc cắn mai. Nhưng mà trước mắt nữ tử này trên thân phát ra linh tôn khí thế, đang minh xác nói cho hắn biết, đây là một vị có thể cùng chính mình đánh đồng cường giả, không cách nào dựa vào thủ đoạn cường ngạnh đến chiếm thành của mình. Ngay tại vô kế khả thi thời khắc, hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, giật mình nhìn xem ngàn vạn đạo kim quang lóng lánh linh lực trường kiếm hiện lên ở Lâm Chi Vận sau lưng. Không trung lít nha lít nhít kim kiếm giống như bay lượn trời hoàng, mỗi một chôi đều tản mát ra đoạt người tâm phách khí thế khủng bố. Vạn kiếm. Lâm Chi Vận môi son khẽ mở, chậm rãi phun ra hai chữ. Chương 220, lấy ta đại đạo đến. Một, chương 220, lấy ta đại đạo đến. Một, Đế đô Đông môn thủ tướng Trương Sĩ siêu ngáp một cái, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem phía dưới đả sinh đả tử Bắc Cương quân cùng Hoa Chiết quân, ấm áp ánh mặt trời vẩy lên người, để hắn cảm giác có chút mệt, có chút buồn ngủ. Tướng quân, tình huống giống như không ổn a, một tên phó tướng đông nhiên mở miệng nói. Ân, mệt mỏi muốn ngủ, Trương Sĩ Siêu rủi rủi con mắt, nhìn về phía dưới cổng thành phương, nguyên bản mơ hồ tâm thần trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Chính như Hoa Chiết tổng đốc Độc Cô Hạo lời nói, vì kiềm chế lại Tiêu Vô Hận đại quân, Lãnh Thiên Thu hướng Ngư Huyền Cơ trấn Bắc quân chuyển vận không ít cao thủ, dẫn đến chính mình phụ tổng đốc tư quân thực lực có chỗ hạ xuống. Đối mặt Đông Hải Chi Long Độc Cô thương mãnh liệt thế công, Bắc Cương quân ẩn ẩn có chút muốn tan tác dấu hiệu. Vậy liền trợ giúp một chút Bắc Cương quân thôi. Trương Sĩ Siêu quay đầu đối với phó tướng hạ lệnh, hướng phía Hoa Chiết quân phương hướng xạ kích. Là một trận cũng không mười phần để ý mưa tên từ đầu tường rơi bay xuống, đại thể công kích là Hoa Chiết quân chỗ khu vực, chỉ là chiến trường hỗn loạn, công kích từ xa cũng không thể làm đến 10 phần chính xác, thỉnh thoảng sẽ có Bắc Cương quân sĩ bị thay bay bạ gió. Để đầu tường quân coi giữ như thế một dính vào, mặc dù nhiều thiếu thay Bắc Cương quân chia sẻ một chút áp lực, nhưng cũng đem Đông Hải Chi Long Độc Cô thương lực chú ý chuyển rời đến phía trên tường thành. Mấy người các ngươi cùng ta đột kích, vị này xếp tại anh kiệt bảng thứ tư thanh niên tuấn kiệt lớn tiếng chào hỏi sau lưng mấy cái thân vệ. Sau lưng mấy tên thân vệ đều là thiên luân cao thủ, cùng hắn càng là phối hợp khăng khít, mấy người quay lại đầu ngựa, đúng là thẳng đến cửa thành mà đến. Tiểu bối vô chi, đánh trận lại không phải người tu luyện đầu đả, cái này khu khu mấy người có thể thành chuyện gì? Đối với dạng này đội ngũ cố nhỏ, Trương Sĩ Siêu cũng không quá mức để ý, chỉ là hơi hợt nói một câu, bên trên phá linh tiễn. Tướng quân, mấy ngày trước đây phá linh tiễn tay hết thảy bị ngay cả thượng thư điều đi, nói là có tác dụng lớn, một bên phó tướng nhịn không được nhắc nhở. Cái gì? Trương Sĩ Siêu cả giận nói, lẽ nào lại như vậy, hắn có tác dụng lớn, ta liền không có đại dụng rồi sao? Phó tướng đối với cái này cực không đáng tin cậy chủ soái cũng là mười phần im lặng. Tướng quân, cái này Độc Cô thương người xưng Đông Hải Chi Long là Hoa Chiết tỉnh nổi danh hảo thủ, không thể không đề phòng. Không sao, lấy ta đại đao đến. Trương Sĩ Siêu hét lớn một tiếng, hắn nếu là có gan công thành, định dạy hắn có đến mà không có về. Bốn tên binh sĩ khiêng một thanh đại đao cán dài, lảo đảo đi vào Trương Sĩ Siêu trước người, bước chân phủ phiếm, xuất mồ hôi chán, dường như cố hết sức. Trương Sĩ Siêu một tay nắm chặt chôi đao một cái nhấc lên, dễ dàng đùa nghịch cái đao hoa, bốn người đều gánh không nổi đại đao đến trong tay hắn, thế mà nhẹ như không có bận gì. Phó tướng ở một bên thấy dở khóc dở cười, hắn tự nhiên biết rõ thanh này đại đao cán dài cũng không có nhìn qua trầm trọng như vậy, một bên bội phục bốn cái binh sĩ diễn kỹ, một bên cũng vì cái này thủ thành đại tướng hoang đường tính tình cảm thấy nhức đầu không thôi. Cùng là Thiên Luân, người với người chênh lệch, thế nào liền lớn như vậy liệt. Hắn nhìn một chút phía dưới nhất kỵ đương thiên, thế như trẻ che tiến lên đến cửa thành Độc Cô Thương, lại nhìn bên cạnh chủ soái Trương Sĩ Siêu, nhìn không được ở trong lòng âm thầm đầu đen rau muống, oán thầm không thôi. Long bậc thang, dưới cổng thành phương Độc Cô Thương hét lớn một tiếng. Đi theo tại phía sau hắn mấy tên thiên luân thân vệ cùng nhau từ lập tức nhún người nhảy lên, linh lực trên không trung hiện hóa ra từng đầu màu thủy lam giao long. Cái này mấy tên thân vệ tu luyện, lại là cùng một môn linh kỹ. Mấy cái giao long trên không trung dáng người xoay quanh, đầu đôi tương liên, hóa thành một đầu độ cao thẳng tới đầu tường màu thủy lam thang cuốn. Giao long khỏe đẹp cân đối thân thể dưới ánh mặt trời tản mát ra lấm ta lấm tấm quang mang áo ánh, như là thủy tinh màu làm pho tượng bình thường, lộng lẫy mỹ quan đến cực điểm. Độc Cô Thương mũi chân điểm nhẹ, người nhẹ như yến, dẫm lên giao long thang đu một đường hướng lên nhảy vọt, vẹn vẹn mấy cái trong khi hô hấp, liền đã tiếp cận đầu tường Trương Sĩ Siêu vị trí. Tướng quân coi chừng, thủ thành phó tướng thấy thế quá sợ hãi, liên tục hô to, bán tên, ném linh lôi. Hoàng khẩu tiểu nhi, sợ hắn sao? Trương Sĩ Siêu lại vẫn bình chân như bại, không hoảng hốt chút nào, bản tướng quân lấy hắn thủ cấp, như là lấy đồ trong túi. Chỉ sợ hắn lấy thủ cấp của ngươi, đều không cần dò xét túi. Phó tướng nhìn nét mặt của hắn liền đến khí, nhưng lại không dám thật nhìn xem hắn đi chịu chết, gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng, càng không ngừng lớn tiếng chỉ huy các tướng sĩ chặn đánh Độc Cô Thương. Lúc này Độc Cô Thương cơ hồ liền muốn nhảy lên đầu tường, trường kiếm trong tay vung dậy, không trung hiện hóa ra một đầu màu thủy lam hung manh giao long, tại trước người hắn xoay quanh bay múa, đem phóng tới mũi tên nhẹ nhõm cuốn bay. Đối với đầu tường ném ra linh lôi, hắn càng là ngay cả tránh đều không tránh, phản phất đối với mình vận khí tràn ngập lòng tin, tùy ý mấy viên linh lôi sát người mà qua, đúng là không một đánh trúng, lông tóc không thương. Lịch Tặc tiểu nhi, nạp mạng đi. Trương Sĩ Siêu gặp Độc Cô Thương đánh lên đầu tường, hồn nhiên không sợ, thế mà chính mình xông ra chung quanh tướng sĩ vòng bảo hộ, cơ đại đao nên đón tiếp lấy. Có thể đảm nhiệm đế đô thủ thành đại tướng, tự nhiên cũng có thiên luân tu vi, một đạo màu vàng hóa hình linh lực hiện hiện ở trong bầu trời, hướng về Độc Cô Thương trước người màu thủy lam giao long bổ nhào mà đi, trong miệng phát ra bông bông sủa âm thanh. Lại là một đầu chó dại. Đầu tường tướng sĩ nhao nhao che mặt cúi đầu, rất có chủng xấu hổ tại gặp người cảm giác. Bọn hắn không hy vọng Trương Sĩ Siêu xuất thủ, một nửa là vì bảo hộ chủ tướng, một nửa khác nhưng cũng là bởi vì vị tướng quân này tu luyện chó dại đao pháp thực sự không lấy ra được, linh lực hóa thành chó dại cùng đối diện đầu kia uy vũ bất phàm giao long so sánh, hình tượng quả nhiên là một trời một vực, trên lệch không thể chạm được nhớ. Quả nhiên, màu vàng đất điên chó cùng màu thủy lam giao long đụng vào nhau, phát ra một tiếng ngao ô kêu rên, trong nháy mắt bị giao long xé rách đến vỡ nát, đúng là không có chút nào sức chống cự. Màu thủy lam giao long tình thế không giảm, ngửa đầu gào rít giận dữ lấy phóng tới thủ thành đại tướng Trương Sĩ Siêu, trên người tán phát ra nhiếp hồn đoạt phách khí thế, phảng phất đến từ biển cổ cự thú khủng bố, thề phải đem vị này thủ thành tướng lĩnh tôn vệ xé nát. Đầu tướng phó tướng cùng hai gã khác thiên luân cao thủ tại Trương Sĩ Siêu lao ra trong nháy mắt liền biết không ổn, sớm đã theo sát phía sau, ba người đồng thời xuất thủ, linh lực trên không trung huyễn hóa ra mãnh hổ, hùng sư cùng ác tiêu hung hăng vọt tới màu thủy lam giao long, ý đồ cứu chủ tướng. Giao long xuất hải, Độc Cô Thương lọt vào ba người chặn đường, trên mặt không hề sợ hãi, trong miệng một tiếng gầm hét. Chương 220, lấy ta đại đao đến. 2, chương 220, lấy ta đại đao đến. 2, nguyên bản xoay quanh hướng về phía trước linh lực giao long trong mắt bỗng nhiên toát ra lam quang, tráng kiện thân thể linh xảo dãy rủa, thế mà triển khai ra rắn cầu vị, trong nháy mắt tránh thoát ba đạo linh lực chặn đánh, trên không trung lượn quanh cánh ngoặt, gầm thét tiếp tục phóng tới Trương Sĩ Siêu. Lần này, ngay cả tự tin không gì sánh được Trương Sĩ Siêu tướng quân cũng không bình tĩnh, mắt thấy màu thủy lam giao long ôm theo phong quyền tàn vân, sơn băng địa liệt chi thế bổ nhào đi lên, hắn xuất mồ hôi trắng, sắc mặt trắng bệ, khóe miệng run rẩy, "Cứu!" Cứu nói còn chưa lối ra, thân thể của hắn cũng đã bị cuồng bạo giao long thôn vệ. A! Tại giao long táo bạo gặm cắn cùng xé rách động tác bên dưới, đầu tường tướng sĩ chỉ có thể nghe thấy Trương Sĩ Siêu thê thảm kêu rên cùng báo táp máu tươi, lại không cách nào xuyên thấu qua giao long màu thủy lam linh lực thân thể trông thấy thân ảnh của hắn. Đợi cho linh lực giao long tán đi, nguyên địa sớm đã không thấy Trương Sĩ Siêu bản nhân, chỉ có tản mát trên mặt đất áo giáp, đại đao, cùng vô số phát mảnh, thịt nát cùng bầm máu, tràn diện như là bị nước tùy ý cọ rửa qua lò sát sinh bình thường, làm cho người không tự giác não bổ vừa mới giao long giết chết Trương Sĩ Siêu tràn diện huyết tinh. Độc Cô Thương một kiếm chém giết thủ thành đại tướng, không khỏi sĩ khí tăng vọt, sau lưng bốn tên tiên luân thân vệ thừa dịp hắn hấp dẫn quân coi giữ lực chú ý thời điểm, cũng nhao nhao nhảy lên đầu tường. Năm người cầm trong tay bảo kiếm, dọc theo đầu tường một đường đánh tới, màu thủy lam linh lực giao long mạn thiên phi vũ, trên tường thành không ngừng phát ra các tướng sĩ kêu thảm, kêu rên thanh âm, dọc đường chỗ, thây ngang các đồng, máu chảy thành sông, quả nhiên là tung hoành bệ nghệ, đánh đâu thắng đó. Mắt thấy cả tòa phía trên tường thành mấy trăm tướng sĩ muốn bị chỉ là năm người giết xuyên, phó tướng ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, một bên dẫn đầu đám người triệt hạ tường thành, một bên ở trong lòng mắng to Liên Tuyệt Thành cùng Trương Sĩ Siêu hai cái thượng quan hỏng việc. Lúc này, Độc Cô Thương cũng đã chú ý tới phó tướng tồn tại, gặp hắn chỉ huy có độ, dẫn đầu một đám tướng sĩ có thứ tự rút lui, trong lòng biết là cái tướng lĩnh cao cấp, đối với sau lưng tứ đại thân vệ nói một tiếng, mấy người thân hình như điện, đi lại như gió, trong nháy mắt liền giết tới phó tướng trước người, trường kiếm trong tay nổ thứ, lần nữa biến hóa ra một đầu hung ác giao long, thẳng đến phó tướng mà đi. Đồng đội heo tăng thêm thần đối thủ tổ hợp, làm cho phó tướng trong lòng một trận tuyệt vọng, đối mặt mãnh liệt đánh tới linh lực giao long, hắn cười khổ giơ kiếm đó lấy, ý đồ làm sao cùng dãy rủa. Đúng vào lúc này, một đạo huyền chuyển màu hồng thân ảnh bỗng nhiên vọt đến phó tướng trước người, tay phải trường kiếm trên không trung bá dạo qua một vòng, huyền hóa ra một cái to bằng chậu rửa mặt thái cực âm dương hình, dọc theo thuận kim đồng hồ phương hướng nhanh chóng xoay tròn lấy. Độc Cô Thương thả ra linh lực giao long bỗng nhiên đụng vào thái cực đồ, thế mà lặng yên không một tiếng động chui vào trong đó, phản phất cũng không nhận bất kỳ trở ngại nào bình thường. Cùng lúc đó, một cái khác bước ngang nhau lớn nhỏ, lại đảo ngược xoay tròn thái cực âm dương hình xuất hiện tại một đám thủ thành tướng sĩ sau lưng, màu thủy lam giao long từ này phúc đồ bên trong lại chui ra, thẳng đến phía trước tường thành mà đi, nương theo lấy vang một tiếng vang thật lớn, giao long đụng đầu vào trên tường, vỡ nát vô số gạch đá, nhưng mà kẹp ở hai bức âm dương đồ ở giữa phó tướng bọn người lại là bình yên vô sự, lông tóc không tổn hao gì. Độc Cô Thương không ngờ tới lại có thể có người có thể đón đỡ chính mình một kích này, thân hình đột nhiên ngừng, hai mắt cảnh giác nhìn chăm chú phía trước. Xuất hiện ở trước mắt là một vị ước chừng 20 tuổi da mặt nữ tử trẻ tuổi, làn da trắng nõn, khuôn mặt mỹ lệ, linh lung tinh tế thân thể mềm mại bao khỏa tại một bộ màu hồng trong váy dài, ngóng nhìn phía dưới, thân thể nhã nhặn, tư thế ưu nhã, tại đoan trang trong khí quyển lộ ra một tia mềm mại vũ mị, đúng là một vị hiếm thấy giai nhân tuyệt sắc. Nhưng mà làm người khác chú ý nhất hay là nàng cặp kia ánh mắt mê người. Đôi mắt này đã giống như một vũng thanh tuyển, trong sáng mà trong suốt, lại như tinh không mênh mông, thần bí lại thâm thúy. Chỉ là liếc nhau một cái, Độc Cô Thương cũng cảm giác ngay cả linh hồn đều muốn bị nàng hút vào trong mắt, phản phất trong nháy mắt duyệt lấy hết thế gian tất cả mỹ hảo, tâm linh nhận lấy gột rửa, ngay cả linh hồn đều chiếm được thăng hoa. Tốt một cái linh tú nữ tử. Tựa như Độc Cô Thương như vậy cao ngạo người, cũng không nhịn được ở trong lòng tán thưởng một câu. Nam Cung tiểu thư, tên địa phó tướng trong nháy mắt nhận ra nữ tử áo hồng thân phận. Từng đại công tử. Nam Cung Linh sớm đã biết ba cái cửa thành thủ tướng thân phận, vị này phó tướng nguyên lai chính là nửa đêm tướng quân Tăng Duệ trong nhà Trương Tử, Tăng Tiếu Hiền huynh trưởng Tăng Chí Vĩ, Trương tướng quân đâu? Ê! Tăng Chí Vĩ chỉ vào trên đất thịt nát cùng bầm máu, cười khổ nói, đã mất mạng tại phản tặc trong tay. Làm sao lại nhanh như vậy? Nam Cung Linh đôi mi thanh tú cao lại, đông thành môn tình huống, hiển nhiên có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Từ Nam Cung thế ra mạng lưới tình báo truyền đến tin tức, nàng đánh giá ra Lãnh Thiên Thu đã dẫn đầu quân đội gấp rút tiếp viện đồng môn, Bắc Cương tỉnh cùng Hoa Chiết tỉnh hai vị tổng đốc thực lực chênh lệch không xa, lại thêm thủ hộ cửa thành hộ vệ quân, vô luận như thế nào cũng không nên xuất hiện trước mắt như vậy thảm trạng. Cái này Tăng Chí Vĩ muốn nói lại thôi, hắn mặc dù thống hận Trương Sĩ Siêu hoang đường, nhưng cũng không có ý tứ đối với một người chết nói này nói kia. Nam Cung Linh không đợi hắn trả lời, đôi mắt đẹp tứ phương, rất nhanh liền đối với trên trận thế cục rõ như lòng bàn tay, trường kiếm trong tay chấn động, từ tốn nói, chỉ là năm người, đánh lui chính là nữ nhân, người rất ngông cuồng. Độc Cô Thương cũng không phải là người hào sắc, đối mặt Nam Cung Linh bực này mỹ nữ tuyệt sắc, tâm thần cũng là không chút nào dao động, biết ta là ai à? Người sắp chết, có biết hay không tính danh, lại có quan hệ thế nào? Nam Cung Linh mặt lộ vẻ khinh thường, màu hồng thân thể mềm mại điệp ảnh thoáng hiện, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nam Cung tiểu thư coi chừng, người này là đại càn anh kiệt bảng vị thứ tư, Đông Hải Chi Long Độc Cô Thương. Tăng Chí Vĩ lo lắng Nam Cung Linh kinh địch, lớn tiếng nhắc nhở. Lời còn chưa dứt, Độc Cô Thương bọn người chung quanh vậy mà đồng thời xuất hiện 12 cái Nam Cung Linh đều là váy hồng trường kiếm, liếc mắt nhìn lại, làm cho người hoàn toàn không cách nào phân biệt thật giả. Tốt rất thật huyền thuật. Độc Cô Thương con ngươi lại trường, trong lòng chấn kinh, hoàn toàn không cách nào cảm giác được cái nào mới là chân thân. Nam Cung Linh bọn họ đảo đôi mắt đẹp, cười nhạt một tiếng, cùng nhấc lên trường kiếm trong tay, hung hăng đâm về vòng vây chính giữa năm người. Chương 221, vì sao không hiểm hộ ta? Chương 221, vì sao không hiểm hộ ta? Đế đô cửa nam rằng có tình hình chiến đấu đống nhiên phát sinh không hiểu thấu chuyển biến. Tiết Bình Tây tay cầm đồ long bảo đao, phong cách chiến đấu đống nhiên biến đổi, bắt đầu không ngừng tìm Vương Manh trường thương trong tay liều mạng. Vương Manh kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, mấy chiêu thoáng qua một cái, liền đoán được Tiết Bình Tây tâm tư, biết hắn trường đao màu đen nhất định có cổ quái, trường thương trong tay bắt đầu tận lực tránh né cùng trường đao va nhau. Hai vị anh kiệt bảng người thứ 10 thiên luân cao thủ đánh lấy, vậy mà như là người giả bị đụng lừa đảo cùng cảnh giác người qua đường, một cái liều mạng muốn chạm, một cái lệch không để cho đụng, người đổi ta đổi, phong cách vẽ từ quỷ dị. Mà càng thêm cổ quái, lại là đang cùng hộ vệ quân đối chiến một đám đương dương phái thiên luân cao thủ. Trừ bỏ Lữ Tiểu Kiều cùng Lữ Thừa Tiên tỷ đệ hai cái, lần này đương dương phái còn ra động 15 vị thiên luân cao thủ. 15 người này không có chỗ nào mà không phải là môn phái tinh anh, từng cái có lấy một địch trăm thực lực kinh khủng. Tiết Lao tướng quân chỉ huy hộ vệ quân bên trong mặc dù cũng có thiên luân cao thủ, nhưng đều là chút thói quen chiến trận chi đạo quân nhân, nếu bản về đơn đả độc đấu, cuối cùng không cách nào cùng đương dương phái bực này đỉnh tiêm đại phái bồi dưỡng ra được người tu luyện chống lại. Cửa thành địa phương nhỏ hẹp, vài phe thế lực người hỗn tạp cùng một chỗ. Hổ vệ quân mặc dù nhân số gần vạn, chân chính có thể tham dự vào hàng phía trước tiến công lại cũng không nhiều, hoàn toàn không cách nào triển khai chiến trận. Cái này 15 cái thiên luân cao thủ lại là thân pháp linh hoạt, chiêu thức tinh diệu, xông vào trong quân đội như là dao long vào biển, hổ vào bầy dê, nhất thời giết đến thủ thành tướng sĩ hải cốt khắp nơi, máu chảy thành sông. Trong đó có mấy cái tâm tư nhạy bén, càng là bắt trước Lã thị tỷ đệ, mấy lần trùng kích chủ soái Tiết Lao tướng quân vị trí, rất hung ác bá đạo, như vào chỗ không người, tuy được trong quân cao thủ liều chết đánh lui, nhưng cũng để Lao tướng quân tê cả da đầu, tim đập nhanh không thôi. Ha ha ha. Bát sư đệ, ngươi có thể nhìn thấy lao đầu kia nơm nớp lo sợ đáng thương bộ dáng. Một tên đương dương phái cao thủ cười lớn đối với bên cạnh sư đệ nói ra, mà theo vi huynh lại trùng sát một trận, lấy lao tặc này đầu người trên cổ. Nhưng mà bên người cũng không có người đáp lại. Bát sư đệ, tên này đương dương phái cao thủ quay đầu nhìn lại, lại tìm không thấy bát sư đệ bóng dáng, có chút kinh ngạc nói, người đâu? Thiên luân cao thủ mặc dù cảm giác lực kinh người, ở cửa thành cái này vạn người tụ tập ồn ào trong hoàn cảnh, muốn trong thời gian ngắn tìm người đi ra, nhưng cũng không dễ. Hắn ánh mắt hơi liếc nhìn, không thể phát hiện bát sư đệ tung tích, liền lắc đầu, không còn xoắn xuýt, phối hợp quay người giết địch. Lần nữa chém giết hai tên thủ thành binh sĩ, người này rốt cục cùng một vị khác đồng môn tụ hợp đến một chỗ. Lục sư đệ, có thể từng thấy đến bát sư đệ? Không ngờ lục sư đệ cũng đồng thời mở miệng hỏi, tam sư minh, có thể từng thấy đến cựu sư đệ? Hai người hai mặt nhìn nhau, lại nhao nhao lắc đầu, bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ. Hai tên này cũng không biết chạy chỗ nào lười biếng đi. Tam sư minh dẫn đầu lấy lại tinh thần, vuốt ve cái chán đạo, mặc kệ bọn hắn, mà theo vi minh trùng sát một trận, đi lấy địch tướng kia thủ cấp. Đúng là nên như thế. Lục sư đệ hết sức phối hợp nhẹ gật đầu. Hai người đều cầm bảo kiếm, một trận tùy ý chém giết, rất nhanh rút ngắn cùng Tiết Lao tướng quân ở giữa khoảng cách, mắt thấy lao đầu liền muốn tiến vào phạm vi công kích, tam sư minh một trận hưng phấn, hô to một tiếng nói, lục sư đệ, tiểm hộ ta. Nói đi cũng không đợi lục sư đệ trả lời, hai chân đạp đất, nhảy bọt đến không trung, ở trên cao nhìn xuống một kiếm chém ra, linh lực trên không trung hóa thành trận trận mãnh liệt sóng cả, đem một đám hộ vệ quân sông đến ngã trái ngã phải. Lao tặc, nạp mạng đi. Tam sư minh gặp một kích có hiệu quả, trong lòng càng là mừng thầm, kiếm thế lại nổi lên, chém ra một đạo thao thiên cự lãng, thẳng đến Tiết Lao tướng quân. Tiết Lao tướng quân tả hữu hai tên thiên luân cao thủ gầm thét một tiếng, riêng phần mình xuất thủ, cùng Lao tướng quân ba người đồng loạt thi triển linh lực hóa hình, ba loại sắc thái khác nhau, linh lực cùng sóng lớn chính diện đụng vào nhau, cường đại khí lãng làm cho bốn người nao nao lui lại một bước. Cùng lúc đó, có khác hai tên trong quân cao thủ cũng từ hậu phương bọc đánh mà đến, cùng Tiết Lao tướng quân ba người hình thành vây kín chi thế, đem Tam sư minh bao ở giữa. Lục sư đệ, hiểm hộ ta. Tam sư minh không ngờ tới có lục sư đệ đi theo, thế mà lại còn lâm vào cảnh hai mặt thù địch, nhịn không được lớn tiếng kêu gọi. Nhưng mà mặc hắn như thế nào la lên, sau lưng lại không một chút đáp lại. Địch quân năm tên thiên luân cao thủ đao kiếm quyền cước cũng đã cùng nhau giết tới. Lục sư đệ, đương dương phái tam sư minh dùng hết lực khí toàn thân, chém ra một đạo lượn vòng sóng lớn, đem quanh thân năm tên địch nhân tạm thời bất lui, vội vàng quay đầu xem, lại nơi nào còn có lục sư đệ bóng dáng. Bốn phía địch nhân lần nữa giết tới, tam sư minh chiêu thức đã dùng hết, lại không người tương trợ, trong nháy mắt bị dìm ngập tại năm tên thiên luân cao thủ hóa hình linh lực bên trong. Lục sư đệ vì sao không yểm hộ ta? Nuốt xuống cuối cùng một hơi trước đó, hắn vẫn trăm mối vẫn không có cách giải, con mắt chừng đến chuông đồng bình thường, đến chết cũng không nhắm mắt. Cùng vị này biệt khuất đến chết tam sư minh so sánh, triều tịch kiếm lữ thừa tiên thể nghiệm cũng không khá hơn chút nào. Đường đường đại càn anh kiệt bảng thứ 7 anh kiệt, thiên luân tam tầng cao thủ thành danh, lại tại dưới vạn chúng chú mục, bị một cái tuổi gần 17 tuổi thiếu nữ tuổi trẻ đuổi đến đầy đường chạy, trong lòng tư vị coi là thật khó mà cùng người nói. Trình Nguyệt Đình triển khai đoạn lãng thập bát đao, đao thế như quần quần sóng dữ, sóng sau cao hơn sóng trước, một đao mạnh hơn một đao, mấy chiêu thoáng qua một cái, lữ thừa tiên liền khó có thể chống đỡ, trừ không ngừng trốn tránh, đúng là thuốc thủ vô sách. Đợi cho thiếu nữ thứ 16 đao vung ra, mạnh mẽ đao thế ẩn ẩn lộ ra xẹt qua chân trời cường đại uy năng, làm cho người sinh ra không thể địch nổi cảm giác tuyệt vọng. Lữ Thừa Tiên mắt thấy muốn tránh cũng không được, nhãn châu xoay động, cái khó lo cái khôn, đống nhiên bắt lấy bên cạnh một tên vương manh dưới trướng nam cương binh sĩ, hướng phía Trịnh Nguyệt Đình ném tới. Tên lính kia cái nào liệu sẽ bị quân đội bạn đánh lén, không có chút nào phòng bị phía dưới, thân thể không bị khống chế hướng phía Liêu Diệp đao bay đi, nương theo lấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người bị chém thành hai đoạn, huyết nhục văng tung tóe. Chính là đối địch phương Trịnh Nguyệt Đình cũng chưa từng ngờ tới Lữ Thừa Tiên sẽ làm ra vô sỉ như vậy cử động, không khỏi có chút ngây người, thế mà để Lữ Thừa Tiên thu được cơ hội thở dốc. Trường kiếm trong tay của hắn chấn động, đem thể nội linh lực thôi phát đến cực hạn, đột nhiên đâm ra một kiếm, linh lực không còn hóa hình, ngược lại bám vào tại lưỡi kiếm mặt ngoài. Người tiểu nhân hèn hạ này. Trịnh Nguyệt Đình từ nhỏ sinh trưởng tại đao khách nhà, tính tình hào sảng hiệp nghĩa, xem thường nhất loại này bán đồng đội người, lòng đầy căm phẫn phía dưới, nhịn không được nổi giận quát một tiếng, liễu diệp đao giơ lên cao cao. Vừa mới ngây người một lúc ở giữa, nàng đoạn lãng thập bát đao tính liên quán bị ngăn trở, tích lũy khí thế bị tiết ra không ít, mắt thấy Lữ Thừa Tiên một kiếm này lộ ra kinh người vì thế, trong lòng biết tuyệt không phải bình thường, thế là không lưu tay nữa, linh lực trên không trung hóa ra đầy trời tiên thần, khắp nơi trên đất yêu ma. Đồ thần diệt tiên đao. Một trận huyền chuyển nhẹ nhàng tiếng ca từ thiếu nữ trong miệng vang lên, ngọt ngào tiếng nói quanh quẩn trên không trung, nghe được bốn phía đám người tâm thần dập dờn, tình khó chính mình, tại cái này tiếng kêu giết rung trời trên chiến trường, thế mà không tự chủ được sinh ra một tia nhu hòa vui vẻ cảm xúc. Cái này mẹ nó còn sướng lên. Lữ Thừa Tiên chưa bao giờ từng gặp phải một lời không hợp đống nhiên mở hát đối thủ, chính cảm giác không hiểu ra sao, đã thấy đứng sừng sững không trung các loại tiên yêu thần ma đột nhiên hướng phía chính mình bộ nhào tới, nhanh đến trước mắt thời điểm, cùng nhau hóa thành chói lóa mắt đao quang lăng lệ, mỗi một đạo trong ánh đao đều ẩn chứa làm lòng người thần chiến lật uy năng kinh khủng. Đây là cái gì linh kỹ? Lữ Thừa Tiên trong lòng giống như vạn tất thần thú lao nhanh mà qua. Từ khi Ngọc Tiêu Sơn Trang sau trận chiến ấy, hắn dốc lòng khổ tu, rốt cục lĩnh ngộ được không còn thi triển linh lực hóa hình, mà là đem linh lực bám vào tại binh khí mặt ngoài, lấy làm lực sát thương tối đại hóa cao dài kỹ xảo chiến đấu. Cách Lý Thanh cùng Tiêu Vấn Kiếm hai người cảnh giới lại càng gần một bước. Một thức này kiếm pháp, đúng là hắn ngày gần đây dốc lòng tu luyện thành quả, vốn định tại đế đô trong trận chiến này xem như đòn sát thủ, lấy ra cùng quần hùng tranh phong. Không ngờ hắn đem tuyệt chiêu trân trọng thi triển đi ra, lại ngay cả đối thủ đều không thể tới gần, liền bị phô thiên cái địa đao quang bao phủ vô tung. A, tiêu diên qua đi, đao quang dần dần tan đi, hiện lộ ra Lữ Thừa Tiên máu me đầm địa thân ảnh, màu vàng sáng áo ngoài bị chém từng mảnh vỡ vụn, phía trên dính đầy vết máu, cánh tay phải từ khuỷu tay chỗ bị hoàn toàn chặt đứt, bắp chân trái chỗ cơ bắp cũng bị gọt đi hơn phân nửa, không ngừng có máu tươi hướng ra phía ngoài phun ra, toàn thân trên dưới hiện đầy quanh co khúc co hiểu, dài ngắn không đồng nhất mặt sẹo, tại thê lương bên trong lộ ra một tia dữ tợn đáng sợ. Xong, toàn xong. Tỷ, Lữ Thừa Tiên mặt xám như cho. Một trái tim đã chìm đến đáy cốc, mang theo tiếng khóc nước nở tiếng nói bên trong, tràn đầy tuyệt vọng cùng sa sút tinh thần. Hắn một thân bản sự đều tại kiếm pháp phía trên, bây giờ không có cánh tay phải, nửa đời tu luyện thành tựu đã là hủy hoại chỉ trong chốc lát, so sánh trên thân thể thống khổ, trên tâm linh tra tấn, càng là làm hắn khó có thể chịu đựng, như muốn điên cuồng. Thiện nhân, ngươi dám đả thương đệ đệ ta? Lữ Tiểu Kiều cùng Chu Tức chiến đấu trong quá trình nhãn quan lục lộ, trông thấy Lữ Thừa Tiên mình đầy thương tích, thảm không nỡ nhìn hình tượng, không khỏi giận tím mặt, khẽ khẽ giọng nói quát chói tai một tiếng, liền muốn thẳng hướng Trịnh Nguyệt Đình, thay đệ đệ báo thù. Ngươi muốn đi đâu? Nguyên bản một mực khai thác thủ thế Chu Tức đống nhiên ngăn ở trước người nàng, tay trái nhuyễn tiên tựa như du long linh động có lượng, tay phải trường kiếm giống như rắn độc xảo trá quỷ biến, đem Lữ Tiểu Kiều một mực cuốn lấy, làm nàng không cách nào phân ra một tay. Cũng hay, Lữ Tiểu Kiều tâm lo đệ đệ thương thế, trường kiếm trong tay múa đến bay lên, kiếm thế như là giống như mưa to gió lớn cuốn về phía Chu Tức, muốn đưa nàng bất lui. Nhưng mà vị này dáng người nóng bỏng hồng y mỹ nữ thật giống như một khối kẹo da trâu, gắt gao đưa nàng dính trụ, vô luận Lữ Tiểu Kiều như thế nào dùng sức, luôn luôn không cách nào đưa nàng hất ra. Gặp tỷ tỷ bị người cuốn lấy, Lữ Thừa Tiên run run rẩy rẩy đem ánh mắt nhìn về phía một đám đồng môn sư minh đệ. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt để hắn kinh hãi. Nguyên bản theo bọn hắn tỷ đệ mà đến 15 vị thiên luân sư minh đệ, chẳng biết lúc nào, vậy mà chỉ còn lại có một người còn tại trên trận phân chiến. Người đâu? Quá quỷ dị tình hình, để hắn trong lúc nhất thời quên đi trên thân đau đớn, con mắt bốn chỗ liếc nhìn, tìm kiếm lấy đồng môn sư minh đệ hạ lạc. Nhưng mà, trừ trên trận còn tại phân chiến vị kia đồng môn, vô luận hắn như thế nào cảm giác, đều không thể phát hiện còn lại 14 người đỉnh điểm hạ lạc. Cảm giác được Trịnh Nguyệt Đình bước liên tục nhẹ nhàng, tựa hồ đang hướng mình phương hướng tới gần, hắn cái chán đưa ra mồ hôi lạnh, cũng không biết là bởi vì đau đớn hay là sợ hãi, vạn bất đắc dĩ phía dưới đang muốn há miệng hướng duy nhất ở đây vị sư minh kia xin giúp đỡ. Đã thấy vị sư minh kia đâm về hộ vệ quân trường kiếm bỗng nhiên không hiểu rẽ ngoặt, hung hăng đâm vào tay trái mình trên cánh tay, ngay sau đó không biết từ nơi nào rơi đến một bàn tay, lặng yên không một tiếng động chộp vào vị sư minh này trên mặt, đem đầu của hắn tính cả thân thể cùng một chỗ nhấn ngã xuống đất, toàn bộ quá trình thần không biết quỷ không hay, tại ồn ào chiến trường hoàn cảnh bên trong, không có chút nào gây nên người chung quanh chú ý đợi cho người đánh lén ngồi thẳng lên, Lữ Thừa Tiên rốt cục thấy rõ dung mạo của hắn, khuôn mặt thanh tú, vẻ vải dáng tươi cười, một thân vải thô áo trắng. A, trông thấy trung văn một khắc này, phát sinh ở Ngọc Tiêu Sơn trang bên trong từng màn kinh dị gặp phải trong nháy mắt sông lên đầu, cực độ dưới sự sợ hãi, vốn là yếu ớt không chịu nổi Lữ Thừa Tiên phát ra âm thanh kêu sợ hãi, ngay sau đó liền nghiêng đầu một cái, triệt để ngất đi. Chương 222, ta đang tự hỏi vấn đề. Chương 222, ta đang tự hỏi vấn đề, ta không nhìn lầm đi, cái kia nũng nịu tiểu cô nương đem Lữ Thừa Tiên đánh ngã. Thật là Lữ Thừa Tiên a, anh kiệt bảng top 10 cái kia, có phải hay không là cái hàng lợm? Ngươi không nhìn thấy hắn vừa rồi có bao nhiêu uy phong a? Tuyệt đối chính là Lữ Thừa Tiên. Đây chẳng phải là nói, từ nay về sau, cái này áo lục phục tiểu mỹ nhân chính là mới anh kiệt bảng thứ 7. Nàng nhìn qua không đến 20 tuổi đi, tuyệt đối sáng tạo ghi chép, có thể mắt thấy sự thượng trẻ tuổi nhất hạng 7 sinh ra, đủ ta nói khoác cả đời. Lại nói, nàng còn trẻ như vậy, hẳn là còn không có lấy chồng đi. Không biết được nhà ta nhị cậu tử có cơ hội hay không. Phiền phức để nhà ngươi nhị cậu tử soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương lại đến nói chuyện. Ngươi mẹ nói ý gì? Tại trước mắt bao người chiến thắng đại danh đỉnh đỉnh triều tịch kiếm Lữ Thừa Tiên, để Trịnh Nguyệt Đỉnh trong nháy mắt trở thành tiêu điểm của mọi người. nhất là những cái kia bị ngăn ở xếp sau, không cách nào trực tiếp tham dự tiến công hộ vệ quân bọn họ, càng là châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ thiếu nữ áo lục dung mạo tú mỹ, tư thế hiên ngang, thực lực càng là kinh bạo ánh mắt, những này trong quân Hán tử chưa từng gặp qua ưu tú như vậy nữ tử, lời ca tụng nhất thời bên thai không dứt, thổi tới về sau, thế mà ẩn ẩn có chút đưa nàng nâng là trong quân nữ thần dấu hiệu. Cho dù là tính tình cởi mở hào phóng Trịnh Nguyệt Đình, đối mặt như vậy trước nay chưa có chú mục, cũng không nhịn được có chút chân tay luống cuống, khuôn mặt trắng nõn có chút phím hồng, càng là bằng thêm mấy phần kiểu diễm, mấy phần ôn nhu. Nàng hít sâu một hơi, hơi bình phục tâm tình, lại tiếp tục giơ lên liễu diệp đao giết vào trong đám người, cùng Vương Manh dưới trướng Nam Cương quân đấu ở cùng nhau. Cùng đại xuất danh tiếng Trịnh Nguyệt Đình so sánh, Trung Văn thì hoàn toàn là một loại khác phong cách. Những cái kia đương dương phái thiên luân cao thủ không hiểu mất tích, tự nhiên là bút tích của hắn. Tự nhận là đã là cao thủ thành danh, Trung Văn đối với lộ mặt loại chuyện này không có chút hứng thú nào, ngược lại tràn đầy phấn khởi lợi dụng liễm tức đại pháp hèn mọn đánh lén, rõ ràng lấy lực lượng một người xử lý 15 tên thiên luân cao thủ, nhưng mà trừ đã bất tỉnh đi Lữ Thừa Tiên, chung quanh vậy mà không người phát giác. Lúc này trên trận đương dương phái cao thủ chỉ còn lại có còn tại cùng Chu Tức chiến đấu Lữ Kiều Kiều một người. Trung Văn ánh mắt chưa phát giác rơi vào Vương Manh dưới trướng Nam Cương quân trên thân. Kết quả là Nam Cương quân bên trong cao thủ cũng bắt đầu lần lượt mất tích, rất nhanh liền không có thiên luân tu luyện giả tung tích. Ở đây bước không riêng gì Nam Cương quân, ngay cả thủ thành hộ vệ quân bên này cũng bắt đầu ý thức được cái này kỳ dị hiện tượng, chỉ cảm thấy nguyên bản địa ngục hình thức giống như chiến đấu đánh lấy thế mà biến thành phổ thông hình thức, còn có dần dần hướng đơn giản hình thức phát triển xu thế. Coi chừng là Trung Văn đang làm trò quỷ, kẻ xỉu trên đất Lữ Thừa Tiên chẳng biết lúc nào hồi tỉnh lại, âm thanh kêu lên. Hắn mặc dù cũng không thèm để ý Nam Cương quân chết sống, nhưng cũng biết một khi Vương Manh chiến bại, chính mình tuyệt không hành lý. Cho tới giờ khắc này, hắn rốt cục ý thức được quân đội bạn tầm quan trọng, lúc này mới nhớ tới lớn tiếng nhắc nhở đồng đội. Nhưng mà lúc này trên trận phản quân một phương cao thủ đã tổn thất hầu như không còn, Trung Văn mặc dù nóng lòng ẩn nấp ở đây, nhưng cũng không hứng thú lại đi đánh lén thiên luân trở xuống phổ thông người tu luyện. Hắn hai chân đạp một cái, nhảy lên thật cao, thân ảnh màu trắng vẽ ra trên không trung một đạo mạnh mẽ đường cong, đột nhiên vào Nam Cương quân trong bệ người. Giết hắn! Gặp có địch nhân chủ động tiến đụng vào đến, Nam Cương quân bên trong các tướng sĩ đương nhiên sẽ không khách khí, nhao nhao giơ lên trong tay binh khí, đem hắn chu vi đến chật như nêm tối. Lẽ ra cho dù là cường đại tới đâu người tu luyện, cũng sẽ không cố ý để cho mình xa vào đến trong vòng vây trùng điệp, nhưng mà Trung Văn lại phảng phất không cố kỵ gì bình thường, hai tay cong ở phía sau, tùy ý du tẩu cùng trong đại quân, tư thái thoải mái, đi bộ nhàn nhã. Phúc, phúc, phúc. Phàm là hắn thân ảnh màu trắng trôi đến, tiểu gì cũng sẽ truyền đến từng đợt đao kiếm vào thịt thanh âm, ngay sau đó liền có hàng loạt liên miên binh sĩ ngã trên mặt đất, nhưng mà Trung Văn hai tay vẫn như cũ cong ở phía sau, cũng không làm ra bất luận cái gì động tác công kích, cắm ở Nam Cương quân các tướng sĩ trên người đao kiếm, thế mà toàn bộ đến từ quân đội bạn. Quỷ dị như vậy tình hình kéo dài một lát, vốn là mất đi thiên luân cao thủ, ở vào cực độ yếu thế Nam Cương quân sĩ bọn họ rốt cục bắt đầu sụp đổ, rốt cuộc khó mà chịu đựng cái này không cách nào hình dung tinh thần tra tấn. Quỷ a! Một tên ý chí lực hơi yếu kém binh sĩ quát to một tiếng, quay đầu liền chạy. Bị hắn mở kích cửa, nguyên bản liền trong lòng run sợ các tướng sĩ rốt cuộc không lo được thận trọng, nhao nhao lấy trăm mét bắn bọt tốc độ hướng về ngoài thành dũng mãnh lao tới. Trở về, ai dám làm đạo binh, giết không tha. Vương Manh thấy thế kinh hãi, khan cả giọng ngăn lại nói. Nhưng mà tan tác chi thế đã thành, trong một mảnh hỗn loạn, nơi nào có nhân lý hắn, không cần một lát. Trừ Vương Manh cùng Lữ Kiều Kiều hai vị thiên luân cao thủ bên ngoài, tiến công cửa Nam phản quân vậy mà đi được không còn một ngống, lưu lại Trung Văn một người lẻ loi trơ trọi đứng tại chỗ, hai tay chắp sau lưng, ngửa đầu nhìn về phía trời xanh, bày ra một bộ độc cô cầu bại bữa tư thế. Thiếu niên cũng không to con thân thể, tại thời khắc này lại như là một cái đỉnh thiên lập địa hồng hoàng cự nhân, lộ ra không gì sánh được vĩ ngạ, làm cho quân đội bạn an tâm, làm cho địch nhân sợ hãi. Như thế vừa phân tâm, Vương Manh thương pháp liền xuất hiện nhỏ bé tí vết, Thiết Bình Tây đợi cơ hội, giơ tay chém xuống, nương theo lấy rắc một tiếng vang nhỏ. Đồ Long đao cùng trường thương rốt cục có lần thứ nhất chính diện giao phong. Cái này theo đuổi Vương Manh gần 20 năm ngân thương như là đầu hũ bị chém làm hai đoạn, vậy mà không có cách nào đối với Đồ Long đao tình thế tạo thành trở ngại. Vương Manh biến sắc, trong lòng biết không ổn, cần biến chiêu đã là không kịp, mắt thấy một đầu linh lực cự long ôm theo thôn thiên thực địa khí thế khủng bố, hung hăng đâm vào chính mình trên lồng ngực. Hắn chỉ cảm thấy ngực giống như tiếp nhận vạn quân cự lực, thể nội khí tức hỗn loạn, máu chảy ngược, ngay cả xương cốt cũng không biết gãy mất bao nhiêu cái, trong miệng máu tươi bao tác, thân thể giống như diều đứt dây bình thường hướng về sau bay ra ngoài. Giờ khắc này, nguyên bản còn đối với Tiết Bình Tây còn có mấy phần ý khinh thường, Vương Manh rốt cuộc minh bạch, chiêu thức này có chút vụng về thanh niên vì sao có thể đứng vào bảng danh sách top 10. Trừ số lượng không nhiều mấy cái yêu nghiệt, thiên hạ người tu luyện đại thể trốn không thoát một cái thiết luật, đó chính là nhanh nhẹn cùng lực lượng thường thường tỷ lệ nghịch. Chớ nhìn phía trước đánh lâu như vậy, Tiết Bình Tây hoàn toàn không cách nào đuổi kịp Vương Manh tốc độ, đối với lực lượng hình anh hùng tới nói, chỉ cần đánh trúng một chút, chiến đấu liền đã kết thúc. Vương Manh chổng vó nằm trên mặt đất gian nan thở hào hẹn, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng không ngừng chảy ra tơ máu, ngực kịch liệt chập trùng, thân thể hoàn toàn đánh mất năng lực hành động, hai đoạn đoạn thương sớm đã rời tay bay ra, một đông một tây tản mát trên mặt đất. Có lỗi với tổng đốc đại nhân, ta đã tận lực. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trên người cơ bắp không còn căng cứng, tùy ý Tiết Bình Tây cuồng bạo linh lực tại thể nội tàn phá bừa bãi, tinh tế thưởng thức nặng nghề thương thế mang tới toàn tâm đau đớn. Trung Văn, ngươi đang làm cái gì? Trịnh Nguyệt Đình đợi nửa ngày, gặp Trung Văn vẫn như cũ đứng ở cửa thành cạnh trong trên đất chống bày biện bỏ sơ, rốt cục nhịn không được hỏi. Không có, không có gì, ta đang tự hỏi vấn đề. Trung Văn mặt mo đỏ ửng, hắn khó mà nói chính mình kỳ thật đang chắc bước, chỉ có thể thuận miệng qua loa đạo. muội tử này thẩm mỹ không quá được à, vậy mà không có phát giác ta tư thế này cỡ nào đẹp trai. Hắn đối với Trịnh Nguyệt Đình cùng cảm giác thâm biểu bất mãn, cảm thấy mình lúc trước móp méo cái này hồi lâu tạo hình, hoàn toàn là mị nhãn bức cho mù loà nhìn, không có thành tựu chút nào cảm giác. Chúng ta sau đó làm cái gì? Thiếu nữ áo lục chỗ nào biết được trong đầu hắn loạn thất bát tao suy nghĩ, nhẹ giọng hỏi, đang nói đến chúng ta hai chữ này thời điểm, trong thanh âm không tự giác mang theo một tia ôn nhu, đi chợ giúp Thất Thất các nàng à. Bị thiếu nữ đôi mắt to sáng rỡ nhìn chăm chú lên, Trung Văn trong lòng không hiểu có chút vui vẻ, cũng tốt, hai vị kia linh tôn đại lão cũng không biết khi nào mới có thể phân ra thắng bại, bên này phản quân cũng chỉ còn lại có một nữ tử, nghĩ đến cũng không bay ra khỏi hoa dặm gì, hiện tại tiến đến hoàn thành, nói không chừng nói, hắn bỗng nhiên cảm giác không khí có chút cổ quái, nhưng lại nói không nên lời trách ở nơi nào. Trong thân thể tế bào tựa hồ đang nói với chính mình, gặp nguy hiểm. Nhưng mà thiên luân cấp bậc cường đại cảm giác tung ra ngoài, nhưng lại chưa phát hiện mảy may dị trạng. Ngay sau đó, hắn mắt thấy Trịnh Nguyệt Đình biểu lộ từ mỉm cười biến thành kinh ngạc, lại hóa thành lo lắng cùng sợ hãi. Coi chừng, thiếu nữ tựa hồ đã dùng hết khí lực toàn thân, mới miễn cưỡng mở ra môi anh đảo, phun ra hai chữ này đến. Lúc này, Trung Văn rốt cục cảm nhận được một cỗ cường đại khí thế từ sau lưng đánh tới. Tại cái này siêu việt thiên luân cấp bậc uy thế khủng bố phía dưới, hắn chỉ cảm thấy thể nội linh lực trong nháy mắt trở nên vướng bĩu không gì sánh được, khó mà lưu chuyển, trên thân phảng phất nhận lấy thiên quân trọng áp, chân trầm xuống, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. "Tiểu tử, ngươi rất có bản sự a." Một đạo thâm trầm thanh âm từ hắn phía sau vang lên. Tại cường đại áp lực ở bên ngoài phía dưới, Trung Văn thể nội tử khí đông lai tự chủ vận chuyển lại, từng đợt xương mù màu tím quay chung quanh tại quanh người hắn. Linh lực trong cơ thể lần nữa khôi phục lưu động, nhưng mà phía sau người nói chuyện thế công đã tới, Trung Văn cần thi triển linh kỹ né tránh, đã là không kịp. "Đường đường linh tôn đại lão, thế mà đánh lén ta cái này thiên luân." Trước một khắc còn tại đánh lén người khác, nhưng không ngờ hiện thế báo tới nhanh như vậy, Trung Văn trong lòng khó thở, vạn bất đắc dĩ phía dưới, đành phải kéo căng bắp thịt toàn thân, dự định trọi cứng hạ thân sau vị này linh tôn đại lao thế công. Nhưng mà, một màn kế tiếp lại ngoài dự liệu của hắn. Nguyên bản đứng tại Trung Văn trước mặt Trịnh Nguyệt Đình dừng bước, thân hình hóa thành một đạo hư ảnh màu xanh lá, trước kia chỗ không có tốc độ kinh người xuất hiện ở phía sau hắn, trong tay liễu diệp đao tản mát ra kinh thiên khí thế, đón lấy người đánh lén. "Đừng đi." Trung Văn lo lắng quay người, trùng hợp trông thấy một tên ước chừng 50 tuổi khoảng chừng nam tử trung niên lăng lập tầm trời thấp, trên người trường sang màu trắng theo gió tung bay, tay phải tùy ý huy sai lấy, nhẹ nhõm ngăn cản được Trịnh Nguyệt Đình phát ra đạo khí, mà tay trái thì hóa ra một đạo lăng lệ trường kình, hung hăng đập nện tại thiếu nữ áo xanh tim. Phúc, chính diện tiếp nhận linh tôn đại lao trường thế, Trịnh Nguyệt Đình chỉ một thoáng mặt như giấy vàng, miệng phun máu tươi, thân thể mềm mại thẳng tắp bay ra ngoài, tốc độ thế mà so lúc đến còn nhanh hơn mấy phần, hung hăng nện ở nơi xa một tràng phòng ốc trên tường ngoài, sau đó trùng điệp ngã xuống đất, không nhúc nhích, không rõ sống chết. Quá cường đại va chạm chi lực, để phong ốc mặt tường thật sâu lom xuống dưới, khắc ấn ra một đạo hiểu điệu mảnh khảnh nữ tử thân ảnh, xa xa nhìn lại, vậy mà cùng Trịnh Nguyệt Đình bản nhân không khác nhau chút nào. "Đình Đình." Giờ khắc này, Trung Văn ngai tí mắt nước, khàn cả giọng, máu tươi xông lên đỉnh đầu, chỉ cảm thấy trong nào ông một tiếng, ngay cả ý thức đều trở nên mơ hồ. Chương 223, trong nhà mùi như thế nào? Chương 223, trong nhà mùi như thế nào? Là một cái xuyên qua mà đến già linh hồn, Trung Văn không hề giống phổ thông 16-17 tuổi thiếu niên dễ dàng như vậy xúc động. Mặc dù bình thường nhìn qua cười toe toét không có chính hình, phía hoa cung trừ nữ cùng hắn ở chung lâu, lại có thể rõ ràng cảm nhận được hắn nhìn như đậu bị tính cách bên trong, ẩn giấu đi một phần nhu hòa, một phần trầm tĩnh, cùng huyết khí phương cương người thiếu niên khác nhau rất lớn. Nói cách khác, hắn cũng không dễ giận, người bên ngoài cũng chưa từng gặp qua hắn tức giận bộ dáng. Chính là bởi vì phần này đặc biệt khí chất, mới khiến cho Lâm Chi Vận cùng Thượng Quan Quân Di bọn người đối với hắn không hiểu tín nhiệm, tại việc lớn việc nhỏ bên trên đều nguyện ý cùng hắn hiệp thương. Nhưng mà, giờ khắc này Trung Văn là thật nổi giận. Lần thứ hai, nhìn xem vì bảo hộ hắn mà bị Linh Tôn đại lao trọng thương Trịnh Nguyệt Đình, lúc trước Lãnh Vô Xương tại Thanh Phong Sơn bên trên thay mình đỡ kiếm hình ảnh bỗng nhiên hiện lên ở trong óc. Lãnh Vô Xương thụ thương thời điểm, hắn càng nhiều cảm nhận được là bi thương và bất lực. Mà lần này, lại có một cố khó mà ức chế phẫn nộ xông lên đầu. Tức giận đối tượng cũng không phải là người đánh lén, mà là chính hắn. Vì cái gì ta bất cẩn như vậy? Vì cái gì ta vô dụng như vậy? Vì cái gì ta kiểu gì cũng sẽ liên lụy người bên cạnh? Nghĩ không ra ngươi vẫn rất có mị lực, thế mà có thể làm cho cô nương xinh đẹp như vậy liệu mình cứu giúp nam tử trung niên tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo, chỉ là nàng có thể thay ngươi cản một lần, hẳn là còn có thể cản cả một đời a. Là Nam Cương tổng đốc Tư Mã Quảng. Tiết Lao tướng quân rốt cục thấy rõ người tới dung mạo, biến sắc, trầm giọng nói, truyền thuyết người này phẩm tính thấp kém, không biết xấu hổ, nghĩ không ra đường đường linh tôn đại lão, đối phó thiên luân tiểu bối thế mà còn muốn đánh lén, làm việc quả nhiên không có chút nào hạ cuối. Lao tướng quân lời nói dẫn tới rối loạn tư mừng, một tỉnh tổng đốc liền mang ý nghĩa Tư Mã Quảng linh tôn đại lao thân phận đã thực truy, không phải do đám người không tê cả da đầu, trong lòng sinh ra sợ hãi. Trung Văn ngẩng đầu lên, hơi có chút đỏ lên hai mắt gắt gao trừng mắt Tư Mã Quảng, trung quanh thân thể khí tức màu tím càng nồng hậu dày đặc, đã thoát ly tiên khí bồng bềnh hình tượng, ẩn ẩn tản mát ra một loại yêu dị cảm giác. Ngươi chính là Tư Mã Quảng, hắn chưa từng chú ý tới mình ngự khí băng lãnh đến loại trình độ nào. Ngươi biết ta? Tư Mã Quảng một bộ vân đạm phong khinh cao nhân khí phái, đoạn thời gian trước chạy đến nhà ngươi trong trang viên đi dạo một vòng. Trung Văn gần từng chữ, tại trong nước giếng thả vài thứ, cũng không biết hiện tại Ti Mã tổng đốc trong nhà mùi như thế nào. Nguyên lai là ngươi, lời vừa nói ra, Tư Mã Quảng trong nháy mắt phá công, trên mặt tức giận hiện hiện, cũng không tiếp tục phục lúc trước bình tĩnh. Vừa nghĩ tới Điệp Thúy Sơn trang trong rừng cây đáng sợ mùi, hắn liền ẩn ẩn cảm giác có chút buồn nôn. Về nhà một chuyến đằng sau, hắn liền vội vàng trở về Đế Đô, cũng một mực chú lưu đến nay, cùng cái kia cố khó mà hình dung mùi có chút ít quan hệ. Một chút không thành kính ý tiểu lễ vật thôi, không cần phải khách khí. Trung Văn thanh âm càng ngày càng lạnh, ngay cả xa xa Tiết Lao tướng quân nghe, đều có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Đến cùng là người trẻ tuổi, chỉ là một cái trò đùa quái đản thôi, lại có thể làm khó dễ được ta. Tư Mã Quảng giơ tay phải lên, chậm rãi đánh ra một quyền, ngược lại là ngươi, nếu thừa nhận, vậy liền trả giá một chút thôi. Không trung chợt phát hiện ra một đầu dài ước chừng hơn 10 trượng mãng xà khổng lồ, con ngươi dựng thẳng lên, ánh mắt hung ác, đầu lưỡi đỏ thắm phun một cái rũa ra, màu trắng trắng kiện thân thể uốn lượn lấy hướng Trung Văn nhảy lên đến, toàn thân trên dưới tản mát ra âm lãnh mà tàn bạo khí tức. Mãng xà chưa tới, Linh Tôn đại La Uy áp cũng đã hung hăng bao phủ tại Trung Văn trên thân, đối với cái này nho nhỏ thiếu niên, Tư Mã Quảng lại như sư tử vồ thỏ, không dung tình chút nào, vừa lên đến liền thống hạ sát thủ. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là, Trung Văn hoàn toàn không có hành động bị quản chế cảm giác, hắn bỗng nhiên nâng tay phải lên, chói mắt cường quang từ đầu ngón tay bắn ra, hung hăng đánh tới hướng chạm mặt tới linh lực cự mãng, trên người cuốn tử khí càng nồng đậm, cả người nhìn qua mơ mơ hồ hồ, như ẩn như hiện. Tê cự mãng bị cường quang đánh trúng, vậy mà toát ra cực độ vẻ mặt thống khổ, tráng kiện thân thể không ngừng thay đổi quay cuồng, bên ngoài thân màu trắng trong nháy mắt ảm đạm không ít. A, lại còn có thể phản kháng. Tư Mã Quảng có thể cảm giác được Trung Văn tu vi còn tại thiên luân cảnh giới, đối với từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi linh tôn uy áp thế mà mất đi hiệu lực, không khỏi có chút giật mình. Lúc này, Trung Văn đạo thứ hai chỉ lực lại đến, thuộc tính em hàn cự mãng màu trắng trên thân lại chịu một cái nhất dương chỉ rốt cục không cách nào duy trì hình dạng, ngửa đầu gào thét một tiếng, tan đi trong trời đất, không còn tồn tại. Chẳng lẽ là ta thao làm sai lầm? Tư Mã Quảng còn không tin tà, chỉ nói là chính mình lúc trước thao tác sai lầm, uy áp làm sai phương hướng. Hắn điều chỉnh tâm thần, tay phải lại lần nữa duỗi ra, một lần nữa ngưng tụ ra một đầu linh lực màu trắng cự mãng, trên người linh tôn uy áp đồng thời chụp vào Trung Văn. Nhưng mà, từ khí lượn lờ Trung Văn trên thân chợt phát hiện ra tầng tầng nhiễu ảnh, ngay sau đó cả người chợt biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại Tư Mã Quảng sau lưng, bao quanh xương mù màu tím cánh tay phải giơ lên cao cao, trong lòng bàn tay hiện ra ba cái to lớn mặt trời nhỏ lóng lánh chói mắt hào quang, hung hăng đánh tới hướng Tư Mã Quảng phần lưng. Quả nhiên không sợ linh tôn uy áp. Tư Mã Quảng trong lòng kịch chấn, vội vàng quay người đánh ra một trường, trường thế ngưng tụ thành từng đạo lẫn nhau khảm sáo vầng sáng màu bạc, cùng Trung Văn mặt trời nhỏ chính diện đụng vào nhau. Vâng. Kịch liệt linh lực chấn động để Tư Mã Quảng hướng lui về phía sau ra hai bước, đợi cho linh lực tản đi, hắn nhìn trước mắt vẹn vẹn rời khỏi ba bước khoảng cách thiếu niên áo trắng, nhìn không được trợn mắt hốt mồm, nửa ngày nói không ra lời. Một cái không đến 20 tuổi thiên luân thiếu niên, vậy mà cùng hắn vị này linh tôn đại lão, một phương tổng đốc miễn cưỡng đánh cái ngang tay. Cái này mẹ nó là nơi nào tới yêu nghiệt. Không đợi hắn khôi phục cảm xúc, Trung Văn thân ảnh lần nữa biến mất, nửa cái hô hấp đằng sau, một đạo nóng dực khí tức đột nhiên từ sau lưng truyền đến. Dù sao cũng là một phương tổng đốc, Tư Mã Quảng cấp tốc điều chỉnh trạng thái, trở lại đánh ra một quyền, linh lực trên không trung hiện hóa ra một đầu khổng lồ màu trắng hùng sư, hướng phía Trung Văn bổ nhào đi qua, sư tử mở ra miệng to như chậu máu, trong mắt lóe ra hào quang màu xanh lam, trên người màu lông như là bạch ngọc, rất là oai hùng bất phàm. Vâng. Hai cố bảng bạc linh lực dưới sự va chạm, Tư Mã Quảng lại một lần bị đẩy lui hai bước. Lần này, hắn không lại chờ đợi, mới đứng bước thân thể, lập tức triển khai hoàng kim phẩm cấp thân pháp, hai ba bước ở giữa nhảy vọt đến Trung Văn phía trên, tay phải hóa đao, hung hăng hướng phía thiếu niên áo trắng chém xuống, linh lực trên không trung hóa thành một thanh màu xanh sẫm cự nhận, mặt ngoài hiện ra ảo diệu đường vân màu vàng, ở giữa ánh sáng lưu chuyển, ẩn ẩn bí mật mang theo khai thiên tích địa giống như khí thế khủng bố. Bị hắn cái này một cái thủ đao chém trúng, nam thành môn cạnh trong quảng trường mặt đất vậy mà vỡ ra một đạo dài 10 trượng, hai thước rộng khe hở, dơ lên đẩy trời bụi bặm, liếc nhìn lại, sâu không thấy đáy. Đây chính là linh tôn lực phá hoại a. Khủng bố như vậy. Đứng ngoài quan sát đám người chấn nhiếp tại Tư Mã Quảng cái này một cái trạng kích to lớn uy năng, đều nghẹn họng nhìn chân chối, toàn bộ hiện trường trừ Lữ Tiểu Kiều cùng Chu Tức hai người tiếng đánh nhau, càng lại cũng nghe không đến bất luận cái gì tiếng nói. Không đợi Trần Yên tán đi, Tư Mã Quảng liền nhíu mày. Hắn có thể cảm giác được chính mình cái này một cái thủ đao, cũng không có đánh trúng mục tiêu. Queo thật nhanh thân, hắn ánh mắt bốn phía bắn phá, vẫn không có phát hiện Trung Văn thân ảnh. Hẳn là, hắn linh cơ khẽ động, ngẩng đầu nhìn lên trời, quả nhiên, ba cái quang diệu chói mắt mặt trời nhỏ đang không trùng cực nhanh rơi xuống, mang theo nóng bỏng không gì sánh được khí tức, đánh tới hướng đỉnh đầu của mình. Sâu kiến, tận soát một ít thủ đoạn. Tư Mã Quảng cười lạnh một tiếng, hai tay cùng nhau giương lên, linh lực hóa thành vô số màu vàng bướm bướm, từng cái huyệt cánh chiếu lấp lánh, phô thiên cái địa giống như bay về phía trên Trung Văn. Tại sắp tiếp cận Trung Văn thời điểm, những này nho nhỏ bướm bướm bỗng nhiên biến hóa phương hướng, lẫn nhau xoa đụng nhau. Phàm là có hai cái bơm bướm tiếp xúc, liền sẽ vỡ ra, tản mát ra lóa mắt cực quang, chấn động kịch liệt đưa tới linh lực khí lang hướng bốn phía quyết trường, lan đến gần mặt khác bơm bướm, liền sẽ lần nữa gây nên nổ tung, phản ứng dây chuyển phía dưới, bạo nổ âm thanh liên tiếp, không trung một mảnh huyễn quang huyễn ảnh, đem Trung Văn hoàn toàn bao phủ trong đó. Ngắn ngủi một lát giao thủ, vị này Nam Cương tổng đốc vậy mà đã thi triển ra nhiều loại khác biệt linh kỹ, mỗi một môn linh kỹ đều là ảo diệu vô tận, uy lực kinh người. Thật là phiền nóng này. Trung Văn lửa giận trong lòng càng lúc càng thịnh, thể nội linh lực vận chuyển tốc độ không bị khống chế càng lúc càng nhanh. Vào lúc này trong mắt của hắn, Tư Mã Quảng dung mạo trở nên 10 phần mơ hồ, dần dần hiện hóa ra Trung Văn tự thân dáng vẻ. Đây là một cái làm hắn chán ghét chính mình, một cái hèn yếu nam nhân, một cái ngay cả người thân cận nhất đều không thể bảo vệ phế vật. Vì cái gì ngươi còn không ngã bên dưới? Vì cái gì ngươi còn không biến mất? Trung Văn ở trong lòng đối với cái kia chán ghét chính mình lớn tiếng la lên. khó mà ngăn chặn tức giận để huyết dịch không ngừng tràn vào đại não, ánh mắt của hắn dần dần phiếm hồng, ý thức càng ngày càng mơ hồ, bốn phía trở nên hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất giữa thiên địa chỉ còn lại có hắn một người, không còn có thanh âm thứ hai. Trung Văn đem tinh linh phẩm cấp cựu cung mê hồn bộ thôi phát đến cực hạn, thân hình không ngừng lóe ra, xem chi phía trước, chật chỗ nào ở phía sau, trong lúc nhất thời toàn bộ cửa thành quảng trường trải rộng thân ảnh của hắn, làm cho người hoa mắt, không kịp nhìn. Nhưng mà, vô luận hắn thân pháp bao nhanh, một khi xuất thủ tiến công, liền sẽ bị Tư Mã Quảng nhẹ nhõm ngăn lại, vị này Nam Cương tổng đốc cũng không biết tu luyện bao nhiêu cửa hoàng kim linh kỹ, đảo hoa dạng xuất ra, luôn có thể vừa đúng hóa giải Trung Văn mãnh liệt thế công. Ngã xuống a, nhanh đến bên dưới a. Vì cái gì còn không ngã bên dưới? Trung Văn đầu óc càng ngày càng hỗn loạn, răng cắn đến khanh khách rung động, trong mắt cơ máu càng ngày càng nhiều, chỉ là lấp lóe, tiến công, lại lóe lên, tái tiến công, mơ mơ màng màng đem trong não các loại quyền cước loại linh kỹ thay phiên lấy thi triển đi ra, lông một quyền, cây một chân, tùy ý nổi giận bản năng khu xử, ngay cả mình cũng không biết sau một khắc sẽ đánh ra như thế nào một chiêu. Thật tình không biết Tư Mã Quảng trong lòng sớm đã dâng lên kinh đảo hải lãng, thiếu niên này thân pháp quỷ dị khó lường, không có dấu vết mà tìm kiếm, loại hình công kích linh kỹ cũng là hoa dạng chống chết, cũng không biết có phải hay không loại kia khí tức màu tím tác dụng, những này linh kỹ tại thiên luân cảnh giới trong tay thiếu niên thi triển đi ra, uy lực lạ thường cường đại, chính mình đường đường linh tôn đại lão, đang đối mặt liều phía dưới, thế mà cũng không chút chiếm được tiện nghi. Tư Mã Quảng đuổi không kịp Trung Văn thân pháp, mà Trung Văn nhưng cũng không cách nào đánh vỡ phòng ngự của hắn, hai người ai cũng không làm gì được ai, tràn diện một lần lâm vào cục diện bế tắc. Theo tràn vào đại não huyết dịch càng ngày càng nhiều, Trung Văn chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, lòng buồn bực muốn nức, cảnh tượng trước mắt lâm vào một mảnh màu đỏ, trái tim tựa hồ đang bị thứ gì cào cào a, có loại cảm giác kỳ diệu dục dịch, miêu tả sinh động. A, rốt cục, điểm nộ khí nghẹn đến đỉnh điểm, hắn bỗng nhiên ngừng thân thể, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Cũng liền tại thời khắc này, thể nội phảng phất có thứ gì được phóng thích đi ra bình thường, hắn chỉ cảm thấy một cỗ khó mà hình dung thư sướng cảm giác trải rộng toàn thân, nguyên bản mơ mơ màng màng đại não giống như nước đá xối đầu, bỗng nhiên tỉnh táo lại, khô nóng cảm giác một đi không trở lại. Nỗi lòng không gì sánh được bình tĩnh, trong mắt tơ máu đã biến mất, vạn sự vạn vật đều trở nên không gì sánh được rõ ràng. Cơ hội. Tư Mã Quảng không ngờ tới Trung Văn sẽ bỗng nhiên dừng tay, trong lòng vui mừng, thả người nhảy lên, vung tay lên, linh lực trên không trung hóa ra một đầu cự mãng màu trắng, hung hăng quấn về ngay tại lên tiếng thét dài Trung Văn. Mắt thấy linh kỹ liền muốn đánh trúng, Trung Văn ngẩng đầu lâu bỗng nhiên thấp kém, ánh mắt hai người đối với ở cùng nhau. Tư Mã Quảng nhìn thấy một đôi lạnh như băng con mắt. Thiếu niên ánh mắt là lạnh lùng như vậy, phản phất một cái không có tình cảm khôi lỗi nhân. Chương 224, thành tựu một đoạn kim ngọc lương duyên, 1, chương 224, thành tựu một đoạn kim ngọc lương duyên, 1, trong hoàng thành, người các đại thế lực hỗn chiến một đoàn, hơn ngàn đạo bóng người xuyên thẳng qua tại trước cung điện trên quảng trường, đầy trời đao quang kiếm ảnh, hóa hình linh lực, tiếng hò giết bên tai không dứt. Trên không tám vị linh tôn đại lão từng đôi chém giết, phía dưới những người này nhưng cũng không có nhàn rỗi. Tiêu ra 100 tên tối đường cao thủ đã cùng Hiên Viên vô địch thống lĩnh 200 kim giáp cấm quân quấn quýt lấy nhau, cứ việc tại Tiêu Bán Sơn cùng Bạch Mi tôn giả dưới uy áp bị thương nặng, cấm quân dù sao còn chiếm theo lấy nhân số ưu thế, một khi lấy lại tinh thần, rất nhanh liền ổn định trận cước, cũng không để tối đường cao thủ chiếm được bao lớn tiện nghi. Nhưng mà tại Bạch Gia, Đông Gia phái, Lạc Sơn phái cùng phó tể tướng Dương Nhuy đám người thế lực gia nhập chiến trường đằng sau, thế cục trong nháy mắt biến hóa, cấm quân bên này áp lực đại tăng, rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Trong phản quân có mấy cái thiên luân cao thủ thực lực nhất là xuất chúng, viễn siêu đám người còn lại. Một tên thanh niên kiếm khách Bạch Tỷ tung bay, kiếm chiêu nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng mà mỗi ra một kiếm, liền sẽ có một tên cấm quân ngã xuống, thiên luân cao thủ ở trước mặt hắn, vậy mà như là người giấy giống nhau yếu ớt không chịu nổi. Chính là xếp tại đại càn anh kiệt bảng vị thứ hai Tiêu gia đại thiếu, tuyệt kiếm công tử Tiêu Vân Kiếm. Có khác một tên thân mang điện sắc kình trang thanh niên cường tráng, quyền thế bá đạo vô địch, vô luận kim giáp cấm quân hay là Lý Ước Như mang tới cao thủ, phàm là ngăn cản hắn đường đi, đều bị một quyền đập ngã trên mặt đất, gân đứt nước xương, thổ huyết mà chết. Người này đến từ Đông Giang phái, chính là Quý Hoang thành linh tôn đệ tử thân truyền bá toái quyền Đoạn Long Hoa, trước mắt xếp tại đại càn anh kiệt bảng vị thứ 5. Còn có một người nhìn qua dáng người thon gầy, lại đem một đôi hình tròn đại truy múa đến bay lên, trong cấm quân vậy mà không ai cản nổi ở hắn một truy chi uy, không cần một lát, liền có ba tên kim giáp cấm quân bị hắn truy đầu nở hoa, huyết tương văng khắp nơi, lực lượng mạnh mẽ, có thể xưng cùng bố. Nguyên lai hắn chính là phó tể tướng Dương Nhuy trong nhà con trai thứ 2, tuổi còn trẻ liền đứng hàng anh kiệt bảng thứ 9 tiểu bá vương Dương Vân Kỳ, nếu không có Trung Văn loạn nhập đánh bại Lữ Thừa Tiên, tên của hắn lần còn muốn cao hơn, có thể xếp tới vị thứ 8. Trừ cái này ba tên anh kiệt bảng top 10 nhân vật lợi hại, đến từ Bạch gia mấy vị cao thủ biểu hiện cũng từ không tầm thường, may mà Lý Ước Như dựa vào tốt đẹp nhân duyên, chắp vá lung tung mượn tới không ít cao thủ, nếu là chỉ dựa vào 200 cấm quân, chỉ sợ hoàng tộc bên này đã sớm bày biện ra tan tác chi thế. Nhưng mà, vị này mỹ lệ làm rung động lòng người tam công chúa, nhưng vẫn là bị người theo dõi công chúa điện hạ 13 cái người áo trắng tại Lý Ước trước mặt xếp thành một hàng, ở giữa người kia mở miệng nói, tại hạ Bạch Vũ Thường, hai vị này là của ta bảo đệ Bạch Nhật Thiên cùng Bạch Thập Tam. Lý Ước Như nhìn trước mắt ba cái biểu lộ cứng ngắc quỷ dị nhân vật, cũng không đáp lời, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Nghe nói tam công chúa chưa hôn phối, trùng hợp ta vị đệ đệ này mặc dù tuấn tú lịch sự, nhưng đến nay độc thân. Bạch Ngũ Thường chỉ sau lưng Bạch Thập Tam đạo, nếu là điện hạ nguyện ý gả cho với hắn, đợi đến chuyện chỗ này, Bạch Mỗ nguyện ý bảo vệ ngài tính mệnh, không biết điện hạ ý như thế nào. Lý Ước Như cái nào liệu Bạch Ngũ Thường sẽ nói ra những lời này, nhìn chằm chằm Bạch Thập Tam tấm kia cứng ngắc khuôn mặt quan sát nửa ngày, cũng không nhìn ra tuấn tú lịch sự ở nơi nào, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, kiên định lắc đầu nói, các hạ hảo ý ước như tâm lĩnh, bất quá ta là sẽ không gả cho hắn. Điện hạ không còn suy tính một chút ta. Bạch Ngũ Thường vẫn không cam lòng nói. Lý Ước Như quả quyết lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Vậy thì thật là đáng tiếc. Bạch Ngũ Thường thở dài, quay đầu nhìn về phía Bạch Thập Tam, huynh đệ như vậy dáng vẻ đường đường, nhưng không có cô nương nguyện ý gả cho ngươi, cũng thật sự là kỳ. Thường ca, ta thích nàng. Một mực yên lặng không lên tiếng Bạch Thập Tam bỗng nhiên chỉ vào Lý Ước Như đạo, ta muốn cưới nàng. 13, lần trước vì huynh thay ngươi cầu lấy thượng quan tiểu thư thời điểm, cũng không gặp ngươi kích động như vậy à. Bạch Ngũ Thường vẫn như cũ mặt không biểu tình, trong giọng nói lại mang theo một tia kinh ngạc, coi là huynh thấy, mặc dù hai vị này đều là hiếm thấy mỹ nữ, nhưng nói cứng lời nói, chỉ sợ vẫn là thượng quan tiểu thư hình dạng muốn càng hơn nửa bậc. Ta vừa nhìn thấy nàng, đã cảm thấy ưa thích. Bạch Thập Tam lắc đầu nói không ra vì cái gì, chính là một loại cảm giác, ta nhất định phải cưới nàng. Đơn thuần tướng mạo, thượng quan Minh Nguyệt sắc thực muốn so Lý Ước Như hơn một chút nửa bậc, nhưng mà vị này Tam công chúa trên người có một cô ôn nhu động lòng người khí chất, rất đúng Bạch Thập Tam khẩu vị, vậy mà dạy hắn vừa gặp đã cảm mến, không thể tự kiềm chế. Thì ra là thế, vậy đại khái chính là duyên phận thôi. Bạch Ngũ Thường nhẹ gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ đạo, xem ra là lão thiên gia tại nói cho ngươi, hai người các ngươi hẳn là cùng một chỗ, cái gọi là ông trời tác hợp trò không ngoài như vậy. Chính là. Bạch Thập Tam liên tục gật đầu, trong thanh âm mang theo một chút kích động. Công chúa điện hạ, bởi vì cái gọi là thiên mệnh không thể trái. Bạch Ngũ Thường lại tiếp tục quay đầu nhìn về phía Lý Ước Như, còn xin đi theo ta đệ đệ này, thành tựu một đoạn kim ngọc lương duyên thôi. Lý Ước Như, dù là nàng tính tình ôn hòa, đối mặt dạng này hai cái tự quyết định bệnh tâm thần, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đệ muội, mà theo chúng ta đi địa phương an toàn tránh một chút. Bạch Ngũ Thường gặp nàng không đáp, tưởng rằng ngầm cho phép, liền đưa tay tới kéo nàng cánh tay. Khoai tây, củ khoai. Lý Ước Như gặp hắn động thủ động ước, vội vàng thối lui một bước, trong miệng khẽ kêu một tiếng. Hai bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại trước người nàng, ngăn trở Bạch Ngũ Thường đường đi, chính là phủ công chúa hai tên tiên luân hộ vệ khoai tây cùng củ khoai. Ngăn người nhân duyên giống như mưu tài hại mệnh. Bạch Ngũ Thường không vui nói, còn xin hai vị nhường một chút. Trả lời hắn, là hai thanh sắc bén bảo kiếm. Nhật Thiên, chúng ta cùng một chỗ đối phó hai cái này chán ghét người. Bạch Ngũ Thường chào hỏi sau lưng hai vị bảo đệ, 13, nhanh đi đổi vợ ngươi, đừng để nàng bị mất. Bạch Nhật Thiên ứng thanh mà động, cùng Bạch Ngũ Thường cùng một chỗ thẳng hướng khoai tây cùng củ khoai hai người, mà Bạch Thập Tam thì cao hứng bừng bừng thẳng đến Lý Ước Như mà đi, trên mặt biểu lộ không thay đổi, thanh âm lại rõ ràng cao hơn một cái tám độ, nương tử, theo ta trở về thôi. Chương 224, thành tựu một đoạn kim ngọc lương duyên 2, chương 224, thành tựu một đoạn kim ngọc lương duyên 2, đồng thời, thiên luân cấp bậc khí thế từ hắn trên người phát ra, trong nháy mắt bao phủ tại Lý Ước Như trên thân. Công chúa chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, nhất thời không cách nào động đậy, mắt thấy Bạch Thập Tam móng vuốt liền muốn đụng phải thiếu nữ mềm mại cánh tay, trong khi đâm nghiêng bỗng nhiên nhảy lên ra một đạo thân ảnh màu đen, ngăn tại thiếu nữ trước người, tay phải một quyền đánh ra, linh lực trên không trung hóa thành to lớn màu đen mặt quỷ, hung hăng vọt tới Bạch Thập Tam. Bạch Thập Tam kinh nghiệm tác chiến cực kỳ phong phú, trong nháy mắt đánh giá ra một chiêu này không thể địch lại, hai chân đạp một cái, nghiêng người trên mặt đất lăn mình một cái, tránh thoát mặt quỷ to lớn xâm nhập, lập tức đứng dậy phủi bụi trên người một cái, hung hăng trừng mắt người đánh lén. Thẩm Lao trông thấy Thẩm đại chủ y, Lý Ước Như nhất thời nhẹ nhàng thở ra, đối với vừa mới gặp phải hiểm cảnh tim đập nhanh không thôi. Lao đầu, ta tìm vợ, làm ngươi chuyện gì? Bạch Thập Tam căm giận đạo. Vợ ngươi? Thẩm đại chủ y cười hắc hắc, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương, liền ngươi người chết này bộ dáng, cũng xứng cưới công chúa. Không cần đi tiểu, ta mỗi ngày đều soi gương. Bạch Thập Tam phản bác, Thường ca cũng đã nói, ta là chúng ta đời này huynh đệ bên trong đẹp trai nhất một cái, độc thân đến nay, cũng là bởi vì lọt vào trời đấu kỵ. Thẩm đại chủ y một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất, nhịn không được lấy tay che chán. Ha ha đại tiểu đạo, ngươi có phải hay không đẹp trai nhất ta không biết, bất quá cái chuyện cười này, ngược lại thật sự là ta đã nghe qua buồn cười nhất. Ngươi muốn ngăn ta, ta liền giết ngươi. Bạch Thập Tam mặc dù không biết Thẩm đại chủ y vì sao bật cười, nhưng cũng ẩn ẩn minh bạch đối phương không có hảo ý, gầm thét một tiếng, hướng về lao đầu huy quyền đánh tới. Nhưng mà mấy chiêu thoáng qua một cái, hắn liền phát hiện tình huống không ổn, Thẩm đại chủ y linh kỹ uy mãnh tuyệt luân, vậy mà để hắn không có chút nào sức chống cự, nếu không có ỷ vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhạy bén tránh né, chỉ sợ hắn sớm đã bị màu đen mặt quỷ xé thành mảnh nhỏ. Thúc, mau tới giúp ta, hiện tượng hoàn sinh phía dưới, hắn bỗng nhiên liếc thấy phía trước một bóng người, trong lòng vui mừng, nhịn không được lớn tiếng la lên. Tiểu Thập Tam, bị người khi dễ, phía trước người kia quay đầu, râu tóc bạc trắng, dáng người thon gầy, nguyên lai chính là Bạch gia trưởng lão, cùng Bạch tôn giả cùng bối phận cao thủ thành danh Bạch Khai Tâm, chớ hoảng sợ, thúc đến giúp ngươi hạ giận. Nói, Bạch Khai Tâm bước ra một bước, đang muốn cùng Bạch Thập Tam cùng nhau giáp công Thẩm đại chủ y, trước mắt chợt xuất hiện một bóng người khác. Bạch Khai Tâm, đã lâu không gặp người tới thăm thẳm nói ra. Phúc lão đầu. Bạch Khai Tâm nhìn trước mắt người, trong lòng sững sờ, ngươi còn sống? Ngươi cũng không chết, ta làm sao bỏ được đi trước một bước? Phúc Bá cười lạnh một tiếng, nếu hôm nay gặp nhau, năm đó một trưởng kia mối thủ, chúng ta thuận tiện tốt thanh toán một chút thôi. Nguyên lai tại gặp được Trung Văn trước đó, Phúc Bá trên người ở tận, chính là bãi Bạch Khai Tâm ban tặng. Nếu biết lao tử tại cái này, còn dám tới chịu chết? Bạch Khai Tâm lắc đầu thở dài nói, ngươi thật đúng là không hiểu được hấp thụ giáo huấn, lần này ta cũng sẽ không thả ngươi còn sống rời đi. Ngươi có thể thử một chút. Phúc Bá hai tay mở rộng, vô số đạo lóe sáng linh lực vòng tròn từ sau lưng bay ra, phô thiên cái địa giống như bắn về phía trước mắt Bạch Khai Tâm. Bạch Khai Tâm cười hắc hắc, một quyền đánh ra, mặt ngoài nắm đấm bao vây lấy ngọn lửa màu xanh lam, đem bay tới linh hoàn từng cái chân hai, tiếp lấy bước nhanh đến phía trước, lại là một quyền đánh về phía Phúc Bá mặt. Hai người ngươi tới ta đi giao thủ mấy hiệp, Bạch Khai Tâm đông nhiên kinh ngạc nói, thương thế của ngươi đã phục hồi như cũ. Phúc Bá cũng không trả lời, mà là chỉ tay một cái, trước người hiện hóa ra một tòa linh lực trung lớn, ken ken tiếng chuông vang lên, vô số đạo linh lực sóng âm như là bị xuyên phá tổ ong vỏ vẽ bình thường, điên cuồng bắn về phía đối diện Bạch Khai Tâm. Bạch Mi Tôn giả biểu thị rất thống khổ, vốn cho rằng đối thủ là một cái thiên tiêu bá mị mỹ nhân, không có khả năng đối với mình tạo thành bao lớn uy hiếp, nhưng mà Thượng Quan Quân Di chỉ là thả ra một đoàn linh lực và qua, liền để hắn chật vật không chịu nổi, dùng hết lực khí toàn thân, cũng mới khó khăn lắm bảo vệ tự thân, không có bị vòng xoáy tản ra cường đại lực kéo cho lôi kéo đi vào. Lạc Sơn phái tại An Đài tỉnh tứ đại tu luyện môn phái bên trong xếp hạng thứ tư, hắn lại cũng không biết, ngay cả xếp hạng thứ hai Ngự Hư Tông cũng đã bị Thượng Quan Quân Di tận diệt, bây giờ ngay cả một cái thiên luân cao thủ đều không có, thành từ đầu đến đuôi xì dầu môn phái. A, Bạch Mi Tôn giả gầm thét một tiếng, tả hữu hai đầu màu trắng bím tóc bị khuấy động khí lưu thổi đến không ngừng bay múa, bộ dáng mười phần buồn cười, trước người hiện hóa ra một cái cự đại linh lực chiến tướng, đại đao trong tay hung hăng đâm vào mặt đất, kích thích cuồng bạo linh lực khí xoáy, ý đồ đánh tan Thượng Quan Quân Di thả ra màu đen linh lực toàn qua. Nhưng mà bị chiêu này đòn sát thủ chính diện đánh trúng, linh lực toàn qua thế mà không núc ních tí nào, ngay cả nhan sắc cũng không từng ảm đạm mảy may. Đây là cái gì linh kỹ, dĩ nhiên kinh khủng như thế. Bạch Mi Tôn giả thể nội linh lực đã thôi phát đến cực hạn, một gương mặt mo trướng đến phát tím, nhưng như cũ cầm linh lực toàn qua không có biện pháp, trong lòng rất là kinh hãi. Chính khổ tư phá địch chi pháp, đã thấy Thượng Quan Quân Di nở nụ cười xinh đẹp, rỗi ra bạch như ngọc giống như ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Phúc. Bạch Mi Tôn giả cảm giác thân thể tựa như một cái như khí cầu bị đâm thủng bình thường, nhanh chóng thoát hơi, linh lực hướng phía bị Thượng Quan Quân Di đâm trúng trôi thủng trôi điên cuồng tiết ra ngoài, không trung hóa hình chiến tướng đã mất đi linh lực chèo chống, rất nhanh liền ảm đạm vô quang, cuối cùng tan thành mây khói. A, linh kỹ bị phá, Bạch Mi Tôn giả lại không sức chống cự, trong nháy mắt bị vòng xoáy màu đen hút vào trong đó, ngay cả da lẫn xương xoắn đến vỡ nát, ngay cả huyết đục cặn bã cũng không từng tiết ra mảy may. Bước Ngự Hư Tông vị kia Trần Hữu Ngư trưởng lao theo gót, nhẹ nhõm tiêu diệt đối thủ, Thượng Quan Quân Di cảm giác được Tiêu Kình cùng tên kia chấp trưởng tối đường lao giả đã tiến vào hoàng cung, đang muốn tiến đến trợ giúp hoàng đế, đồng nhiên đôi mi thanh tú nhăn lại, nhìn về hướng đế đô phương nam. Tiểu đệ đệ tựa hồ gặp chút phiền phức đâu, nàng tự mình lẩm bẩm, gót sen điểm nhẹ, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hướng về phương nam đi nhanh mà đi, về phần hoàng đế Lý Cửu Dạng thì đã sớm bị nàng ném ra sau đầu. Chương 225, nhiều như vậy không dậy nổi sự tình. 1. Chương 225, nhiều như vậy không dậy nổi sự tình. 1. Phanh. Dưới một tiếng vang thật lớn, lại có một tên kim giáp cấm quân bị tiểu bá vương Dương Vân Kỳ nện đến xương sọ vỡ vụn, náo tương vang khắp nơi. Một cái có thể đánh đều không có. Dương Vân Kỳ giết đến cao hứng, tức giật quát, hai cái hình tròn đại truy dơ cao khỏi đầu, trên thân tản mát ra bệ nghệ thiên hạ cường đại khí chẳng, như là một cái cử thế vô địch bá vương. Lúc này, một cái thiếu nữ áo vàng xuất hiện ở trước mắt của hắn. Thiếu nữ ước chừng 13-14 tuổi niên kỷ, màu da trắng nõn, dung mạo thanh tú, tinh tế dáng người hiểu điệu ẩn ẩn có chút phát dục dấu hiệu, như là nụ hoa chấm nở đóa hoa bình thường, nhìn xem mười phần đẹp mắt. Chính là như thế một cái phảng phất gió thổi qua liền sẽ té ngã thiếu nữ gầy yếu, trong tay lại nắm một thanh to lớn truy, đầu truy so thiếu nữ đầu còn lớn hơn, khiến cho phong cách vẽ có chút cổ quái mà không hài hòa. Tên này thiếu nữ áo vàng, dĩ nhiên chính là lớn dạ dày lọ ly Thẩm Tiểu Uyển. Hai người nhìn nhau một lát, Dương Vân Kỳ nhịn không được hỏi, "Tiểu nha đầu, hẳn là ngươi muốn cùng ta giao thủ?" Thẩm Tiểu Uyển nhẹ gật đầu, trong mắt lộ ra một tia hưng phấn, hôm đó cùng ám thần điện Bách Lý so đấu lực lượng, tựa hồ tỉnh lại trong cơ thể nàng nào đó một số gen, để nàng cảm nhận được cự lực lẫn nhau truy khoái cảm. Tại nhìn thấy Dương Vân Kỳ một khắc này, nàng có loại gặp phải một cái khác bách lý cảm giác, tại thể nội bạo lực gen điều khiển, không chút do dự liền ngăn ở cái này làm xong truy anh kiệt trước mặt. Vẫn là thôi đi, ta không thích giết nữ nhân, cũng không thích giết tiểu hải. Dương Vân Kỳ do dự một chút, lắc đầu nói, huống chi là ngươi dạng này tiểu nữ hải. Nhưng mà Thẩm Tiểu Uyển sớm đã kìm nén không được, triển khai loạn phi phong chủ y pháp hung hăng đập tới, truy xẹt qua không khí, ma sát ra vang dội bạo liệt thanh âm, so sánh cùng bách lý giao thủ thời điểm, kình đạo lại trở nên mạnh hơn một chút, lực lượng thật mạnh. Dương Vân Kỳ chỗ nào ngờ tới một tiểu nữ hài sẽ có thực lực như vậy, dưới sự vội vàng giơ lên song truy đó lấy, ba cái truy đụng vào nhau, bộc phát ra đương một tiếng vang thật lớn, Dương Vân Kỳ chỉ cảm thấy hai tay run lên, toàn thân run rẩy dữ dội, suýt nữa ngay cả binh khí đều muốn cầm không được rời tay bay ra. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, Thẩm Tiểu Uyển truy thứ hai đã theo nhau mà tới, kình phong gào thét, uy thế thế mà so trước một chiều càng sâu. Lúc này Dương Vân Kỳ chỗ nào vẫn không rõ chính mình gặp kinh địch, cũng không dám lại tồn nửa phần lòng kinh thị, sử xuất tất cả bộ liếng, cùng Thẩm Tiểu Uyển phanh 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 đánh vào cùng một chỗ, ba cái truy không ngừng va chạm, chấn động đến mọi người chung quanh lỗ tai ông ông tắc hưởng, váng đầu chóng mặt, nhao nhao rời xa hai người, sợ bị hai cái này cự lực quái vật đánh nhau tác động đến, vô tội nằm thương. Hai người bên cạnh cách đó không xa, đến từ Đông Giang phái thứ 5 anh kiệt bá toái quyền Đoạn Long Hoa chính triển khai quyền cước, cùng Liêu Thất Thất đánh cho mười phần bị liệt. Lúc đầu bị tên này khuôn mặt như vẽ, dáng người hiểu điệu thiếu nữ áo đỏ ngăn lại đường đi, Đoạn Long Hoa còn nhìn chằm chằm nàng cặp kia tuyết trắng đùi ngọc thon dài trêu chọc hai câu, ai ngờ đối phương một bộ kiếm pháp thi triển ra, đúng là hoa quang huyền thải, phức tạp không gì sánh được, thẳng dậy hắn đầu váng mắt hoa, liên chiêu thức đều thấy không rõ lắm. Chớ nói chi là phá giải, cần sử dụng man lực bài trừ, thiếu nữ thân pháp lại là lơ lửng không cố định, giao thủ mười mấy chiêu, Đoạn Long Hoa ngay cả góc áo của nàng đều không có sờ đến một mảnh, trên thân ngược lại bị kiếm khí cọ sát ra mấy đạo vết thương, tràn ra không ít huyết hoa, nhất thời nhức đầu không thôi, trong lòng không ngừng kêu khổ, đành phải bảo vệ chặt môn hộ, không còn chủ động tìm kiếm tiến công. A, Tiêu Vân Kiếm từng tại Thanh Phong Sơn bên trên gặp qua Liêu Thất Thất một mặt, ngay lúc đó thiếu nữ áo đỏ thực lực còn rất yếu, tại hắn cùng Lâm Chi Vận trong chiến đấu hoàn toàn không phát huy được tác dụng, chỉ có thể xung làm quần chúng ăn dưa, nhưng không ngờ bây giờ thế mà đã có thể cùng anh kiệt bảng bên trong xếp hạng thứ 5 thanh niên tuấn ngạn tranh phong, để hắn bao nhiêu cảm thấy có chút giật mình. Bất quá Tiêu Vân Kiếm cũng không phải là thường nhân, hắn rất nhanh liền bỏ xuống trong lòng kinh ngạc, trường kiếm trong tay cũng không ngừng, vẫn như cũng là một kiếm một cái, giống như tử thần bình thường thu gặt lấy cấm quân tính mạng của tướng sĩ. Đem trường kiếm từ một tên kim giáp cấm quân trên thi thể chậm rãi rút ra, hắn nhẹ nhàng vung đi trên thân kiếm vết máu, đang muốn ngẩng đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt trong nháy mắt xông lên đầu. Từ khi cùng Lý Thanh Đỉnh Phong đánh một trận xong, hắn ẩn ẩn mò tới con đường tu luyện hình thức ban đầu, trực giác chiến đấu cũng có tăng lên trên diện rộng, ngay trong nháy mắt này, mũi chân hắn chĩa xuống đất, thân hình bạo khởi, lui về phía sau mấy bước. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, trước mắt hiện ra một đạo tịnh lệ màu quýt thân ảnh. Quýt áo mỹ nhân dung mạo thanh lệ tuyệt tục, thân thể mềm mại có lồi có lõm, có thể nói thiên sứ khuôn mặt, dáng người ma quỷ, trong tay một thanh trường kiếm dưới ánh mặt trời phát ra hàn quang chói mắt. Kiếm quang lướt qua Tiêu Vân Kiếm trước kia vị trí, như tấm lụa, giống như kinh hồng, đường hoàng đại khí, nhưng lại tròn trịa vô lậu. Tiêu Vân Kiếm chỉ cảm thấy một chút bạch quang từ trước mắt hiện lên, vậy mà không biết nên ứng đối ra sao. Nếu là hắn trốn tránh đến hơi chậm một lát, chỉ sợ liền muốn mệnh tang tại kiếm quang phía dưới. Tên này quýt áo mỹ nữ, dĩ nhiên chính là thích khách muội tử Lãnh Vô Xương. Làm tinh linh phẩm cấp tuyệt thế kiếm kỹ, thiên ngoại phi tiên như thế nào tùy tiện liền có thể tránh thoát. Cho dù Tiêu Vân Kiếm kịp thời làm ra phản ứng, kiếm quang lại cũng không như vậy dừng bước, mà là một đường truy tung, thẳng đến tim nó mà đi. Tiêu Vân Kiếm bộ pháp đã dùng hết, lui không thể lui, đành phải có chút nghiêng người, né qua lòng dạ yếu hại, đồng thời tay phải một kiếm đâm ra, chiêu số như chậm thực nhanh, ẩn chứa một cỗ khó mà miêu tả huyền diệu ý cảnh, thẳng đến Lãnh Vô Xương mặt. Thích khách muội tử gặp Tiêu Vân Kiếm chiêu pháp thần diệu, không cách nào phá giải, trong lòng biết không có khả năng lấy nó tính mệnh, cũng không ham chiến. Gót sen chia xuống đất, thân hình trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt tan biến tại giữa thiên địa. Tiêu Vân Kiếm thật vất vả đánh lui Lãnh Vô Xương, cánh tay trái nhưng vẫn là bị kiếm khí bạch phá, chỉ cảm thấy một cỗ cực hàn chi khí thuận cánh tay xuyên vào thể nội, vỡ vụn dưới quần áo có thể trông thấy một đạo nhàn nhạt vết thương, huyết dịch vừa xuất hiện, thế mà liền kết thành một tầng băng xương. Thật là bá đạo linh lực. Trong lòng hắn chấn động, con người co lại nhanh chóng, trái tim nhanh chóng nhảy lên, toàn thân lỗ chân lông quyết trường, tiến vào hết sức chăm chú trạng thái chiến đấu, chung quanh tất cả mọi người nhất cử nhất động, thậm chí cả mồ hôi cùng huyết dịch nhỏ xuống trên mặt đất trong nháy mắt, đều có thể bị hắn rõ ràng cảm giác được, tuyệt không bỏ sót. Chương 225, nhiều như vậy không dậy nổi sự tỉnh. 2, chương 225, nhiều như vậy không dậy nổi sự tỉnh. 2, tới. Hắn đột nhiên con người đại trường, quay người đối với không khí một kiếm đâm ra. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, Lãnh Vô Xương màu quýt bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở hắn trường kiếm chỉ vị trí, đúng là không sai chút nào. Thích khách muội tử thấy đánh lén bị phát hiện, cũng không bối rối, dưới chân bộ pháp xê dịch, lần nữa ẩn nấp vô hình. Tiêu Vân Kiếm cũng không truy kích, chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ, trường kiếm trong tay nghiêng nâng, đem toàn thân giác quan phóng tới lớn nhất, ý đồ bắt được Lãnh Vô Xương bằng dáng. Mà xem như chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện thích khách, Lãnh Vô Xương cũng là không nóng không đợi, kiên nhẫn che giấu, chờ đợi đối thủ tinh thần thư giãn một khắc này. Hai người lập tức lâm vào cục diện giằng co, ai cũng không nguyện ý động trước một chút. Tiêu Kình cùng sau lưng tên lão giả áo xám kia trên đường đi tiến quân thần tốc, những nơi đi qua, vậy mà chưa từng gặp được mảy may ngăn cản. Rất nhanh, kim loan điện to lớn đại khí cửa chính liền xuất hiện tại hai người trước mắt. Tiêu Kình không chút do dự bước vào cửa điện, chỉ gặp phía dưới đại điện trống rỗng, không có tung tích con người, dọc theo chính giữa đại điện ương bậc thang nghiêng nghiêng nhìn lên trên, có thể trông thấy vàng son lộng lẫy, tinh điêu tế chắc trên long ỷ, đại càn hoàng đế Lý Cựu Dạ chính nghiêm nghị nguy ngồi, cúi đầu trầm tư. Tại bên cạnh hắn, đứng đấy một vị quần áo hoa lệ, râu tóc bạc trắng lão giả. Người đã đến tại Tiêu Kình hai người tiến vào đại điện một khắc này, Lý Cựu Dạ ngẩng đầu lên, trong miệng chậm rãi phun ra ba chữ: "Ta sớm nên tới." Tiêu Kình trả lời lời ít mà ý nhiều. Hoa phục lão nhân ánh mắt sắc bén hướng phía dưới quét tới, cùng Tiêu Kình bên cạnh lão giả áo xám có ngắn ngủi một cái chớp mắt đối mặt. Lý Đông Lai, Tiêu Chiến, xác nhận xem qua thần, hai tên lão giả gần như đồng thời nhận ra thân phận của đối phương. Người lão bất tử này, thế mà còn sống, hoàn thất dòng họ Lý Đông Lai ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi cũng không đi, ta làm sao bỏ được lên trước đường? Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng. Chớ có quên, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Lý Đông Lai hai tay cong ở phía sau, hai mắt sáng ngời có thần, cơ chất quần áo mặt ngoài ẩn ẩn lộ ra lưu quang, lộ ra ung dung hoa quý. Xưa đâu bằng nay, qua nhiều năm như vậy, ta chỉ huy Tiêu gia ám đường, mỗi ngày đều trải qua thiết huyết sát phạt sinh hoạt. Tiêu Chiến lắc đầu, chậm rãi nói ra, mà ngươi lại cả ngày cầm y ngọc thực, sơn chân hải vị, công pháp linh kỹ sợ là sớm đã lạnh nhạt, nếu là còn tưởng rằng có thể giống như trước như vậy, vậy liền mười phần sai. Nói quát mà không biết ngượng. Lý Đông Lai hừ lạnh một tiếng, nhìn bên cạnh Lý Cửu Dạ một chút. Lý Cửu Dạ chậm rãi nhẹ gật đầu, cũng không nói chuyện. Tới đi, lão bất tử, để cho ta nhìn xem nhiều năm như vậy đến, ngươi có cái gì tiến bộ. Lý Đông Lai cũng không làm cái gì động tác, dưới chân lại chậm rãi cách mặt đất, lơ lửng. Tiêu Chiến mắt nhìn bên cạnh Tiêu Kình, thần sát thoáng có chút chần chờ. Đi thôi, chiến thúc. Tiêu Kình sắc mặt bình tĩnh, ta đang muốn cùng hoàng đế bệ hạ hảo hảo tâm sự. Gia chủ coi chừng, đợi ta làm thịt lao ra hỏa này, lại đến lấy hoàng đế đầu chó. Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, thân hình cũng là tung bay đến giữa không trung. Khác tiến bộ còn không có nhìn ra, cái này khoác lác bản sự ngược lại thật sự là làm người lau mắt mà nhìn. Lý Đông Lai ha ha cười lạnh một tiếng. Thân hình của hai người chợt lóe lên, biến mất tại Kim Loan Điện bên ngoài, lưu lại Lý Cửu Dạ cùng Tiêu Kình hai người trong đại điện, xa xa giằng co. Từ hoàng tổ phụ Lý Tất Diệp một đời kia lên, Tiêu gia liền tại đại cản hô phong hoán vũ, quyền thế ngập trời qua đường này, Lý Cửu Dạ bỗng nhiên mở miệng nói, ta Lý thị có thể từng có mảy may có lỗi với Tiêu thị địa phương. Ma sát nhỏ có lẽ có, mâu thuẫn lớn còn thật sự không có. Tiêu Kình cũng không phủ nhận. Vậy ngươi lại vì sao ngươi ta đều không phải là nông thôn ngu phu, những nói nhảm này liền không cần nhiều lời. Không đợi Lý Tất Dạ nói xong, Tiêu Kình liền không khách khí chút nào ngắt lời nói, hẳn là thế gian này hoàng quyền thay đổi, đều là bởi vì hoàng đế phạm sai lầm a. Nếu nói ngươi lớn nhất sai lầm, đó chính là đức không xứng vị, năng lực không đủ. Thì ra là thế. Lý Cửu Dạ thở dài. Nếu Tiêu gia lực lượng đã áp đảo Lý thị phía trên, lại dựa vào cái gì mặc cho ngươi cái này hạ người vô năng ngồi tại trên long ỷ, đối với ta khoa tay múa chân. Tiêu Kình gần từng chữ, chỉ có gia tộc mạnh mẽ nhất mới có tư cách trở thành đế quốc hoàng tộc, Lý thị đã suy thoái, tự nhiên thối vị nhượng trước. Ta Lý thị liền làm thật suy vi rồi sao? Lý Cửu Dạ khẽ mỉm cười nói, nguyên bản ta thì cho là như vậy, chỉ là bây giờ Tiêu Kình sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, đương nhiên có chút nhìn không thấu được ngươi. A, Nam cung thế gia không hiểu thất thủ, ngươi cũng không biết như thế nào thỉnh động văn đạo học cung xuất thủ. Tiêu Kình chậm rãi đến kỹ đạo, lại thêm Ngự Hư Tông bỗng nhiên đã mất đi liên hệ, còn có bên ngoài mấy cái kia chưa từng thấy qua linh tôn cường giả, thủ đoạn của ngươi vừa xa dự liệu của ta, nếu là lúc trước ngươi liền thể hiện ra như vậy năng lực, ta thì như thế nào sẽ nghĩ tới mưu đoạt hoàng vị. Lý Cửu Dạ mang trên mặt thần bí mỉm cười, khẽ bước cằm, phảng phất trí tuệ bước vàng, nhưng trong lòng thì không hiểu ra sao. Tiêu Kình nói tới cái này liên tiếp sự tích, hắn phần lớn cũng không hiểu biết, càng là hoàn toàn không rõ ngoài điện tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện mấy vị nữ tính linh tôn đến đây trợ trận. Hẳn là chấm tại vô ý thức ở giữa vậy mà làm xuống nhiều như vậy không dậy nổi sự tình. Nhìn xem nói chắc như đinh đóng cột Tiêu Kình, Lý Cửu Dạ không khỏi trở nên hoảng hốt, đúng là suýt nữa hoài nghi từ bản thân ký ức đến. Nếu biết chuyện không thể làm, sao không ngoan ngoãn rút lui? Hắn bày ra một bộ tường hòa biểu lộ, chỉ cần các ngươi đình chỉ tiến công, chấm đáp ứng sau đó bất động Tiêu gia mảy may, như thế nào? Ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài a? Nếu là hiện tại từ bỏ, những minh hữu này chắc chắn cách Tiêu gia mà đi. Tiêu Kình cười lạnh nói, đến lúc đó một cái tứ cố vô thân Tiêu gia, còn không phải mặc cho người xâm lược. Như vậy, ngươi muốn làm gì đâu? Những lịch tặc kia đều bị ngăn ở ngoài điện. Lý Cửu Dạ thanh âm trở nên rất nhẹ nhàng, ngươi hẳn phải biết, chấm thân là đại càn hoàng đế, tu vi đã đạt linh tôn, ngươi một cái chỉ là thiên luân, hẳn là cần nhờ ánh mắt giết chết ta, cướp đoạt hoàng vị a. Một mình đối mặt Tiêu Kình, Lý Cửu Dạ lộ ra không gì sánh được nhẹ nhõm, phản phất đối phương tính mệnh liền nắm giữ tại chính mình bàn tay ở giữa, cũng tịnh không vội mà ra tay giết người. Có đôi khi, ngươi nắm giữ tin tức, chưa hẳn chính là chân tướng. Tiêu Kình trong mắt tinh quang đại thịnh. Làm sao có thể? Lý Cửu Dạ đột nhiên trợn to hai mắt, nhìn xem một cỗ không có gì sánh kịp khí thế cường đại từ Tiêu Kình trên thân phát ra, trong nháy mắt bao trùm cả tòa đại điện. Linh tôn. Chương 226, cứ như vậy thắng. Chương 226, cứ như vậy thắng. Trung Văn đang đứng ở một loại 10 phần trạng thái kỳ diệu bên trong. Tư duy trở nên không gì sánh được rõ ràng, rất nhiều dị vạng nghị không hiểu vấn đề, tại thời khắc này vậy mà như cùng ăn cơm uống nước bình thường, giải quyết dễ dàng. Nhưng mà, trong lòng của hắn lại là hoàn toàn lạnh lẽo, hoàn toàn không cảm giác được ba động tâm tình, liền phảng phất người máy bình thường, chỉ ở trong não tích chứa một cái duy nhất chỉ lệnh. Đánh ngã trước mắt người này. Đối mặt Trung Văn lạnh lùng ánh mắt, Tư Mã Quảng trong lòng không khỏi vì đó cảm thấy phát lạnh, còn chưa chờ hắn mở miệng, trước mắt thiếu niên áo trắng trên thân điệp ảnh thoáng hiện, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lại tới. Tư Mã Quảng sớm thành thói quen Trung Văn thủ đoạn, biết đối phương chắc chắn sẽ xuất hiện ở sau lưng, đang muốn quay người nên địch, lại kinh ngạc phát hiện, thiếu niên thân ảnh thế mà trực tiếp vọt đến chính mình chính diện, toàn thân tử khí lờ lờ, quyền thế ngưng tụ thành một đạo mặt quỷ dữ tợn, hung hăng đập tới. Trực tiếp như vậy, Tư Mã Quảng kinh ngạc sau khi, không kịp suy tư phía dưới một trường đánh ra, ngưng tụ thành tầng tầng lớp lớp vầng sáng màu bạc, hướng phía mặt quỷ nên đón tiếp lấy. Quang hoàn cùng mặt quỷ đụng nhau một khắc này, hắn bỗng nhiên cảm giác tình huống không ổn. Chính mình đánh ra vầng sáng màu bạc phảng phất nhận một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt, thế mà biểu đạt ra hướng tới tự do nguyện vọng, chạy hướng ban đầu quỹ đạo, hướng phía xa xa một tòa nhà dân chạy như bay. Mà Trung Văn thả ra mặt quỷ lại thế tới không giảm, vẫn như cũ gầm thét xông về phía mình lồng ngực. Tình huống như thế nào? Tư Mã Quảng quá sợ hãi, hoàn toàn không rõ chính mình linh khí tại sao lại mất khống chế, bất ngờ không đề phòng, đành phải thân người cong lại hốt hoảng tránh né, bộ dáng muốn bao nhiêu chật vật, liền có bấy nhiêu chật vật. Không đợi Tư Mã Quảng ổn định thân hình, Trung Văn đã xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn, đưa tay đánh ra một trường, trước người ngưng tụ ra ba cái sáng chói chói mắt mặt trời nhỏ từ khác nhau góc độ bắn về phía hắn lên trung hạ ba đường yếu hại. Tư Mã Quảng không tin tà, tay phải vung lên, trên không trung hiện hóa ra một đầu to lớn màu trắng mãng xà, vặn vẹo lượn vòng lấy đón lấy ba cái mặt trời nhỏ cự mãng thân thể đã thô lại dài, dựng đứng càng là che khuất bầu trời, thể tích vượt xa khỏi ba cái mặt trời nhỏ công kích phạm chủ. Nhưng mà, một màn quỷ dị lần nữa phát sinh, đầu này cự mãng màu trắng đột nhiên cũng biến thành yêu tự do đứng lên, vậy mà không còn nghe theo Tư Mã Quảng chỉ huy, ngược lại đầu bị lệ, một đầu vọt tới bên cạnh tường thành, kịch liệt chấn động phía dưới, tại trên mặt tường ném ra một cái ba thước nhiều dày cái hố nhỏ. Tại Tư Mã Quảng kinh ngạc trong ánh mắt, ba cái mặt trời nhỏ một đường thông suốt, thẳng đến đầu hắn, lồng ngực cùng chi dưới mà đến, nóng rực linh lực trên không trung tản mát ra xì xì tiếng vang, không khí bị nóng phía dưới, thế mà ẩn ẩn toát ra khói xanh. Bối rối phía dưới Tư Mã Quảng rốt cuộc không lo được linh tôn mặt mũi, hai chân bỗng nhiên đạp một cái, toàn bộ thân thể ly khai mặt đất, nhảy vọt đến giữa không trung dừng lại, cũng không dám lại rơi xuống. Dù vậy, bởi vì tránh né đến hơi có chút chậm chạp, đùi phải của hắn hay là để một cái mặt trời nhỏ sát qua, còn dài đùi bộ phận bị đốt xuyên một cái lỗ rách, lộ ra thoáng có chút cháy đen thịt đùi, mãnh liệt tiêu đốt làm cho hắn hơi nhướng mày, trong miệng nhịn không được phát ra tê một tiếng vang nhỏ. Trung Văn ngửa đầu nhìn về phía không trung Tư Mã Quảng, con người đen nhánh không mang theo một tia cảm xúc, trong miệng phát ra cục thanh âm, tiếng nói như là sương tuyết giống như băng lãnh, dạy người nghe không rét mà run. Cô một trận to rõ thanh âm từ không trung băng lên, nhưng gặp bóng ma hiện lên, Trung Văn trước người bỗng nhiên có một đầu mãnh cầm cơ cánh từ trên trời giáng xuống, thế tới hung mãnh, kích thích trận trận cuồng phong, thổi đến khắp nơi trên đất bụi bay, sương mù mê người. Đợi cho sương mù tan đi, đám người lúc này mới thấy rõ trước mắt mãnh cầm đứng đấy ước cao 5 thước, xuề hai cánh có thể đạt tới 12 thước rộng, sáng tỏ trong đôi mắt bắn ra sáng ngời tinh quang, đỉnh đầu trắng loá như tuyết, dường như là trong truyền thuyết tính tình cực kỳ táo bạo hung cầm bạch đầu điêu. Trung Văn vỗ nhẹ bạch đầu điêu phần lưng, trong truyền thuyết này tuyệt thế hung cầm lại như cùng tiểu miêu tiểu cầu bình thường dịu dàng ngoan ngoãn, tùy ý hắn xoay người ngồi lên lưng điêu. Tư Mã Quảng vốn cho rằng ỷ vào linh tôn tu vi có thể lăng không phi hành, mặc dù không địch lại cũng có thể đứng ở thế bất bại, lúc này gặp thiếu niên vậy mà có được thúc đẩy phi cầm năng lực, không khỏi trong lòng giật mình, thầm nghĩ không ổn. Chỉ nghe Trung Văn trong miệng phát ra cục thanh âm, bạch đầu điêu phảng phất được chỉ lệnh giống như bỗng nhiên triển khai hai cánh, siêu một tiếng ly khai mặt đất, nhanh như chớp bắn về phía đứng lơ lửng giữa không trung Tư Mã Quảng. Cùng lúc đó, Trung Văn tay phải khẽ nâng, một đạo cường quang từ đầu ngón tay nổ bắn ra mà ra, thẳng đến vị này Nam Cương tổng đốc chán mà đi. Tư Mã Quảng dưới chân giẫm lên bước chân vội vàng tối lui, đồng thời đưa tay phải ra ngón trỏ, một đạo màu đỏ linh quang từ đầu ngón tay bắn ra, đón lấy phía dưới đánh tới cường quang. Không ngoài sở liệu, đạo này màu đỏ linh quang bay đến nửa đường, phản phất đông nhiên cảm ngộ nhân sinh bình thường, hoàn toàn không để ý chủ nhân ý nguyện, quay đầu đâm về mặt đất, đúng là một đi không trở lại. Thật sự là gặp quỷ. Tư Mã Quảng một bên trong lòng chửi mắng, một bên trên không trung gián tiếp xê dịch, né tránh Trung Văn khí thế hung hung linh kỹ. Tiểu tử này, thế mà đuổi đến Tư Mã Quảng chạy khắp nơi, phía dưới Tiết Lao tướng quân nhìn trước mắt quỷ dị chẳng cảnh, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, lúc nào Thiên Luân cũng có thể đè ép linh tồn đánh, quả nhiên là sống được lâu, cái gì quái sự đều có thể thấy. Ai? Tiết Bình Tây hể bại thở dài, lần trước bại bởi Trung Văn lão đệ, vốn còn nghĩ thắng trở về, không nghĩ tới hắn đã đạt tới như thế độ cao, vậy mà có thể cùng linh tôn phân cao thấp, xem ra ta là không có hy vọng lạc. Nhìn ngươi chút tiền đồ này, ta làm sao lại sinh ra ngươi như thế thằng ngu. Tiết Lao tướng quân nghe vậy giận dữ, bất quá là linh tôn thôi, người khác có thể làm, ngươi liền làm không được a. Hắn càng nói càng tức, nhịn không được giơ chân lên đến, tại Tiết Bình Tây trên mông hung hăng đạp một cước. Tiết Bình Tây bưng bít lấy cái mông, nhe răng trợn mắt, nhưng trong lòng chợt có sở ngộ, trên mặt sa sút tinh thần chi sắc giảm đi không ít. Tại loại này trạng thái kỳ lạ phía dưới, Trung Văn đối với linh kỹ vận dụng đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, dị vãng đối địch, hắn luôn luôn đem linh kỹ theo thứ tự thi triển, một môn qua đi, đổi lại một môn khác, cho dù dính liền đến lại trôi chảy, cuối cùng có tuần tự phân chia. Vậy mà lúc này đầu óc hắn đặc biệt rõ ràng, đối với linh lực khống chế đạt đến tinh tế nhập vi đáng sợ tình trạng, vậy mà có thể đang đánh ra loại hình công kích linh kỹ đồng thời thi triển di hoa tiếp ngọc chuyển di Tư Mã Quảng chiêu thức. Kể từ đó, hắn trong nháy mắt tại hai người đối công bên trong chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, để đường đường linh tôn đại lao ở vào chỉ có thể bị đánh, không cách nào hoàn thủ biện khuất hoàn cảnh. Lại đếm rõ số lượng chiêu, Tư Mã Quảng cũng rốt cục nhận rõ hiện thực, biết mình không cách nào cùng cái này cổ quái thiếu niên chính diện chống lại, dứt khoát dứt bỏ mặt mũi, chỉ là một vị trốn tránh, không thèm để ý chút nào phía dưới đám người ánh mắt. Thường xuyên bị người trào phúng là đại càn yếu nhất linh tôn để hắn ma luyện ra một tầng thật dày ra mặt, cho dù bị một cái thiên luân cảnh giới thiếu niên đuổi đến đầy đường chạy, vậy mà cũng có thể thản nhiên đối mặt, vui vẻ chịu đựng. Nhưng mà hắn nguyện ý chạy, Trung Văn lại không cao hứng lại đuổi. Cho dù cậy vào bạch đầu điêu năng lực phi hành, có thể trên không trung tác chiến, lại dù sao không bằng tự thân di động tới linh hoạt, Trung Văn rất nhanh phát hiện tiếp tục như vậy, trong thời gian ngắn khó mà đuổi kịp đối phương. Hắn nhẹ nhàng vô vô bạch đầu điêu phía sau lưng, trong miệng phát ra cục chỉ lệnh âm thanh. Bạch đầu điêu thân hình trì trệ, dừng lại ở giữa không trung, không còn truy kích Tư Mã Quảng. Chỉ gặp Trung Văn tay phải rối ra, trong lòng bàn tay bỗng nhiên thêm ra một thanh trường kiếm. Lữ Tiểu Kiều cùng Chu Tức hai nữ đi đều là nhanh nhẹn lộ tuyến, đánh nhau rất có chủng cảm giác hoa mắt. Làm đương dương phái trưởng môn con gái ruột, Lữ Tiểu Kiều thực lực tại Thiên Luân tu luyện giả bên trong tuyệt đối có thể xếp tại thượng du, một thanh trường kiếm ở trong tay xoay tròn tung bay, thỉnh thoảng huyễn hóa ra trận trận mãnh liệt sóng cả, cũng không biết phải chăng cùng tính cách có quan hệ, đồng dạng kiếm pháp đến nàng trong tay, so sánh với Lữ Thừa Tiền muốn bao nhiêu một phần độc ác, không ít chiêu thức càng là trực chỉ Chu Tức mặt, tựa hồ phí hết tâm tư như muốn hủy dung. Mà Chu Tức chiến đấu lưu phái lại hết sức kỳ lạ, lúc đầu dùng roi người tu luyện liền thiếu đi, nàng lại có thể làm đến tay trái roi, kiếm trong tay phải, hai loại binh khí đồng thời thi triển, hỗ trợ lẫn nhau, không chút nào xung đột, ẩn ẩn tự thành một bộ hệ thống, cả công lẫn thủ, mặc cho Lữ Tiểu Kiều như thế nào tấn công mạnh, cũng vô pháp đột phá nàng xảo diệu cấu trúc lên linh kỹ tổ hợp. Như vậy lăn lăn lộn lộn mấy trăm chiêu, vẫn như cũ không thể chiếm thượng phong, Lữ Tiểu Kiều trong lòng nôn nóng, hơi cảm thấy không kiên nhẫn. Trước mắt tấm này xinh đẹp động lòng người gương mặt để nàng càng xem càng là chán ghét, rốt cục tức giận trong lòng, trường kiếm trong tay sử xuất một cái liên hoàn vung kích, một đợt sóng lớn hướng phía Hồng Y mỹ nữ vào đầu chúng tới, đồng thời thân thể theo kiếm mà lên, tựa hồ cũng không tính né tránh Chu Tức phản kích, vậy mà bày ra một bộ đồng quy vu tận liều mạng tư thế. Nàng đương nhiên sẽ không đần độn cùng Chu Tức đồng quy vu tận, một chiêu này chính là nàng một mình sáng tạo đòn sát thủ, đợi đến tới gần đối phương thời điểm, kiếm pháp bên trong sẽ còn xen lẫn một cái biến số, có thể tại trong sóng lớn lại trồng ra một đạo thủy triều, làm đối phương bất ngờ không đề phòng, không chết cũng bị thương, mười phần cao minh. Lữ Thừa Tiên đã từng gọi đùa nàng chiêu này là sóng bên trong cái sóng. Chu Tước tự nhiên không biết được Lữ Tiểu Kiều trong chiêu thức cẩn tàng sắc cơ, chỉ nói nàng tình thế cấp bách liều mạng, cũng không lùi bước, ngược lại động thân hướng về phía trước, tay trái trường tiên đi lòng vòng vòng, hình thành một cỗ linh lực khí xoáy, ý đồ ngăn cản Lữ Tiểu Kiều kiếm thế, tay phải trường kiếm đâm thẳng nàng tim, chuyển thủ làm công, hai tay chiêu thức dính liền cực kỳ trôi chạy tự nhiên. Lữ Tiểu Kiều gặp nàng mắt lửa, mừng thầm trong lòng, mắt thấy khoảng cách song phương không đủ hai thước, trên tay nàng dùng sức, đang muốn bung ra đợt thứ hai linh lực thủy triều, đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái xông lên đầu. Trước mắt đột nhiên tiêu tán vô tung linh lực thủy triều, để đầu góc của nàng trong nháy mắt có chút chậm mạch, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, trơ mắt nhìn Chu Tước trường kiếm trong tay đâm vào chính mình trái tim. Kiếm của ta đi đâu rồi? Ngã xuống một khắc này, nàng mới đột nhiên kịp phản ứng. Đánh nhau trên đường, trên tay nàng bảo kiếm vậy mà không cánh mà bay. Cứ như vậy thắng. Chu Tước hiển nhiên cũng không có dự liệu được trước mắt cổ quái chẳng cảnh, thẳng đến đem trường kiếm từ Lữ Tiểu Kiều tim rút ra, nàng còn có loại cảm giác không thật, rõ ràng chiến thắng cường địch, nhưng trong lòng cũng không nửa phần chiến thắng vui sướng, có chỉ là không hiểu cùng mờ mịt. Lữ Tiểu Kiều nằm ngửa trên mặt đất, ánh mắt liếc thấy trên bầu trời ngay tại giao thủ Trung Văn cùng Tư Mã Quảng, theo ngực huyết dịch càng chạy càng nhiều, ý thức của nàng dần dần bắt đầu mơ hồ. Thiếu niên kia bảo kiếm trong tay, cùng ta làm sao tương tự như vậy, kiếm trên đầu cũng có màu đỏ đông. Mang theo nghi hoặc, Lữ Tiểu Kiều chậm rãi nhắm mắt lại, rất nhanh liền đình chỉ hô hấp. Trên không Trung Văn một kiếm nơi tay, không còn bốn chỗ đuổi theo Tư Mã Quảng, hắn từ bạch đầu điêu trên lưng nhẹ nhàng bật lên, do tư thế ngồi cải thành thế đứng, trên thân tử khí phóng đại, trường kiếm trong tay chấn động. Tại Tư Mã Quảng kinh ngạc trong ánh mắt, hàng trăm hàng ngàn đạo kim quang lóng lánh linh lực trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại Trung Văn sau lưng, trên thân kiếm ẩn ẩn có tử khí vần quanh, mỗi chuôi linh kiếm đều tản mát ra khiếp người hồn phách uy năng kinh khủng, như thế nhiều trường kiếm màu vàng lít nha lít nhít che kín bầu trời, dĩ nhiên khiến Tư Mã Quảng sinh ra một loại không thể địch nổi cảm giác tuyệt vọng. Trung Văn mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên Tư Mã Quảng, trong miệng phun ra hai cái lạnh như băng chữ: Vạn kiếm.